Chương 446, trở lên thương là lồng giam chương 446, trở lên thương là lồng giam A Di Đà Phật. Một tiếng bình thản du dương Phật hiệu phảng phất từ cái kia xa xôi Tây Phương Cực Lạc thế giới truyền đến, như là một sợi ấm áp gió xuân, êm ái phất qua mỗi một tấc không gian. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa vô tận từ bi cùng tường hòa, có một loại ma lực thần kỳ, có thể xuyên thấu linh hồn hàng rào, thẳng đến lòng người chỗ sâu mềm mại nhất nơi hẻo lánh. Theo cái này Phật hiệu vang lên, Thích Ca Mâu Ni trên thân cái kia mênh mông như đại dương mênh mông Phật đạo chân pháp chậm rãi chạy xuôi mà ra, như là ánh sáng màu vàng nóng, dần dần tràn ngập cả tòa cung điện. Cái kia chân pháp trôi đến, phảng phất là ánh nắng xuyên thấu tầng tầng mù mịt, đem ra cát lượng cùng cựu thiên huyền nữ trong lòng cái kia như mãnh liệt sóng cả tràn ngập sát ý tâm dần dần nuốt lên, như đều là cuồng bạo dã thú mặc lên dịu dàng ngoan ngoãn dây cương, để bọn hắn cảm xúc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ra cát lượng cảm nhận được cỗ này Phật lực ảnh hưởng, khe nhíu mày, sau đó chậm rãi thu liễm cái kia như thiên la địa vong cường hoành cấm chế. Nhưng mà cái kia song thâm thúy trong con người, giống như hàn tinh lấp lóe lạnh niệm vẫn như cũ quật cường tồn tại, phảng phất là dấu ở trong đêm tối lửa than, mặc dù không còn cháy hừng hực, lại như cũ tản ra từng tia hàn ý, để cho người ta không dám kinh thượng. Cấm chế dừng lại, cửu thiên huyền nữ phảng phất từ cái kia hắc ám thâm nguyên trong nháy mắt giải thoát, đông cảm giác thân thể của mình giống như là bị buông lỏng ra trùng điệp gông xiềng thủ phạm, vô cùng dễ dàng. Trước đó cái kia từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến kinh khủng trọng lượng, thật giống như bị một trận thần kỳ thanh phong trong nháy mắt thổi tan, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng cái kia nguyên bản bởi vì tiếp nhận áp lực thật lớn mà mồ hôi lạnh lâm ly thân thể mềm mại, lúc này từng ngụm địa hô hấp lấy, phảng phất là một đầu tại khô cạn trong sa mạc dãy rủa sau một hồi rốt cục trùng hoạch nguồn nước con cá, tham lam hấp thu không khí mới mẻ. Cứ việc nàng giờ phút này thần sắc hơi có vẻ chật vật, sợi tóc lộn xộn, quần áo cũng bị mồ hôi thấm ướt, nhưng nhìn về phía Thích Ca Mâu Ni cùng ra cắt lượng ánh mắt vẫn như cũ như là cái kia cao cứ vân đoan thần điểu, cao ngạo vô cùng. Thích Ca Mâu Ni mang trên mặt từ bi mỉm cười, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, Phật lực liên tục không ngừng mà tuôn ra. Thực lực hòa hoãn lấy trong cung điện cái kia khẩn trương đến như là sắp đứt gãy dây cung bầu không khí. Hắn có chút quay đầu, nhìn về phía Gia Cát Lượng, thanh âm ôn hòa mà bình tĩnh nói: "Thừa tướng an tâm chớ đổi, Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối dù sao có mang nhân hoàng dòng dõi." Gia Cát Lượng nghe thấy lời ấy, cái kia nguyên bản như mùa đông khắc nghiệt băng lãnh trên mặt, hàn ý lại qua trong giây lát như là băng tuyết gặp tiêu dương, biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là cái kia chiêu bài thức tiêu dung, đúng như ngày xuân bên trong nở rộ nhiều loại hoa, sáng lạn mà để cho người ta như gió xuân ấm áp hài lòng. Hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong quạt lông, chậm rãi nói ra: "Thế Tôn yên tâm, rõ ràng những cấm chế kia sẽ chỉ áp bách Lâm Thanh bản thân tu vi, như là cho một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng tạm thời trói lên dây thừng, hạn chế lực lượng thi triển. Nhưng một khi đối hoàng tự tạo thành tổn thương, liền sẽ như là xúc động tinh vi cơ quan có súng, lập tức đình chỉ. Chúng ta làm việc tự có chừng mực, đoạn sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn." Không đợi Thích Ca Mâu Ni đáp lại, Cửu Thiên Huyền Nữ phảng phất bị làm tức giận mẫu sư, hai con người bên trong hàn mang chợt hiện, thanh âm băng lãnh đến như là từ cửu địa ngục thổi ra hàn phong, lạnh giọng nói: "Ngươi liền không sợ ta dùng hải tử uy hiếp ngươi nhóm đại đường? Nếu không thả ta tự do, ta liền đem cái này cùng nhân tộc khí vận kết nối hải tử giết chết." Trong giọng nói của nàng tràn đầy quyết tuyệt cùng phẫn nộ, phảng phất muốn dùng cái này cực đoan thủ đoạn xông phá trước mắt khốn cảnh. Gia Cát Lượng hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia giống như trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo lãnh điện. Ánh mắt của hắn thâm thúy giống như hắc ám tinh không, trong đó lóe ra cơ trí cùng nhìn rõ hết thảy quan mang, phảng phất có thể xem thấu Cửu Thiên Huyền Nữ nội tâm dãy rủa cùng do dự. "Hừ, ngươi bỏ được sao? Đây chính là ngươi hao tổn tâm cơ đều muốn dựng dục dòng dõi. Với lại bụng của ngươi hai đứa bé, một cái còn muốn dựa vào cùng nhân tộc khí vận kết nối hoàng tự truyền lại sinh mệnh lực, một khi hắn có hại, bụng của ngươi bên trong hai đứa bé đều sẽ chết. Đến lúc đó, không chỉ là nhân tộc ta khí vận, một cái khác hải tử kết nối khí vận cũng sẽ thụ tổn hại. Ngươi dám cùng ta đại đường cá chết lưới rách sao?" Cửu Thiên Huyền Nữ cái kia như thu thủy con ngươi trong nháy mắt ngưng lại, phản phất thâm thủy u trong đầm đột nhiên kết lên một tầng mỏng băng. Ánh mắt của nàng giống như thực chất mũi tên, nhìn chằm chằm một mặt cười lạnh Ra Cát Lượng, ánh mắt kia đã có phẫn nộ cùng không cam lòng, lại có một tia khó mà che giấu bất đắc dĩ cùng kiêng kỵ. Nàng lúc này tựa như một cái bị vây ở trong cạm bẫy tuyệt thế manh thú, mặc dù vẫn có răng nhọn móng sắc, lại bởi vì cố kỵ quá nhiều mà không dám tùy ý làm vậy. Bất quá lần này, Cửu Thiên Huyền Nữ hiếm thấy trầm mặc. Nội tâm của nàng giống như mãnh liệt biển cả, sóng cả chập trùng, suy nghĩ ngàn vạn. Nàng biết rõ mình bây giờ tình cảnh, liền như là tại rìa vách núi hành động, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục. Tại ý thức trong không gian, kiến thức đến Lý Thiên Nguyên cường đại về sau, nàng minh bạch, nàng căn bản là không có cách ngăn cản Lý Thiên Nguyên luyện hóa Tà Đế bản nguyên. Cái kia cùng nhân tộc khí vận chặt chẽ tương liên hải tử, tại Lý Thiên Nguyên trước mặt, có lẽ vẹn vẹn chỉ có thể giống một viên nho nhỏ cục đá, thoáng địa vấp một cái kia thế như trẻ che bước chân, lại không cách nào từ trên căn bản thay đổi gì. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, Lý Thiên Nguyên nhìn về phía nàng trong bụng hải tử ánh mắt, giống như tử thần nhìn chăm chú con mồi, băng lãnh mà tràn ngập sát ý, không chút do dự liền muốn trực tiếp đem hải tử bóp chết trong trứng nước. Nếu không phải lúc ấy đại huynh đem Lý Thiên Nguyên ý thức hình chiếu kéo đi, nàng bây giờ khả năng từ lâu táng thân tại Lý Thiên Nguyên trong tay. Mà mấu chốt nhất chính là, nàng làm mẫu thân, ở sâu trong nội tâm cái kia mềm mại tình thương của mẹ như là ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp dòng suối, liên tục không ngừng. Nàng căn bản là không có cách quyết tâm tàn nhẫn, đem mình hài tử sinh mệnh làm tiền đặt cược, đi đổi lấy cái kia hư vô mở mịt tự do hoặc là cái khác lợi ích. Đứa nhỏ này đối với nàng mà nói, cũng không phải là phổ thông sinh mệnh, mà là nàng trong năm tháng dài đằng đẵng phí hết tâm tư, tỉ mỉ che chở dựng dục hy vọng chi quang, là linh hồn nàng chỗ sâu nhất quý trọng tồn tại, như cùng nàng tại hắc ám trong thế giới duy nhất hải đăng, chỉ dẫn lấy nàng tiến lên phương hướng, cho nàng kiên trì lực lượng.
cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Gia Cát Lượng phảng phất một vị nhìn rõ chân tơ kẽ tóc trí giả, mắt sáng như lúc địa chăm chú nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ có chút hở ra bụng dưới, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thể biểu tượng, thẳng tới sự vật hạch tâm. Mặt mũi của hắn nghiêm túc mà ngưng trọng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, giống như sấm rền tại yên tĩnh trong cung điện chậm rãi nhấp nô, trầm giọng nói: "Cái kia yếu ớt nhanh chết yểu hải tử, vốn nên như tiểu nộn mầm non, ỷ lại lấy mâu thân tầm bổ khỏe mạnh trưởng thành, nhưng hôm nay lại đi ngược lại, không hấp thu làm mâu thân sinh mệnh lực của ngươi, ngược lại giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, bị một cái khác như liệt dương đồng dạng nóng bỏng cường đại hải tử liên tục không ngừng điệu tư dưỡng. Cái này kỳ dị hiện tượng, liền tựa như bọn hắn nguyên bản liền nên là một thể cộng sinh, như là thái cực âm dương lưỡng cực, tương hỗ y tồn lại đối lập lẫn nhau, lại bị một loại nào đó không biết nhân tố cưỡng ép thay đổi vận mệnh quy tắc." Hắn hơi hơi dừng một chút, cau mày, tựa hồ tại cố gắng cắt tỉa trong đầu suy nghĩ. Với lại cái kia yếu ớt hải tử, rõ ràng bị cướp đoạt một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật. Theo ý ta, hẳn là có người lấy một loại thủ đoạn thần quỷ khó lường, đưa ngươi còn chưa thành hình hải tử một điểm âm dương, sau đó cướp đoạt âm cái kia một mặt một loại nào đó thần bí đồ vật, lúc này mới khiến hải tử bảy biện ra bây giờ quái dị như vậy mà nguy hiểm trạng thái. Nhưng mà, Cửu Thiên Huyền Nữ phảng phất một tôn cổ lão pho tượng, y nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng tu luyện, đối ra Cát Lượng suy đoán mắt điếc hai ngờ, lựa chọn lấy trầm mặc đến ứng đối đây hết thảy. Mặt mũi của nàng bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào, phảng phất ra Cát Lượng nói tới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng, có thể cái kia run nhẹ nhẹ lông mi lại giống như là tại im lặng nói nội tâm của nàng không bình tĩnh, như là bình tĩnh dưới mặt hồ phun trào mạch nước ngầm, lúc nào cũng có thể nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ra Cát Lượng ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên vẻ hưng phấn quan mang, phảng phất tại trong bóng tối tìm tòi sau một hồi rốt cục bắt lấy một loại nào đó vật chân quý. Đầu óc của hắn như là phi tốc vận chuyển dụng cụ tinh vi, suy nghĩ như ngựa hoang mất cương lao nhanh không thôi, linh quang thoáng hiện ở giữa, khóe miệng của hắn có chút dương lên, dường như đã thấy rõ hết thảy chân tướng. "Ngươi hẳn là gặp qua bệ hạ a? Là bệ hạ đem hải tử phân âm dương, đồng thời cướp đoạt đứa bé kia trên người một loại nào đó chìa khóa." Lời vừa nói ra, trong cung điện không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn như cũ duy trì trầm mặc, có thể cái kia run rẩy lông mi lại càng kịch liệt, như là trong gió yếu ớt lá cây, cho thấy nội tâm của nàng bối rối cùng bất an. Cho nên, cái kia kết nối thế lực khác khí vận hải tử, chết mất cũng không quan hệ a. Gia Cát Lượng đột nhiên lời nói xoay chuyển, cái kia ôn hòa khuôn mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là như ác quỷ nhe răng cười đồng dạng giữ tận cùng lãnh khốc, toàn thân sát ý như sôi trào mãnh liệt biển động bạo khởi, quét sạch toàn bộ cung điện. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không còn cách nào duy trì cái kia bình tĩnh ngụy trang, lông mày run rẩy kịch liệt lấy, phản phất hai tòa sắp sụp đổ núi nhỏ. Nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt sát ý như thiêu đốt hỏa diễm, nhưng lại xen lẫn từng kia bối rối, như là bị vây ở trong cạm bẫy con mồi, mặc dù ra sức dãy rủa nhưng lại cảm thấy tuyệt vọng bất lực. Trong mắt của nàng, Gia Cát Lượng cái này ngày bình thường luôn luôn mang theo ôn hòa tiêu dung, nhìn như người vật vô hại nam nhân, giờ phút này liền như là từ địa ngục thâm viên bỏ ra tới ác quỷ, nụ cười kia phía sau ẩn tàng chính là để cho người ta sợ hãi trí tuệ cùng quyết tuyệt. Trong nội tâm nàng âm thầm sợ hãi thán phục, hôm nay xem như chân chính lĩnh giáo đến cái gì gọi là đa trí như yêu. Bèn bèn nương tựa theo đối nàng trong bụng hai đứa bé trạng thái rất nhỏ quan sát cùng phân tích, liền có thể cẩn thận thăm dò suy đoán ra nhiều như vậy kinh người chân tướng, với lại, những suy đoán này cơ hồ đều tinh chuẩn không sai. Thích Ca Mâu Ni tựa như một vị lòng mang từ bi chuẩn giả, thở dài thườn thượt một hơi, cái kia tiếng thở dài giống như một trận sụt sùi thu phong, tại trong cung điện chậm rãi quen quần. Hắn lần nữa tụng lên Phật hiệu, cái kia Phật hiệu tiếng như hồng trung đại lữ, lại như róc rách dòng suối, liên miên bất tuyệt vang lên, mang theo vô tận tưởng hòa cùng an bình chi lực, một chút xíu địa vớt lên trong cung điện cái kia như quỷ mị quỷ dị bầu không khí. Mỗi một cái âm tiết đều phảng phất là một cái ôn nhu tay, nhẹ nhàng nuốt ve khẩn trương đến gần như vặn bẹo không gian, để cái kia cố nồng đậm sát ý cùng bất an dần dần tiêu tán, như là sương sớm tại ánh nắng chiếu rọi xuống chậm rãi rút đi. Sau đó, hắn có chút quay đầu, ánh mắt rơi vào Gia Cát Lượng trên thân, ôn tồn nói ra: "Thưa tướng, làm gì dọa nàng đâu? Ngươi rõ ràng liền sẽ không giết bọn hắn." Trong giọng nói của hắn tràn đầy chắc chắn, tựa hồ sớm đã xem thấu Gia Cát Lượng nội tâm ý tưởng chân thật. Gia Cát Lượng nghe thấy lời ấy, chỉ là cười nhạt một tiếng, nụ cười kia như là trong bầu trời đêm chợt lóe lên lưu tinh, ngắn ngủi mà thần bí. Hắn cũng không nói cái gì, phảng phất một vị độc lai độc vãng như khách, nện bước trầm ổn mà tiêu sái bộ pháp, một mình đi ra cung điện. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại cung điện chỗ sâu, chỉ để lại một vòng dấu vết mờ mờ, như là một cái phi điệu lướt qua mặt nước, thoáng qua tức thì. Không sai, hắn mặc dù nương tựa theo mình cái kiếp như thần lai chi bút trí tuệ suy đoán ra hết thảy, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm rõ ràng, mình tuyệt đối sẽ không hám hại Lâm Thanh cùng nàng dòng dõi. Nhiều lắm thì đem cầm tù ở chỗ này mà thôi. Hắn loáng thoáng đã đoán được bệ hạ muốn bắt Lâm Thanh cùng nàng dòng dõi làm cái gì văn chương, cho nên hắn cũng chỉ là gõ một cái mà thôi. Thích Ca Mâu Ni chắp tay trước ngực, khẽ không người, mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra: "Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Thanh âm kia bình thản mà trầm ổn, tại trong cung điện ung dung quanh quẩn, giống như có thể trấn an lòng người. Đâu còn có chút chóng mặt, phản phất lâm vào một đoàn trong sương mù Cửu Thiên Huyền Nữ, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Thích Ca Mâu Ni. Thời khắc này nàng, trong ánh mắt đan xen phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có nghi hoặc, còn có một tia khó mà che giấu thất lạc, cái kia đã từng như cao cao tại thượng thần điểu kiêu ngạo sớm đã biến mất không thấy gì nữa, như là bị một trận mưa rào rội tắt hỏa diễm. Nàng bị Gia Cát Lượng đả kích về sau, không còn đối với hai người lạnh lùng cùng cao ngạo. Nàng hiện tại không có bất kỳ cái gì vốn liếng cùng trời xanh đám người đối thoại. Nàng nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, Cái kia tiếng thở dài bên trong phảng phất gánh chịu lấy tuế nguyệt tang thương cùng vận mệnh vô thường, nói ra: "Nghĩ không ra cùng ta đại huynh thiên đế nổi danh phương Tây Thế Tôn, vậy mà lại đi theo Hiên Viên Nhân Hoàng, càng là phản bội Phật giáo." Thích Ca Mâu Ni chỉ là cười nhạt một tiếng, nụ cười kia như là ngày xuân bên trong gió nhẹ, khinh nu mà ấm áp. Hắn có chút ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một loại thâm thúy yên tĩnh cùng kiên định, nhẹ giọng nói ra: "Ta vốn là nhân tộc hương suy vinh nhục cùng ta cùng một nhịp thở, như là đại thụ cùng căn mạch liên hệ. Đi theo Nhân Hoàng, vì ta nhân tộc mưu phúc chỉ, có gì không thể? Với lại, Phật là vạn tộc Phật, là ức vạn đau khổ sinh linh Phật, không phải thánh nhân khối lỗi, càng không phải là vì giữ gìn số ít cường giả lợi ích mà tồn tại công cụ. Chân chính Phật, ứng như cái kia tinh không mênh mông, bình đẳng địa tung xuống quang huy, phù hộ mỗi một cái trong bóng đêm rẽ rủa linh hồn, ứng như cái kia vô tận biển cả, bao dung thế gian hết thảy thiện ác đẹp xấu, cho vạn vật sinh cơ cùng hy vọng. Ta làm hết thảy, bất quá là tuân theo nội tâm Phật đạo, thực tiễn đối chúng sinh từ bi cùng cứu rỗi." Lời của hắn nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, tại trong cung điện thật lâu tiếng vọng, giống như tại hướng cựu thiên huyền nữ, cũng hướng trong thiên địa này vạn vật giải thích lấy trong lòng của hắn cái kia vĩ đại mà đặc biệt Phật lý. Cựu thiên huyền nữ lắc đầu: "Ta không rõ." Thích Ca Mâu Ni mỉm cười: "Nhân Hoàng cũng không hiểu, bất quá cái này không trọng yếu." Trở lại chính đề, cựu thiên huyền nữ lạnh nhạt nói: "Ngươi tới gặp ta, là muốn dùng ngươi luân hồi đạo để cho ta trong bụng hải tử lại đi luân hồi sao? Ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này, nhân tộc khí vận cùng thiên đình khí vận kết nối, không phải luân hồi có thể cắt ra." Mắt thấy cựu thiên huyền nữ còn tại nói xong hài tử tầm quan trọng, Thích Ca Mâu Ni lúc này ngắt lời nói: "Không, ta là tới còn cựu thiên huyền nữ tiền bối tự do." Cựu thiên huyền nữ lông mày cau lại: "Có ý tứ gì?" Thích Ca Mâu Ni nghiêng người, lộ ra cung điện bên ngoài ánh nắng: "Ta trước khi đến đã cùng đại đường thừa tướng thương nghị xong, trả lại tiền bối tự do. Trời xanh chi lớn, ngài có thể tùy ý xuyên qua." Cựu thiên huyền nữ ánh mắt nhắm lại, nàng biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Thích Ca Mâu Ni tiếp tục nói: "Vạn bối sẽ cùng lưu lại một bộ thần hoàng phân thân, bảo hộ tiền bối tả hữu, đồng thời đại đường cũng sẽ điều động mấy người làm tiền bối hộ vệ." Cựu thiên huyền nữ cười lạnh: "A, nói cách khác ta lồng giam không phải cung điện này, mà là toàn bộ trời xanh sao? Đem ta cầm tù tại cung điện này không tốt sao? Chuyện này với các ngươi tới nói khác nhau ở chỗ nào?" Thích Giả Mani lắc đầu: "Đây là nhân mẫu hướng nhân hoàng tranh thủ kết quả." Cựu thiên huyền nữ bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí bén nhọn: "Mẫu thân của ta tới." "Ở đâu?" Chương 447, gặp mặt nữ hoa. Chương 447, gặp mặt nữ hoa. Tại cái kia hỗn độn nhất ngoại giới, phảng phất vũ trụ ban đầu cuối cùng, đại vũ trụ biên hoàng chi địa, hoàn toàn tĩnh mịch cùng hắc ám như đậm đặc mực nước tùy ý lan tràn, phảng phất là bị thế giới di vong nơi hẻo lánh, vĩnh hằng yên tĩnh thống trị hết thảy. Nhưng vào lúc này, một chương tràn ngập mâu tính quang huy sắc mặt như cùng phá hiểu thời gian xuyên thấu tầng mây chiều dương, chậm rãi nổi lên. Gương mặt kia phảng phất từ thuần túy nhất thần huy ngưng tụ mà thành, trên đó lóe ra cực kỳ kỳ dị đạo pháp, cái kia đạo pháp tượng là linh động bằng rắn, tại mặt hình dáng ở giữa bốn lượn du tẩu, mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy đủ để rung động thiên địa lực lượng ba động. Kinh khủng uy nghiêm như sôi trào mãnh liệt vũ trụ phong bạo, từ cái này khuôn mặt bên trên quét sạch mà ra, chỗ đến, biên hoang hắc ám như là yếu ớt mạng nhện, bị cơn bão táp này vô tình thổi tan, xé rách, trong chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, nhu hòa đến cực điểm quang mang bắt đầu từ trên mặt phát ra, quang mang này như là ngày xuân bên trong ấm áp nhất gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua mảnh này hoang vu thổ địa, để rét lạnh kia thấu xương, phản phất hầm băng khu vực trong nháy mắt có nhiệt độ, hy vọng khí tức như phá đất mà lên mang mùa xuân, cấp tốc tại mỗi một tấc trong không gian tràn ngập ra. Nguyên bản không có chút nào sinh cơ, như cùng chết vong hoang mạc sinh mệnh cấm khu, tại cái này nồng nặc như là thực chất hóa sinh mệnh khí tức tầm bổ dưới, bắt đầu dần dần che kín sinh cơ. Gương mặt kia như là một vị uy nghiêm mà hiền hòa vương giả, chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, chỗ ánh mắt nhìn tới, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy về bí. Nàng có chút mở miệng, thấp giọng nỉ non, thanh âm kia như là khinh nu chương nhạc, tại mảnh này vừa mới khôi phục trên trời sao tấu vang hiên viên ngược lại thật sự là tìm chỗ tốt. Chỗ này thế giới thật sự là mênh mông vô cùng, tiềm lực cường đại, không chút nào kém cỏi hơn hồng hoang. Chắc không được, mấy cái kia lão gia hỏa một mực nhớ mãi không quên. Vừa dứt lời, một đạo uy nghiêm cô tịch thanh âm phảng phất từ vô tận trong vực sâu hắc ám truyền đến, thanh âm kia băng lãnh mà lăng lệ, như là sắc bén tuyệt thế thần nhận, trong nháy mắt đem những cái kia ánh sáng nhu hòa đầm rách, quang mang vỡ vụn chỗ, không gian đều phảng phất xuất hiện từng đạo vết rách, như là cái gương vỡ nát, để cho người ta sợ hãi. Nhân mẫu nữ hoa tới đây có gì muốn làm? Tại cái kia hỗn độn phảng phất vô tận thâm nguyên chỗ sâu nhất, thời gian cùng không gian đều phảng phất lâm vào vĩnh hằng đình trệ, hắc ám như đậm đặc đến tan không ra mực nước, tùy ý lan tràn. Ngay tại cái này tĩnh mịch trong bóng tối, chậm rãi đi ra một bóng người, phảng phất phá hiểu ánh dạng đông, phá vỡ cái này tuyên cổ bất biến yên tĩnh. Hắn thân mang ám kim nhân hoàng bảo, cái kia áo choàng bên trên kim sắc đường vân như là chạy xuôi tinh hà, lóe ra thần bí mà uy nghiêm quan mang, mỗi một đạo hoa văn đều rất giống ẩn chứa một cái vũ trụ huyền bí, trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ. Đầu đội 12 lưu bình thiên quan, cái kia bình thiên quan bên trên rủ xuống bức rèm, theo bước tiến của hắn nhẹ nhàng lắc lư, phát ra tiếng vang như là ngàn tỷ lớp sóng biển đang cuộn trào mãnh liệt lao nhanh, mỗi một lần đong đưa đều phóng xuất ra như bài sơn đảo hải nhân hoàng chi uy, phảng phất có thể đem toàn bộ hỗn độn thế giới đều chấn động đến lung lay sắp đổ. Người này chính là Lý Thiên Nguyên. Đương kim trời xanh cái kia như là thần chỉ cao cao tại thượng chí cao lãnh tụ, Thiên Nguyên Nhân Hoàng. Hắn nện bước trầm ổn mà kiên định bộ pháp, chậm rãi hướng nữ hoa bắn ra mà đến ý niệm đi đến, cái kia tư thái như là một vị chúa tể thiên địa đế vương tại khoan thai tuần sát mình vô ngân thổ địa, mỗi một bước rơi xuống đều rất giống để hỗn độn không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là bình tĩnh mặt hồ bị tự thạch đánh trúng. 12 lưu dưới cặp kia trọng đồng, phản phất hai cái sâu không thấy đáy hàn đàm, trong đó tản ra đạm mạc cùng cao ngạo, như là vùng địa cực băng phong bạo, tựa hồ muốn chư thiên tinh đấu đều băng phong bắt đầu, làm cho cả vũ trụ đều lâm vào vĩnh hằng rét lạnh cùng trong yên tĩnh. Thân ảnh của hắn trong hỗn độn này càng lộ ra cao lớn mà uy nghiêm, phản phất là một tòa không thể vượt qua thần sơn, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, không dám có chút mạo phạm. Nữ hoa cái kia tựa như do thiên địa ở giữa thuần túy nhất thần tính quang huy điều khắc thành mặt, khi nhìn đến người tới trong nháy mắt, giống như bình tĩnh mặt hồ bị một viên cục đá đánh vỡ, con người có chút ngưng tụ. Nàng cái kia thâm thúy trong đôi mắt hình như có tinh thần lấp lóe, suy tư mấy hơi về sau, nhẹ nhàng thở dài nói. Cái kia tiếng thở dài phảng phất xuyên qua vô tận thời không, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cảm khái, quả nhiên, ngươi đã nắm giữ thánh nhân đạo pháp. Thanh âm của nàng tại cái này hỗn độn trong không gian quanh quẩn, giống như hồng trung đại lữ, chấn nhân tâm phách. Đương nhiên, tại ngươi cái thế giới này gọi là đế. Nữ hoa vừa mới giáng lâm phương này thần bí mà mênh mông thế giới, tựa như cùng một khối bọt biển tham lam hấp thu nơi này không giống với hồng hoàng thiên địa quy tắc. Những cái kia quy tắc như linh động tia sáng, liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của nàng, tại trong thức hải của nàng bệnh thành một bức lộng lẫy mà thần bí bức tranh, để nàng cấp tốc thu được phần lớn trời xanh tin tức. Chỉ có thể nói, thánh nhân, hoặc là nói đại đế chính là như vậy đáng sợ. Bọn hắn liền là đứng tại vũ trụ đỉnh phong cự nhân, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể cải biến thiên địa cách cục, như là sáng thế thần đồng dạng nắm trong tay thế gian vạn vật vận mệnh. Lý Thiên Nguyên đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như nguy nga thần sơn, cái kia song đạm mạc tới cực điểm trọng đồng, giống như hai thanh có thể xuyên thủng vũ trụ lưỡi dao, dễ dàng xuyên thấu nữ hoa tâm kia tràn ngập thần tính mặt. Thế gian này hết thảy trong mắt hắn đều như trong suốt lưu ly, không có chút nào bí mật có thể nói. Ánh mắt của hắn trực chỉ đại vũ trụ bên ngoài, ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường cùng ngạo mạn, hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia phảng phất mùa đông khắc nghiệt bên trong băng lôi, ở trong hỗn độn nổ vang. Hừ, các ngươi năm cái ngay cả trực diện cô đảm lượng đều không có sao. Trong chốc lát, đại vũ trụ biên hoang tựa như một nồi sôi trào nước sôi, bắt đầu tràn ra năm đạo thánh nhân khí tức. Cái kia năm đạo khí tức phảng phất năm cái gào thét cự long, dương nhanh múa bước ý đồ xông phá hết thảy trở ngại, hiện lộ rõ ràng uy nghiêm của mình cùng cường đại. Nhưng mà, tại Lý Thiên Nguyên cái kia như ngàn tỷ lớp sóng biển đồng dạng nhân hoàng chi uy trước mặt, bọn chúng lại như là yếu ớt sâu kiến, vừa mới đi vào đại vũ trụ, liền bị triệt để xoắn nát. Kia trường cảnh tựa như là cuồng phong quét sạch qua mạng nện, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán thành vô hình. Sau một lúc lâu về sau, có thể cảm giác được một cách rõ ràng phương thiên địa này đột nhiên yên tĩnh, phản phất thời gian đều đình chỉ lưu động. Cái kia năm đạo khí tức rời đi, năm vị thánh nhân một mực đi theo nữ hoa bước chân đi vào trời xanh đại vũ trụ. Nhưng là, bọn hắn cũng không dám trực tiếp cùng Lý Thiên Nguyên giằng co. Tưởng tượng năm đó, Hiên Viên Nhân Hoàng lấy lực lượng một người dung chuyển bảy vị thánh nhân bước kia rung động hình tượng, đến nay vẫn giống như một đạo thật sâu lạc ấn, khắc vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Cứ việc cái này năm vị Hồng Hoang thánh nhân cuối cùng may mắn về tới Hồng Hoang, nhưng bọn hắn tự thân đạo pháp lại như là gặp một trận tận thế hạo kiếp, nhận lấy cực lớn tổn thất. Tổn thất kia chi thảm trọng, phản phất là một tòa núi cao nguy nga bị lột hơn phân nửa, rốt cuộc khó khôi phục ngày xưa hùng vĩ. Tại trận kia kinh thế chi chiến bên trong, vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất xâm thánh nhân lần đầu cảm nhận được nguy cơ tử vong. Cái loại cảm giác này, như là bị tử thần băng lãnh liêm đao gác ở trên cổ, mỗi một giây đều tại bên bờ sinh tử dãy rủa, để bọn hắn nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Cho nên, dù cho bây giờ trời xanh vị trí đã như là mê người bảo tàng xác định không thể nghi ngờ, bọn hắn nhưng như cũng như chim sợ cảnh cong, không dám tùy tiện đến đây. Dù là chỉ là ý thức hình chiếu, bọn hắn cũng kiên quyết sẽ không bước vào trời xanh đại vũ trụ một bước. Bọn hắn ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, sợ Lý Thiên Nguyên một mực đang âm thầm giấu tài, như là giả hoạt hồ ly giả heo ăn thịt hổ, đã lặng yên không một tiếng động khôi phục lại thánh nhân tu vi, chính mắt lom lom chờ lấy bọn hắn những này hồng hoang thánh nhân tự đầu la võng. Trung tu thánh nhân, hiện tại Lý Thiên Nguyên tất nhiên so với lúc trước mạnh hơn, nhưng mà bọn hắn lại so lúc trước yếu hơn. Thánh nhân tuy cao cao tại thượng, nhưng cũng cực kỳ thiết mệnh, bọn hắn sẽ không vì không biết lợi ích mà lấy thân mạo hiểm, đi đụng vào khả năng này để cho mình tan thành mây khói nguy hiểm dây đỏ. Nữ hoa cái kia tràn ngập thần tính quang huy trên khuôn mặt, tại cảm nhận được rõ ràng cái kia năm đạo khí tức giống như thủy triều thối lui, hoàn toàn biến mất tại cái này vũ trụ mênh mông về sau, có chút giơ lên khóe miệng, phun ra một vòng nụ cười thản nhiên. Nụ cười kia phảng phất ngày xuân bên trong xuyên thấu tầng mây một sợi ánh nắng, mặc dù không rất đặc biệt, nhưng cũng mang theo vài phần thoải mái cùng nhẹ nhõm, nàng nhẹ giọng cười nói: "Ha ha, mấy lao già này bị ngươi năm đó làm sợ. Ngươi năm đó lấy sức một mình quét sạch bảy vị thánh nhân, để bọn hắn ham sâu tuyệt cảnh, loại kia thảm thiết cảnh tượng, chỉ sợ sớm đã trở thành trong lòng bọn họ vĩnh viễn không cách nào xua tan một điểm, đến nay vẫn lòng còn sợ hãi, không dám nhìn thẳng ngươi." Lý Thiên Nguyên nghe nói lời ấy, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, cái kia đường cong đúng như trong bầu trời đêm trăng non mới lên, lạnh lẽo mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác nào nễ. Trong mắt của hắn, lạnh niệm như hàn tinh lấp lóe, phản phất có thể đem không gian chung quanh đều đông kết thành băng, ánh mắt kia bên trong để lộ ra uy nghiêm cùng lãnh khốc, để cho người ta không rét mà run. Nữ hoa thấy thế, nụ cười trên mặt trong nháy mắt như là bị hàn xương xâm nhập đóa hoa, cấp tốc khô héo héo tàn, thay vào đó là một tia xấu hổ, cái kia xấu hổ như là một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng xả động ra mặt nàng, để nàng hơi có vẻ có gấp. Kỳ thật, nàng sao lại không phải kiêng kỵ Lý Thiên Nguyên chân thực thực lực? Liền ngay cả nàng cũng không dám bản thân đến đây, mà là tại vũ trụ biên hoang, dùng ý niệm ngưng luyện ra khuôn mặt cẩn thận từng ly từng tí cùng Lý Thiên Nguyên tiến hành trận này vi diệu gặp mặt. Trong nội tâm nàng âm thầm thở dài, thật sự là hành động bất đắc dĩ a, nếu như không đến, nàng cái tiếp như hòn ngọc quý trên tay nhỏ nhất nữ nhi liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh, tính mệnh đáng lo. Với lại, hồi tưởng lại trước kia Tuyết Nguyệt, năm đó nàng cùng Hiên Viên Nhân Hoàng quan hệ trong đó tuy nói không nổi thân mật vô gian, nhưng cũng coi như còn có thể. Tại cái kia phức tạp hồng hoang thế cục bên trong, nàng dù chưa triệt để đứng tại Hiên Viên Nhân Hoàng bên kia, trở thành hắn kiên cố minh hữu, nhưng giữa hai người cũng chưa đi đến cá chết lưới rách, triệt để đoạn tuyệt tình cảm tuyệt cảnh. Huống chi, nàng làm tất cả nhân tộc mẫu thân, tại trong nhân tộc địa vị cao cả, như là cái kia treo cao với thiên tế tinh thần, có thụ tôn sùng. Nàng tin tưởng, Hiên Viên Nhân Hoàng nhớ tới trước kia tình cảm cùng nàng tại nhân tộc địa vị đặc thù, cũng sẽ không có chút nào nguyên do địa đối nàng độc thủ. Lý Thiên Nguyên giống như một vị uy nghiêm quân chủ, ngồi ngay ngắn ở cái kia vô hình vương tọa phía trên, cũng không tùy tiện đi đâm thủng tầng này vi diệu như sa mỏng giấy cửa sổ, mà là thần sắc lạnh lùng, thanh âm như hồng trung uy nghiêm nói, nhân mẫu muốn cái gì? Ánh mắt của hắn như đuốc, phản phất có thể xem thấu nữ hoa nội tâm hết thể ý nghĩ, ánh mắt kia cảm giác gáp bách như là thực chất sơ nhạc, chiếu nặng địa đặt ở không gian chung quanh phía trên. Nữ hoa tấm kia từ thuần túy thần tính quang huy ngưng tụ mà thành, phản phất thần chỉ pho tượng hoàn mỹ mặt, giờ phút này cũng thu hồi tiêu dung, thần sắc trở nên trang nghiêm túc mục, nghiêm mặt nói, có thể để cựu thiên huyền nữ trùng hoạch tự do. Thanh âm của nàng tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong quanh quẩn, tuy nhỏ nhu lại mang theo không thể nghi ngờ chờ mong. Không có khả năng. Lý Thiên Nguyên không chút do dự, lúc này bắt bỏ. Thanh âm của hắn như là lạnh thấu xương hàn phong, trong nháy mắt thổi tan nữ hoa trong lòng cái kia một tia may mắn ngọn lửa. Nàng có mang cô dòng dõi, bên trong một cái hải tử kết nối nhân tộc khí vận, cô không có khả năng đem bọn hắn mẹ con giao cho ngươi. Cái kia kiên quyết thái độ, như là kiên cố tường thành, vắt ngang tại nữ hoa trước mặt, khó mà vượt qua. Nữ hoa cũng không có kinh ngạc Lý Thiên Nguyên phản ứng, nàng biết cửu thiên huyền nữ đối nhân tộc tầm quan trọng. Dù sao, cái kia kết nối nhân tộc khí vận hải tử, nếu là bị Hạo Thiên đạt được, Hạo Thiên rất có thể thông qua cái kia chính thống nhân tộc khí vận tiến thêm một bước. Cho nên nữ hoa lúc này cam kết, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là ngươi yên tâm, ta mang đi mẹ con bọn hắn về sau, không có người thông qua bọn hắn làm cái gì. Đừng nói Hạo Thiên, liền xem như Hồng Hoang năm vị thánh nhân cũng đừng hỏng từ bên cạnh ta mang đi mẹ con bọn hắn. Nữ hoa trên mặt dần dần tách ra vẻ tiêu ngạo, cái kia cố cao quý khí tức phảng phất sôi trào mãnh liệt năng lượng vũ trụ, trong nháy mắt từ thân thể của nàng bên trong bộc phát ra, tràn ngập toàn bộ tinh không. Nàng cả người phảng phất trong nháy mắt hóa thân thành chúa tể thiên địa nữ thần giáng lâm thế gian, cái kia uy nghiêm khí chẳng như là vũ trụ hạch tâm lực hút, để chung quanh tinh thần đều tựa hồ vây quanh nàng run nhẹ nhẹ, quỳ bái, không dám có chút chống lại. Nữ hoa xác thực có tư cách nói loại lời này. Nàng là dựa vào lấy bổ thiên cùng tạo ra con người công đức thành tựu thánh nhân. Năm đó trận đại chiến kia, nàng càng là không có tham dự, đạo pháp hôn nguyên hoàn chỉnh, Hồng Hoang thánh nhân trừ phi liên hợp, không phải không người là đối thủ của nàng. Ngoại trừ sớm đã biến mất đạo tổ Hồng Quân bên ngoài, nàng liền là Hồng Hoang mạnh nhất thánh nhân. Cho nên Lý Thiên Nguyên cũng không cho rằng nữ hoa đang nói khoác lác. Lý Thiên Nguyên nhìn chằm chằm một mặt chân thành tha thiết nữ hoa, hơi môi khẽ mở. Cô cự tuyệt. Nữ hoa con ngươi ngưng tụ, sắc mặt có chút tức giận, trầm giọng nói. Vì cái gì? Lý Thiên Nguyên trong mắt ngưng tụ thương hải tăng điển, tựa hồ tại hồi ức chuyện cũ. Một cái đế vương tuyệt đối sẽ không đem vận mệnh quyền khống chế giao cho bất luận kẻ nào. Với lại ngươi cảm thấy, cô còn có thể tin tưởng người sao? Thanh âm lạnh dần, ẩn chứa kinh lôi đồng dạng phẫn nộ. Nữ hoa tức giận sắc mặt chỉ trệ, tựa hồ biết Lý Thiên Nguyên đang nói cái gì sự tình. Lý Thiên Nguyên tiếp tục nói. Nhân mẫu, năm đó độc chiến thiên đình, nát lăng tiêu, thay người tộc sửa bị thánh nhân điều khiển vận mệnh. Khi đó, ngươi thay cô ngăn lại thánh nhân, cô tôn kính ngươi. Nhưng là, ngay tại cô muốn triệt để đoạt lại nhân tộc khí vận, sửa nhân tộc tương lai thời điểm, ngươi vậy mà phản bội cô. Phản bội nhân tộc. Thánh nhân xuất thủ, diệt tuyệt cô đại quân. Nếu không phải cô dựa vào nhân tộc khí vận, lại thêm cô hai vị huynh trưởng hy sinh chính mình tạm thời ngăn trở thánh nhân, hiện tại nhân tộc liền là thánh nhân hương hỏa, thiên đình nuôi nốt dê bò. Lý Thiên Nguyên thanh âm cực kỳ băng lãnh, sắc ý như gió lốc quét sạch tinh không. Nữ hoa ánh mắt dần dần ảm đạm, thấp giọng nói: "Ngươi sửa vận mệnh, là muốn đổ thiên đỉnh, giết Hạo Thiên, ta có thể nào?" Chương 448, cô muốn ngươi sơn hà xã tác đồ cùng bộ thiên thạch. Chương 448, cô muốn ngươi sơn hà xã tác đồ cùng bộ thiên thạch. Buồn cười. Lý Thiên Nguyên cái tiếc như hàn đảm thâm thúy trong mắt, trêu tức chi ý như sương mù dày đặc cấp tốc tràn ngập ra, nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, khơi gợi lên một đạo tràn ngập trào phúng ý vị tiêu dung, nụ cười kia đúng như dạ tiêu trong đêm tối phát ra cười lạnh, âm trầm mà băng lãnh, để cho người ta không rét mà run. Hắn Hạo Thiên là con của ngươi, Cửu Thiên Huyền Nữ là con gái của ngươi, chẳng lẽ ta cái này ước vạn vạn nhân tộc cũng không phải là con gái của ngươi sao? Lý Thiên Nguyên thanh âm như quần quần lôi mình, tại cái này vũ trụ mênh mông trong không gian nổ vang, mỗi một chữ đều giống như một thanh sắc bén kiếm, thẳng tắp đâm về nữ hoa. Dáng người của hắn thẳng tắp như nguy nga thần sơn, tản ra vô tận uy nghiêm, giờ phút này cái kia uy nghiêm bên trong lại xen lẫn nồng đậm phẫn nộ, như là sắp phun trào hỏa sơn, nóng bỏng nham tương tại ngọn núi nội bộ kịch liệt phun trào, chỉ đợi một cái đột phá khẩu liền sẽ mãnh liệt mà ra. Nhân mẫu nữ hoa bị bất thình lình chất vấn cả kinh ánh mắt ngưng tụ, cái kia nguyên bản linh động mà tràn ngập thần tính đôi mắt, giờ phút này giống như là bị rút đi linh hồn đồng dạng, chậm rãi buông xuống xuống dưới. Lý Thiên Nguyên nhưng lại chưa như vậy bỏ qua, hắn tiếp tục hướng phía trước tới gần một bước kia rơi xuống, toàn bộ đại vũ trụ đều tựa hồ vì thế mà chấn động, phát ra ù ù tiếng vọng, phảng phất là vũ trụ đang vì hắn phẫn nộ mà run rẩy. Ngươi sợ Hạo Thiên bị giết, vậy ta vô số nhân tộc bị vạn tộc truy sát thời điểm, ngươi ở chỗ nào? Thanh âm của hắn càng cao vút, như là sôi trào mãnh liệt biển động, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào nữ hoa nội tâm. Ngươi sợ Cửu Thiên Huyền Nữ bị giết, tình nguyện không để ý Hồng Hoang ổn định cùng tự thân an nguy, đến cô cái này trời xanh khu vực, vậy ta vô số nhân tộc vượt qua vĩnh hằng luân hồi thời điểm, ngươi làm sao không bảo vệ nhân tộc ta? Lý Thiên Nguyên hai mắt trợn lên, trong mắt lửa giận phảng phất có thể đem vũ trụ này đều đốt cháy hầu như không còn. Khí thế của hắn như là một đầu tức giận hồng hoang cự thú, không ngừng kéo lên, mỗi một tơ khí tức phóng thích đều để chung quanh tinh thần lấp loé không yên, phảng phất tại e ngại luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Vượt qua vô số vĩnh hằng cùng luân hồi, đi theo cô nhân tộc chết đi đâu chỉ ước bạn, mà ngươi lại như là một cái lạnh lùng người đứng xem mặc cho từ đây hết thảy phát sinh. Nhân tộc khí vận bị tức đoạn, cô hai vị huynh trưởng hy sinh thời điểm, ngươi làm sao lại nhìn xem bọn hắn bị thiên đình tàn sát? Bọn hắn không phải con gái của ngươi sao? Lý Thiên Nguyên phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, đó là bị đè nén nhiều năm lửa giận tại tàn phá bừa bãi. Tiếng hô của hắn như là vũ trụ sụp đổ thanh âm, linh hai nhức óc, toàn bộ đại vũ trụ biên hoang đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ lay động, run rẩy, phản phất sau một khắc liền sẽ bị triệt để phá hủy. Ta, nữ hoa ha to miệng, lại phát hiện biết hầu giống như là bị thứ gì ngại ở, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ xấu hổ, cái kia xấu hổ như là một mảnh nồng đậm mây đen, đưa nàng nguyên bản thần thánh khuôn mặt che đến cực kỳ chặt chẽ. Nàng cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một mảnh nóng bỏng trong biển lửa, bị Lý Thiên Nguyên phẫn nộ thiêu đốt đến không còn mặt mũi. Lý Thiên Nguyên tiếp tục rêu cợt nói: "Trong mắt ngươi, ngươi chân chính con cái chỉ có ngươi bóp cái này nhân tộc cựu tử, chúng ta bất quá đều là ngươi bỏ rơi bùn ý tưởng thôi." Hắn trọng đồng bên trong lóe ra băng lãnh niệm ý, cái kia niệm ý như là có thể đồng kết vũ trụ hàn tinh chi quang, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Theo phẫn nộ của hắn phát tiết, cái kia chấn thiên hám địa nhân hoàng chi uy càng cường thịnh, toàn bộ đại vũ trụ biên hoang đều giống như trong cuồng phong lá rụng, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ bất lực địa lay động, run rẩy. Phản phất giống như là tại e ngại Lý Thiên Nguyên cái kia như thần chỉ uy nghiêm cùng phẫn nộ. Hiện tại, trời xanh nhân tộc cùng hồng hoang nhân tộc không có một chút quan hệ. Cô hiện tại là trời xanh nhân tộc nhân hoàng, có nhận hay không ngươi người này mẫu, đều là cô định đoạt. Đúng vậy à, thế gian mẫu thân hoài thai 10 tháng, trải qua gian khổ sinh hạ hải tử, giống như tỉ mỉ bồi dưỡng đóa hoa, trong lòng vị trí cũng sẽ có thân sơ xa gần phân chia, muốn đem cái kia xử lý sự việc công bằng, đơn giản khó như lên trời. Thánh nhân lại làm sao có thể siêu thoát thế gian này tình cảm ràng buộc đâu? Nhân tộc cựu tử tại nữ hoa bên người khỏe mạnh trưởng thành, như là bị nắng ấm lâu dài chiếu rọi may mắn, nữ hoa chứng kiến lấy bọn hắn mỗi một bước trưởng thành, làm bạn bọn hắn vượt qua vô số ngày đêm. Tại cái kia tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tình cảm mối quan hệ như là cứng cỏi dây leo, chăm chú đem bọn hắn quấn quanh ở cùng một chỗ. Nữ hoa đối bọn hắn tình cảm tự nhiên là cực kỳ thâm hậu, đó là một loại máu mủ tình thâm quyến luyến, phảng phất là điêu khắc ở sâu trong linh hồn ấn ký, khó mà ma diệt. Mà chư thiên nhân tộc đều là lúc ấy nữ hoa tạo ra con người thời điểm, như huy sái đầy sao vung lạc bùn ý tưởng gây giống mà đến. Nữ hoa đối bọn hắn mặc dù có mang cái kia như là mênh mông thương hải đại ái, có thể cái này yêu cuối cùng giống như là bị pha loãng qua quỳnh tường, khó mà chống đỡ qua đối nhân tộc cựu tử cái kia như thuần hậu rượu ngon tiểu ái. Nhưng mà nhân tộc đối với người mẫu tình cảm lại thuần túy mà nóng bỏng, chỉ có tôn kính cùng tình yêu. Cho dù nữ hoa phảng phất cái kia cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian thần chỉ, lâu dài địa không hỏi thế sự mặc cho từ nhân tộc tại như hắc ám vũng bùn trong khốn cảnh gian nan trưởng thành, bọn hắn cũng vẫn như cũ đem nữ hoa phục làm trong lòng mình thần thánh nhất đồ đẳng thứ nhất. Dù là về sau nhân tộc nội bộ tranh đấu như mãnh liệt sóng cả, mâu thuẫn trung điệp, nhân mẫu thân phận trong lòng bọn họ nhưng thủy chung kiên cố, chưa bao giờ có thay đổi chút nào. Dù sao, nào có chỗ chống nữ sẽ không yêu mẹ của mình đâu. Phần này yêu là bẩm sinh bản năng, là sâu thực tại linh hồn căn cơ tín niệm, vô luận thời gian như thế nào lưu chuyển, vô luận tao ngộ loại nào phong vũ, cũng sẽ không bị tùy tiện dao động. Nữ hoa bị Lý Thiên Nguyên một phen sắc bén ngôn từ nói đến xấu hổ khó làm, gương mặt của nàng như bị giáng chiều nhiễm đấu, cái kia nguyên bản thần thánh mà đoan trang khuôn mặt giờ phút này tràn đầy quẫn bách cùng bất an. Tấm kia đạo pháp ngưng kết mà thành thần tính chi mặt run nhẹ nhẹ, dường như bị nội tâm gợn sóng sợ khiến động, nhưng mà trong lòng đối cựu thiên huyền nữ cái này yêu nữ yêu thương cuối cùng vẫn là như mãnh liệt thủy triều, dần dần tràn qua cái kia phiến xấu hổ giận dữ chỗ nước cạn. Nàng hít sâu một hơi, lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lý Thiên Nguyên cái kia như hàn tinh hai tròng mắt lạnh như băng, hỏi: "Ngươi đến tột cùng chuẩn bị xử lý như thế nào cựu thiên huyền nữ cùng nàng dòng dõi?" Thanh âm của nàng mặc dù vẫn có mấy phần run rẩy, lại lộ ra một tia không thể nghi ngờ kiên quyết, phảng phất một vị bảo vệ con mẫu thú, cho dù đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, cũng phải vì con của mình tranh đến một chút hy vọng sống. Lý Thiên Nguyên cái kia đạm mạc trọng đồng bên trong nháy mắt có dọa người sát ý như sương mù màu đen bắt đầu quanh quẩn. Cái kia sát ý phảng phất thực chất hắc ám vòng xoáy, tựa hồ có thể đem hết thảy trùng quanh quang minh cùng hy vọng đều vô tình tổn vệ. Hắn không có một chút do dự, lúc này quyết đoán nói ra: "Giết chết." Hai chữ này từ trong miệng hắn phun ra, như là trong ngày mùa đông tinh lôi, tại cái này điên tĩnh không gian vũ trụ bên trong nổ vang, chấn động đến chung quanh tinh thần đều tựa hồ có chút lay động. Ánh mắt của hắn lãnh khốc mà quyết tuyệt, như là một vị vô tình thẩm phán người, đã đối cựu thiên huyền nữ mẹ con làm ra cuối cùng phán quyết. Đợi nàng sinh hạ dòng dõi, nàng sẽ chết, hai đứa bé kia cùng nhân tộc kết nối nuôi nốt bắt đầu, cùng thiên đỉnh khí vận kết nối. Lý Thiên Nguyên thanh âm băng lãnh đến như cùng đi từ cựu địa ngục hàn phòng, mỗi một chữ đều giống như một thanh sắc bén băng nhận, vô tình cắt không gian chung quanh. Hắn còn chưa nói hết lời, lại giống một đạo bóng ma tử vong, chiếu nặng địa bao phủ tại vùng vũ trụ này không gian phía trên. Nữ hoa đã tử cái kia như sâu không thấy đáy hàn đảm ánh mắt bên trong, rõ ràng nhìn ra đứa bé kia kết cục bi thảm, ánh mắt kia để lộ ra quyết tuyệt cùng lãnh khốc, phảng phất có thể đem thế gian hết thảy sinh cơ đều đóng kết. Nữ hoa nghe nói lời ấy, như bị sét đánh. Ngươi có thể nào như thế nhẫn tâm? Nàng thế nhưng là ngươi ân sư, hai đứa bé kia càng là cùng ngươi huyết mạch tương liên, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút thương hại chi tình sao? Nữ hoa càng nói càng kích động, trong ánh mắt của nàng thiêu đốt lên phẫn nộ cùng khó có thể tin hỏa diễm, ngọn lửa kia tựa hồ muốn Lý Thiên Nguyên thôn phệ. Nữ hoa bi phẫn đan sen, chất vấn: "Ngươi nói ta không xứng làm nhân tộc mẫu thân, vậy ngươi liền phối làm nhân tộc nhân hoàng sao?" ngươi ngay cả mình thê tử cùng hài tử đều muốn bỏ qua, như thế nào che chở cả nhân tộc? Ngươi như vậy quyết tuyệt, cùng cái kia băng lãnh đao phủ có gì khác? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, quyền lực cùng nhân tộc khí vận liền so thân nhân tính mệnh hơi trọng yếu hơn? Ánh mắt của nàng như nước, chăm chú nhìn Lý Thiên Nguyên, như muốn đem hắn xem thấu. Nhưng mà Lý Thiên Nguyên mặt trầm như nước, bất vi sở động, tựa như một tòa lạnh lùng băng sơn, tại nữ oa nhìn hằm hằm cùng chất vấn dưới, vẫn như cũ kiên định đứng lặng tại cái kia, trong ánh mắt của hắn không có chút nào dao động, chỉ có cái kia như vực sâu thâm trầm sứ mệnh cảm giác cùng đối nhân tộc tương lai bố cục lãnh khốc suy tính, phản phất hết thệ tình cảm ràng buộc tại hắn gánh vác nhân tộc đại nghiệp trước mặt đều lộ ra không có ý nghĩa. Nhìn xem tức giận nữ oa, Lý Thiên Nguyên cười lạnh nói: "A, nàng cũng không phải cô thế tử. Hai đứa bé kia cũng bất quá là nàng cái này kẻ đầu cơ chế tạo sản phẩm thôi." Nữ oa ánh mắt dần dần ảm đạm đi, trong lòng tuyệt vọng giống như thủy triều lan tràn ra, đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Nàng biết rõ, một khi người nam nhân trước mắt này hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không có chút cải biến. Vị này vang dội cổ kim nhân hoàng, vô luận là kiếp trước Cơ Hiên Viên vẫn là hiện thế Lý Thiên Nguyên, đều là một cái tính tình không thể nghi ngờ, không dung cải biến. Giờ phút này, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng con hắn tự vận mệnh phảng phất bị hắc ám sợi tơ chăm chú quấn quanh, cái kia kết cục tựa hồ đã tại cái này vô tình tuyên cáo hạ bị nhất định, không thể vãn hồi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía khí thế kia bá tuyệt Lý Thiên Nguyên, chỉ gặp hắn tựa như một tôn đỉnh tiên lập địa chiến thần, quanh thân tán phát nhân hoàng chi uy như là sôi trào mãnh liệt vũ trụ phong bạo, đem phiến thiên địa này đều khống chế ở trong lòng bàn tay. Trong lòng dâng lên cướp đoạt suy nghĩ trong nháy mắt bị bóc tắt. Nàng biết, nơi này là trời xanh, là Lý Thiên Nguyên xưng thánh thế giới, nơi này là nhân hoàng sân nhà. Chỉ dựa vào một đạo ý niệm phân thân, căn bản là không có cách làm đến đoạt lại Cửu Thiên Huyền Nữ. Với lại, một khi nàng động thủ, hồng hoang cùng trời xanh ở giữa chiến tranh sẽ trong nháy mắt triển khai, Cửu Thiên Huyền Nữ tình cảnh hiện tại cũng sẽ càng thêm là nguy hiểm. Nàng vừa mới cảm thụ qua Cửu Thiên Huyền Nữ tình huống, mặc dù bị cầm tù, nhưng là khí tức kéo dài, hiển nhiên, Lý Thiên Nguyên thủ hạ cũng không có quá nhiều làm khó Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhưng nếu là nàng động thủ, những cái kia tức giận nhân hoàng thủ hạ, rất có thể sẽ làm ra cái gì dọa người sự tình đến. Ngay tại nữ hoa tuyệt vọng thời khắc, Lý Thiên Nguyên bỗng nhiên lên tiếng nói, "Bất quá, cô có thể cùng nhân mẫu làm giao dịch, đem đổi lấy Cửu Thiên Huyền Nữ cùng cái kia cùng thiên đình khí vận kết nối hải tử tính mệnh." Thanh âm của hắn tại cái này yên tĩnh không gian vũ trụ bên trong đột ngột vang lên, giống như một đạo ánh dạng đông xuyên thấu nữ hoa trong lòng cái kia phiến nồng đậm mù mịt. "Cái gì?" Nữ hoa giật mình, không thể tin nhìn về phía Lý Thiên Nguyên. Vừa mới còn sát ý sôi trào Lý Thiên Nguyên giờ phút này vậy mà nguyện ý buông tha Cửu Thiên Huyền Nữ tính mệnh. Nhưng là nàng nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt vẫn là có một tia sáng, giống như là sắp dập tắt ánh đến một lần nữa giấy lên hy vọng ngọn lửa, nàng đội vàng nhìn về phía Lý Thiên Nguyên, chờ đợi hắn nói ra giao dịch nội dung. Lý Thiên Nguyên hơi hơi dừng một chút, cái kia thâm thúy trọng đồng bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thâm ý, phảng phất tại cân nhắc lấy cái gì. Nữ hoa biết, mình tất nhiên phải bỏ ra cái giá cực lớn, trầm giọng nói. Nàng hít sâu một hơi, cực lực để cho mình chấn định lại, trầm giọng nói đi, nhân hoàng muốn cái gì? Thanh âm kia giống như là từ tĩnh mịch đáy cốc chậm rãi dâng lên, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng kiên quyết, phản phất là bị vận mệnh bóp cổ lại thú bị nuốt, biết rõ phản kháng gian nan lại vẫn muốn một thử. Nàng biết rõ, lượn quanh cái ngoại tử, vị này nhân hoàng cuối cùng vẫn là đem tâm tư đánh tới nàng yêu nữ tính mệnh phía trên, như toan dùng cái này đến đạt thành một trận đối với hắn cực kỳ có lợi giao dịch. Giờ phút này nữ hoa lại khôi phục được cái kia thần tính cùng mẫu tính cùng sáng trạng thái, thánh nhân uy nghiêm một lần nữa giống như thủy triều ở trên người nàng lan tràn ra. Cái kia uy nghiêm như là sáng chói tinh quang, trong nháy mắt đốt sáng lên vùng vũ trụ này góc tối, để chung quanh tinh thần đều tựa hồ cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà có chút lấp lóe. Lý Thiên Nguyên ánh mắt lấp lóe, giống như trong bầu trời đêm lóe ra rạo hoạt quang mang hàn tinh, nhẹ giọng nói ra: "Nhân mẫu bổ thiên thạch, cùng sơn hà xã tác đồ." Nữ hoa nghe nói lời ấy, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, cái kia chỗ mi tâm phảng phất có một đạo thiểm điện xẹt qua, nàng tức giận nhìn xem Lý Thiên Nguyên, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận, như là sắp phun trào hỏa sơn. Nhân hoàng ngược lại là khẩu khí thật lớn, há miệng liền là hai kiện hồng hoàng cấp cao nhất hai kiện chí bảo. Lý Thiên Nguyên không nói, khuôn mặt băng lãnh mà uy nghiêm nhìn xem nữ hoa gương mặt kia. Tựa hồ đã chắc chắn, nữ hoa tất nhiên sẽ vì thế thỏa hiệp. Một lúc lâu sau, nữ hoa bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ có thể cho ngươi một kiện, ngươi biết, cái này hai kiện." Lời còn chưa nói hết, Lý Thiên Nguyên lắc đầu, thanh âm uy nghiêm đến cực điểm, xen lẫn một tia sát ý một kiện chí bảo đổi một người. Nữ hoa vừa muốn nói gì, Lý Thiên Nguyên ngắt lời nói: "Bất quá cô khuyên ngươi đừng nghĩ đến chỉ đổi Cửu Thiên Huyền Nữ một người, nàng và ngươi giống nhau là cái mẫu thân, nàng sẽ không vứt xuống hài tử." Nữ hoa thần sắc lại ảm đạm xuống, nhưng trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, chất vấn: "Một kiện chí bảo đổi một người, cái kia một cái khác hài từ đâu?" Lý Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng: "Đứa bé kia cùng ta nhân tộc khí vận kết nối, ngươi cảm thấy cô có thể cho người sao?" Lý Thiên Nguyên có một tia không kiên nhẫn: "Nói đi, đổi hay không?" Nữ hoa cắn răng, bất đắc dĩ nói: "Đổi." "Tốt." Lý Thiên Nguyên trực tiếp nên nói: "Bất quá, lúc nào đổi, cô định đoạt. Vậy ngươi trước hết để cho bọn hắn tạm thời thu hoạch được tự do, chí ít không bị cầm tù tại chỗ kia tối tăm không ánh mặt trời cung điện, đây là ta điều kiện duy nhất." "Có thể, vậy liền lấy cô trời xanh là lồng giam, chỉ cần là trời xanh khu vực, mẹ con bọn hắn ba người khắp nơi có thể đi." Chương 449, cô uy hiếp, thế nào? Chương 449, cô uy hiếp, thế nào? Bộ thiên thạch cùng sơn hà xã tắc đồ từ đại vũ trụ biên hoang rơi xuống. Bọn chúng vừa mới hiện thân, không gian chung quanh tựa như cùng sôi trào nước hồ, nổi lên tầng tầng kỳ dị gợn sóng, phảng phất là trời xanh phương thiên địa này pháp tắc tại hương phấn mà gieo họ nên đón. Cái kia bộ thiên thạch tản ra u lam thâm thúy quang mang, như là một viên ẩn chứa vô tận huyền bí ngôi sao màu xanh lam, Sơn Hà xã Tắc Đột thì triển khai như là một bức mênh mông vô ngần bức tranh, trên đó núi non sông ngòi như ẩn như hiện, phảng phất là một cái hơi co lại vũ trụ. Chỉ vừa xuất hiện, bọn chúng tựa như là hai cái linh động sinh mệnh, trong nháy mắt bắt đầu cảm giác cũng thích ứng trời xanh bên này thiên địa pháp tắc. Bọn chúng cùng pháp tắc giao hòa, như là nước sữa hòa nhau tự nhiên mà thông thuận, từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc quấn quanh trên đó. Lý Thiên Nguyên có thể cảm giác được, cái kia trời xanh đại thế giới tại khát vọng hai món chí bảo này dung nhập. Bộ Thiên Thạch cùng Sơn Hà xã Tắc Đồ làm hồng hoang thế giới bài danh cực kỳ cao chí bảo, hắn uy danh như là lôi sâu thai, một khi triệt để thích ứng trời xanh thế giới quy tắc, dung nhập trời xanh đại thế giới, tất nhiên sẽ đối phương thế giới này phát triển có khó mà lường được chỗ tốt cực lớn, sẽ để cho trời xanh hệ thống sức mạnh, không gian kết cấu thậm chí sinh linh con đường tu luyện đều phát sinh biến hóa cực lớn. Phải biết, hai món chí bảo này không chút nào kém cỏi hơn hồng hoang mặt khác năm vị thánh nhân chứng đạo chi bảo. Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên nhưng lại chưa như đám người sở liệu như vậy thuận thế mà vì. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, động tác kia nhìn như chậm chạp lại mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, vung tay lên ở giữa, một cỗ cường đại lực lượng giống như một đạo bình chướng vô hình, trong nháy mắt đem hai đại chí bảo bao phủ trong đó, ngạnh sinh sinh địa ngăn cách bọn chúng cùng trời xanh phương thiên địa này liên hệ. Lý Thiên Nguyên cất kỹ về sau, hướng về vũ trụ biên hoang bên ngoài nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, một đạo tin tức tan biến tại trời xanh đại thế giới. Thích Ca Mâu Ni tiếp thu được nguồn tin tức này. Cái này cũng liền có lúc sau Thích Ca Mâu Ni đi hướng thành Trường An, phóng thích Cửu Thiên Huyền Nữ sự tình. Thành Trường An, một chỗ tĩnh mịch chi địa, Cửu Thiên Huyền Nữ tựa như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, cảm xúc kích động tới cực điểm. Nàng gái kia tinh tế mà ngón tay trắng nõn như là từng thanh sắc bén đương chảo, hung hăng nắm lấy Thích Ca Mâu Ni cổ áo, hai con ngươi bên trong ẩn ẩn có tơ máu quấn quẩn, đúng như một cái bị chọc giận tiên hoàng, quên thân tản ra ngọn lửa tức giận, phảng phất muốn đem người trước mắt đốt cháy hầu như không còn. Nàng tức giận chất vấn, mẫu thân của ta ở đâu? Thanh âm kia như là lôi đình nổ vang, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Thích Ca Mâu Ni nhưng như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, diện mục mỉm cười, phản phất ngày xuân bên trong ấm áp gió nhẹ, nhẹ nhàng thấp tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Ngay tại cái này Phật hiệu tiếng vang lên trong nháy mắt, thân thể của hắn lại như cùng ảo ảnh trong mơ đồng dạng, hóa thành sáng chói Phật quang, cái kia Phật quang như là một vòng chói mắt yêu dương, quang mang vạn trượng, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình bên trong, xảo diệu tránh thoát Cửu Thiên Huyền Nữ nắm lấy cổ áo tay. Ngay sau đó, lại tại Cửu Thiên Huyền Nữ sau lưng như quỷ mị lặng yên ngưng tụ, cái kia dáng người vẫn như cũ thong dong như vậy bình tĩnh, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Đừng bảo là hiện tại chỉ có thần hoàng cảnh Cửu Thiên Huyền Nữ, cho dù là kiếp trước Hồng Hoang nhân tộc cựu tử thứ nhất, thánh nhân chi nữ đỉnh phong Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng cầm Phật giáo thế tôn Thích Ca Mâu Ni không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn tại Hồng Hoang thế giới, là với Thiên Đế, Nhân Hoàng đồng cấp tồn tại. Thiên Đế, Nhân Hoàng, Thế Tôn đều chỉ tại thánh nhân phía dưới, ước vạn sinh linh phía trên. Mặc dù chuẩn đế cường giả vô số, nhưng thực lực của ba người này cùng địa vị lại đều cực kỳ siêu nhiên. Với lại, ba người bọn họ đều là từ nhân tộc bên trong đi ra. Hiện tại Thích Ca Mâu Ni chỉ bất quá trở ngại thân phận của Cửu Thiên Huyền Nữ, không muốn cùng có quá nhiều tranh chấp. Thích Ca Mâu Ni một lần nữa đứng bước về sau, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kiệt như nắng ấm ấm áp tiểu dung, ôn tồn nói ra. Thánh nhân phương vị, há lại bần tăng có thể phỏng đoán. Thanh âm của hắn kinh lưu, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị, phản phất tại trần thuật một cái cố định sự thật. Thánh nhân, các ngươi năm đó phản không phải liền là thánh nhân, giết không phải liền là thánh nhân. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe nói lời ấy, hai con ngươi bên trong lóe ra như hàn tinh băng lanh ánh sáng, thanh âm càng lăng lệ, đúng như phượng hoàng huyết giải, xẹt qua chân trời. A, mẫu thân của ta hẳn là cùng các ngươi đạt thành giao dịch a. Các ngươi thật sự là bản lĩnh thật lớn, dám uy hiếp nhân tộc mẫu thân, hồng hoang mạnh nhất thánh nhân. Nàng mỗi một chữ đều giống như một thanh kiếm sắc bén, thẳng tắp đâm về Thích Ca Mâu Ni, ý đồ từ trong miệng của hắn đạt được chân tướng. Mà Thích Ca Mâu Ni chỉ là đôi mắt buông xuống, khóe miệng mỉm cười, tựa như một cái đầm thâm thúy nước hồ, bình tĩnh không lay động, cũng không trả lời Cửu Thiên Huyền Nữ chất vấn, nhưng hắn bộ dáng này, không thể nghi ngờ xem như chấp nhận chuyện này. Cái này khiến Cửu Thiên Huyền Nữ lửa giận trong lòng thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, phảng phất một trận càng lớn phong bạo sắp tại cái này thành Trường An nhấc lên. Cô uy hiếp, thế nào? Đạo thanh âm này phảng phất từ vũ trụ ban đầu hỗn độn chỗ sâu truyền đến, uy nghiêm tới cực điểm. Đúng như hồng trung đại lư ở trong thiên địa ầm vang nổ vang, sóng âm kia như sôi trào mãnh liệt biển động, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía quyết tán, chấn động đến thiên địa đều tùy theo rung động âm ầm. Thích Ca Mâu Ni cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt trong nháy mắt giống như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, chăm chú khóa chặt tại đạo thanh âm này trên người chủ nhân. Bọn hắn nhìn về phía chân trời mặt trời là chỗ, chỉ gặp một bóng người chậm rãi hiện hiện, thân ảnh kia phảng phất là từ vô tận uy nghiêm cùng lực lượng ngưng tụ mà thành, ám kim sắc hào quang như là một vòng tân sinh mặt trời, tản ra đủ để trấn áp vạn cổ huy hoàng thiên uy. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều rất giống toàn bộ thiên địa đều đang vì đó cộng minh, một bước đạp mạnh ở giữa, hiển thị rõ long hành hổ bộ chi tư, phảng phất là một vị chúa tể thế gian vạn vật đế vương, tại khoan thai tự đắc địa tuần sát mình rộng lớn vô ngân thổ địa, khí thế kia như là mãnh liệt thiên hà chi thủy lao nhanh không thôi, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thành Trường An trên cùng khí vận kim long giống như là bị rót vào vô tận sức sống, nó cái kia thân thể khổng lồ ở trên bầu trời bốn lượn xoay quanh, hương phấn mà ngửa mặt lên trời dài giống. Cái kia tiếng giống giống như một đạo kim sắc thiểm điện, vạch phá bầu trời, tựa hồ tại lấy nhiệt liệt nhất phương thức hoan nghênh nó chủ nhân đến. Cái này kim long trong đôi mắt lóe ra sùng kính cùng trung thành quan mang, nó râu rồng theo gió phất phới, giống như là đang vì đó chủ nhân chỉ dẫn con đường, nó vảy rồng tại tịch dương ánh chiều tà chiếu rọi, long lánh hào quang sáng chói, phảng phất mỗi một phiến lân giáp đều là một mặt kim sắc tấm chắn, thủ hộ lấy mảnh này nó chỗ quyến luyến thổ địa. Thân mang ám kim sắc đế bảo, đầu đội 12 lưu bình thiên quan, rủ xuống bức rèm theo bước tiến của hắn nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh thúy tiếng vang, dường như đang diễn tấu một khúc đế vương bài hát ca tụng. Tại cái kia bình thiên quan bóng ma phía dưới, một đôi trọng đồng như ẩn như hiện, từ đó tản ra cực hạn đạm mạc khí tức, phảng phất thế gian hết thảy trong mắt hắn đều như con kiến hơi nhỏ bé. Cái này đặc biệt tiêu chí, không thể nghi ngờ hiện lộ rõ ràng vị này bá đạo đế vương thân phận tôn quý. Trời sinh đệ, nhân tộc lĩnh tụ, thiên nguyên nhân hoàng. Thân ảnh của hắn tại ánh chiều tà bên trong càng lộ ra cao lớn mà thần thánh, phảng phất là trời sinh đế vương, giáng lâm nhân gian, đến khống chế thế gian này vận mệnh cùng chỉ nổi. Nhưng mà, mặc dù Lý Thiên Nguyên xuất hiện, thành Trường An hết thảy nhưng như cũng như thường. Cho dù là cung điện đại môn phụ trách giám thị Cửu Thiên Huyền Nữ bọn thị vệ, cũng phảng phất bị làm định thân chú đồng dạng, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người thẳng tắp, không có chút nào động dung, phảng phất bọn hắn căn bản không biết Lý Thiên Nguyên vị chúa tể này người đã đến đây, tựa như hết thảy xung quanh đều cùng cái kia đột nhiên xuất hiện vô thượng uy nghiêm không liên hệ chút nào. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nàng đội vàng vận dụng tự thân cường đại thần lực cảm ứng bốn phía. Trong chốc lát, nàng giống như là bị một đạo băng lãnh thiểm điện đánh trúng, phát hiện một cái làm nàng sợ hãi kinh khủng sự thật. Nguyên lai, chỗ này thời không giống như là bị một đôi vô hình cự thủ từ toàn bộ thế giới bên trong dòng sông thời gian ngạnh sinh sinh địa móc ra, như là một mảnh cô diệp thoát ly khu rừng rậm rạp, trở thành một cái độc lập mà bí ẩn tồn tại. Tại mảnh này bị bóc ra thời không bên trong, chỉ có Thích Giả Ma Ni cùng nàng có thể nhìn thấy Lý Thiên Nguyên cái kia như mặt trời ban trưa thân ảnh, mà những người khác thì phảng phất bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách bên ngoài, vẫn tại bình thường ngày quỹ tích bên trong ngây thơ tiến lên. Lý Thiên Nguyên phảng phất từ cái kia phía chân trời xa xôi cuối cùng, mang theo vô tận uy nghiêm chậm rãi đi tới. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều giống như có thể làm cho vũ trụ này tinh thần vì đó rung động, to lớn đến đủ để chấn áp vạn cổ nhân hoàng khí thế như sôi trào mãnh liệt thiên hà chi thủy, lao nhanh gào thét lên cuốn tới. Khí thế kia phảng phất có hình thực chất, chỗ đến, không gian đều giống như bị một đôi vô hình cự thủ đè ép, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, phảng phất tại thần phục với cỗ này tuyệt thế bị áp. Thích Ca Mâu Ni thấy tình cảnh này, giữa lông mày vẫn như cũ mỉm cười, thần sắc bình tĩnh như nước, nụ cười kia phảng phất ngày xuân bên trong gió nhẹ, khinh nu mà ấm áp. Hắn có chút túi đầu xuống, thân thể nghiêng về phía trước, như là một gốc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng xoay người thủy trúc, cung cung kính kính không mình hành lễ, trong miệng nói khẽ, nhân hoàng bệ hạ. Thanh âm kia tại cái này bị đè nén trong không gian, tuy nhỏ nhu lại rõ ràng có thể nghe, mang theo một loại đối vô thượng quyền uy kính trọng. Lý Thiên Nguyên khẽ gật đầu, sau đó đem cái kia như hàn tinh đạm mạc ánh mắt nhìn về phía chấn kinh đến ngây người như phong cựu thiên huyền nữ. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn lưỡi dao, để cựu thiên huyền nữ cảm giác mình phảng phất trần như nhộng địa đứng tại cái này uy nghiêm xem kỹ phía dưới. Lý Thiên Nguyên thanh âm như là cuồn cuộn lôi mình, tại mảnh này bị bóc ra thời không bên trong nổ vang, uy nghiêm một phía, là cô uy hiếp nữ à, thế nào? Thanh âm này mang theo không thể nghi ngờ bá khí, giống như là một vị chúa tể thiên địa thần chỉ tại tuyên án lấy mình hành động, để cựu thiên huyền nữ trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, phảng phất đưa thân vào trong hầm băng, đối mặt cái này cường đại uy áp cùng ngay thẳng tuyên cáo, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Lý Thiên Nguyên. Cựu thiên huyền nữ chậm rãi nhắm lại hai con người, cái kia như cánh bướm lông mi rung động nhẹ nhẹ, phảng phất tại ngăn cách thế gian này hỗn loạn. Nàng thật sâu ít mấy hơi, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại cùng nội tâm gợn sóng làm lấy ngoan cường chống lại, khí tức kia tại trong lồng ngực của nàng sôi trào mãnh liệt, giống như biển cả tại trong gió lốc chập trùng. Thật lâu, nàng rốt cục thành công bình phục hạ trong lòng như là đầy rối vô số nghi vấn cùng như mãnh liệt như thủy triều cảm xúc. Khi nàng mở mắt lần nữa lúc, cả người phảng phất thoát thai hoàn cốt, cái kia khí chất cao quý điển nhã như là một vòng sáng chói minh nguyệt sông phá tầng mây, trong nháy mắt lan ra. Nàng tựa như một cái cao quý tiên hoàng, dáng người thẳng tắp mà ngạo nghễ, toàn thân tản ra một loại không thể xâm phạm thần thánh khí tức. Cặp kia đôi mắt đẹp giống như thâm thúy u đầm, giờ phút này thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên trong đồng, trong mắt thiêu đốt lên nóng bỏng chất vấn hỏa diễm, phảng phất muốn đem Lý Thiên Nguyên nội tâm bí mật toàn bộ thiêu đốt đi ra. Mẫu thân của ta đáp ứng ngươi cái gì? Để ngươi nguyện ý cho ta tự do. Thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định, như là gõ vang ngọc khánh, tại mảnh này đặc thù trong không gian quanh quẩn. Lý Thiên Nguyên phảng phất nắm trong tay thế gian vạn tượng thần minh, nhẹ nhàng nâng tay, tùy ý bung lên, động tác kia nhìn như hứng hở, lại giống như ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh bí ẩn khó lường. Trong chốc lát, một đoạn như thủy tinh rõ ràng hình tượng, giống như là bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, chậm rãi dung nhập Cửu Thiên Huyền Nữ trong óc. Chính là ngày đó tại Đại Vũ Trụ Biên Hoang, Lý Thiên Nguyên cùng Nhân Mẫu Nữ Hoa rằng có hình tượng. Khi nhìn đến Lý Thiên Nguyên không chút nào cho Nữ Hoa mặt mũi, lấy cường ngạnh tư thái đổi lấy Bổ Thiên Thạch cùng Sơn Hà Xã Tắc đồ sau, Cửu Thiên Huyền Nữ mắt thấy đây hết thảy về sau, hai mắt trong nháy mắt trở lớn, cái kia nguyên bản như thu thủy thành tịnh động lòng người đôi mắt đẹp, giờ phút này hiện đầy tơ máu, tựa như thiêu đốt hỏa diễm ở trong đó tùy ý lan tràn. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, nâng lên cái kia tinh tế mà ngón tay trắng nõn, thẳng tắp chỉ hướng Lý Thiên Nguyên. Đầu ngón tay bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, thanh âm cũng bởi vì kích động mà trở nên bén nhọn, nàng thế nhưng là cả nhân tộc mẫu thân, ngươi dám như thế làm nhục nàng, mặc dù ngươi là nhân hoàng. Trong giọng nói của nàng bao hàm lấy đối với mẫu thân đau lòng cùng đối Lý Thiên Nguyên phẫn nộ khiển trách, phản phất muốn đem lửa giận trong lòng toàn bộ đổ xuống mà ra. Lý Thiên Nguyên lại mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh đến như là vùng địa cực vạn niên huyền băng, vô tình ngắt lời nói: "Nàng là mẹ của ngươi, không phải cô mẫu thân. Cô mời nàng, nàng liền là nhân mẫu, bất kính nàng, nàng liền là yêu tộc thánh nhân." Lý Thiên Nguyên thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, phản phất một tòa tuyên cổ bất hóa băng sơn, thanh âm của hắn không có chút nào nhiệt độ, băng lãnh đến như cùng đi từ cựu u địa ngục hàn phong. Lời nói ngắn gọn mà lãnh khốc, như là lưỡi đao sắc bén, dễ dàng chặt đứt Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng cái kia một tia may mắn tưởng niệm. Thấy rõ, cô không có cho ngươi tự do, ngươi không về được Hồng Hoang, chỉ là để ngươi tại cái này trời xanh tự do hoạt động thôi. Ngươi, Cửu Thiên Huyền Nữ bị cái này lạnh lùng lời nói đâm vào thân thể mềm mại chấn động, vừa vặn không dễ dàng kiềm chế xuống cảm xúc, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt lần nữa bộc phát. Hai tròng mắt của nàng bên trong thiêu đốt lên phẫn nộ cùng không cam lòng hỏa diễm, nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên, ánh mắt kia phảng phất muốn ở trên người hắn đốt ra hai cái lô đến. Nhưng mà, tại lâu dài trầm mặc cùng nội tâm dãy rủa về sau, nàng giống như là một cái bị nổ đi gai nhọn con nhím, bất đắc dĩ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn. Có thể để cho ta cùng ta mẫu thân gặp một lần. Lý Thiên Nguyên lại chỉ là mặt không thay đổi lắc đầu, động tác kia như là băng lánh máy móc vận chuyển, không có chút nào do dự cùng thương hại. Hắn tựa như một tòa không tình cảm chút nào thạch điêu, đứng sừng sững ở chỗ đó, bất vi sở động. Cửu Thiên Huyền Nữ thỉnh cầu như là bên thai gió nhẹ, căn bản là không có cách xúc động cái kia khỏa cứng rắn như sắt tâm. Chương 450, Lý Thiên Nguyên quỷ dị trạng thái. Chương 450, Lý Thiên Nguyên quỷ dị trạng thái làm Lý Thiên Nguyên cái kia băng lãnh đến như là vạn năm huyền băng biến thành, không có chút nào nhiệt độ lời nói truyền vào trong thái lúc. Mặc dù Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng sớm có dự cảm, biết được cái này có lẽ chính là cố định kết quả, có thể nội tâm của nàng vẫn giống như là bị trùng điểm một kích. Nàng cái kia nguyên bản như ngôi sao trong trẻo sáng chói đôi mắt đẹp, trong nháy mắt đã mất đi trước kia thần thái. Sóng nước lấp loáng bên trong, nước mắt cùng hơi nước bắt đầu xen lẫn hội tụ, phảng phất một vịnh sắp vỡ đê hồ nước. Cái kia nhàn nhạt ủy khuất cảm xúc, đúng như vô số tinh mịn tơ tằm, thiên ti vạn lũ địa quanh quẩn tại trong lòng của nàng, chăm chú trói buộc, để nàng gần như ngạt thở. Nàng có chút ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng nghi hoặc, yên lặng nói ra, "Vậy ngươi tới tìm ta, vẹn vẹn chỉ là vì nói móc ta sao?" Thanh âm của nàng khinh nu, lại tại cái này điên tĩnh trong không gian lộ ra phá lệ rõ ràng, phảng phất là đối Lý Thiên Nguyên vô tình tuyên án cuối cùng một tia dãy rủa cùng chất vấn. Nàng biết rõ Lý Thiên Nguyên là cao quý nhân hoàng, một ngày trăm công ngàn việc, vì sao lại có như thế nhàn hạ thoải mái, vẹn vẹn vì chèn ép nàng mà chuyên phóng thích một đạo ý thức hình chiếu đến đây. Nếu nói là lo lắng thuộc hạ không cách nào khống chế nàng, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Cái kia Gia Cát Lượng, mặc dù cùng nàng chỉ có giải rác mấy lần gặp mặt, nhưng hắn trí tuệ cùng mưu lược lại như là một tòa sâu không thấy đáy nơi tụ tập, để nàng thật sâu kiên kỵ, không dám có chút lòng kinh thường. Càng có cái kia đã từng Phật giáo Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni ở bên trong coi, thực lực của hắn cùng hy vọng như là nguy nga tu di sơn, làm cho người kính sợ. Có hai vị này cường giả trấn trận, Lý Thiên Nguyên lẽ ra gối cao không lo, căn bản không cần quan tâm nàng tại trên trời đại thế giới sẽ có cái gì tiểu động tác. Nàng tựa như một cái bị vây ở trùng điệp la vong bên trong phi điểu, mặc dù ra sức dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát vận mệnh này gông xiềng, chỉ có thể ở bất đắc dĩ cùng trong ngượng ngùng chờ đợi không biết vận mệnh an bài. Mà Lý Thiên Nguyên chính là cái kia khống chế la vong khép mở chúa tể giả, hắn mỗi một cái cử động đều quyết định Cửu Thiên Huyền Nữ sinh tử vinh đủ. Lý Thiên Nguyên ánh mắt thâm thúy mà yên tĩnh, phảng phất từng cơn sóng lớn không kinh sợ đến mức mặt hồ mặc cho cái kia ngoại giới cuồng phong như thế nào tàn phá bờ bãi, cũng vô pháp quấy lên mảy may gợn sóng. Cái kia môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, thanh âm bình tĩnh nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu. Cô muốn mượn ngươi huyết mạch dùng một lát. Huyết mạch của ta. Cửu Thiên Huyền Nữ nhíu mày nói ra. Cũng thế, Bổ Thiên Thạch cùng Sơn Hà xã tắc đồ đã bị mâu thân tế luyện vô số năm, không phải là cái gì người đều. Đột nhiên, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, cứ thế tại nguyên chỗ. Cửu Thiên Huyền Nữ nguyên bản bởi vì bi thương mà tan rã con ngươi, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, một lần nữa tập trung. Trong con ngươi của nàng lóe ra linh động lưu quang, đúng như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tình, trong nháy mắt đem ánh mắt thẳng tắp bắn ra hướng Lý Thiên Nguyên cặp kia cao ngạo bá đạo trọng đồng. Tại cùng Lý Thiên Nguyên ánh mắt giao hội nháy mắt, trong đầu của nàng phảng phất có một đạo kinh lôi nổ vang, một cái tin tức kinh người như mãnh liệt như thủy triều nổi lên, làm nàng thể xác tinh thần nhịn không được run rẩy kịch liệt, phảng phất toàn bộ linh hồn đều bị bất thình lình rung động chỗ rung chuyển. Ngươi chẳng lẽ còn chưa xứng thánh? Cửu Thiên Huyền Nữ trừng lớn hai con ngươi, nhìn chằm chằm trước mắt tản ra như là mặt trời chói chang huy hoàng thiên uy Lý Thiên Nguyên, bờ môi run nhẹ nhẹ, không thể tin nhẹ giọng nhị nó nói. Bởi vì Bổ Thiên Thạch cùng Sơn Hà xã tắc độ như vậy bị thánh nhân tế luyện vô số người trí bảo, bên trong đạo ngân đã cố định. Nếu là muốn cải biến lời nói, hoặc là có được thánh nhân đạo pháp, dần dần xóa đi sửa, hoặc là có được tế luyện này trí bảo thánh nhân huyết mạch đến sử dụng. Lý Thiên Nguyên không tiếc lãng phí mình thời gian quý giá đến cho mượn Cửu Thiên Huyền Nữ huyết mạch, cái kia không liền nói rõ hắn không cách nào sử dụng Bổ Thiên Thạch cùng Sơn Hà xã tắc độ sao? Cũng liền vừa vặn xác nhận, Lý Thiên Nguyên kỳ thật cũng không có trở thành thánh nhân, vẫn như cũng là chuẩn thánh, chuẩn đế, đỉnh phong. Nhưng là, Lý Thiên Nguyên thế nhưng là quát lớn đi Hồng Hoang năm vị thánh nhân, càng là tại đường kim mạnh nhất thánh nhân, nhân mẫu nữ hoa trước mặt cực điểm cường thế bá đạo. Dùng một chút hư vô mở mịt đồ vật muốn tới Hồng Hoang chí bảo Bổ Thiên Thạch cùng Sơn Hà xã tắc đồ. Như vậy tư thái, làm cho tất cả mọi người đều coi là Lý Thiên Nguyên đã bước vào thánh nhân cánh cửa. Tu vi lần nữa khôi phục đến đại đế cảnh. Nhưng là, Cửu Thiên Huyền Nữ bọn hắn lại một mực đều lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Cái kia chính là có được thánh nhân chiến lực, không nhất định đã có được thánh nhân tu vi. Thích Ca Mâu Ni giống như bén nhạy lực ứng, tại mọi người đều không phát giác thời điểm, trước hết nhất bắt được cái kia có cái gì không đúng. Cái kia lòng dạ từ bi đôi mắt chăm chú tập trung vào Lý Thiên Nguyên, trong ánh mắt phảng phất đan sen vô số tinh mịn tơ nhện, mỗi một cây tơ nhện đều quấn quanh lấy thật sâu nghi vấn cùng ngưng trọng lo lắng. Ánh mắt kia, đúng như một dòng bị đầu nhập cục đá tĩnh mịch nước hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng có cảm giác, nàng nhìn chăm chú Lý Thiên Nguyên, chỉ gặp hắn quanh thân tản ra như kiêu dương huy hoàng tiên uy khí thế, nhưng tại tia sáng chói mắt chỗ sâu, lại giống như lôi cuốn lấy hai sợi không hợp nhau tạp chất, như là tinh khiết trong bạch ngọc đột ngột xuất hiện hai đạo vết rách, phá hủy chỉnh thể hoàn mỹ cùng thuần túy. Nàng không khỏi mở miệng hỏi, "Hiên Viên, ngươi trạng thái không đúng." Lý Thiên Nguyên trầm mặc không nói, cái kia đóng chặt đôi môi giống như kiên cố cửa thành, đem tất cả giải thích cùng đáp lại đều cự tuyệt ở ngoài cửa, đây không thể nghi ngờ là chấp nhận việc này. Mọi người đều không biết, chưa thành thánh nhân lại mưu toan thi triển cấp bậc thánh nhân chiến lực, cái này phía sau tựa như một trận cùng ác ma giao dịch, tất nhiên phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Kỳ thực, Lý Thiên Nguyên cũng không triệt để luyện hóa cái kia thần bí mà cường đại thái cổ tà đế bản nguyên cùng đại đạo chí mắt. Hắn chỉ là dùng hết toàn lực đem tạm thời áp chế ở trong cơ thể của mình, đưa qua trình giống như thuần phục hai đầu phát cuồng cự thú, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kỳ phản vệ. Đồng thời, hắn lấy một loại cực kỳ tinh diệu nhưng lại cực kỳ nguy hiểm phương thức, đem tà đế cùng đại đạo chi mắt đạo pháp cùng tự thân đạo pháp cưỡng ép trùng hợp. Như vậy, hắn phảng phất tại lung lay sắp đổ tơ thép ngược lên đi, tạm thời thu được một chút đại đế chiến lực, có thể cái này chiến lực lại giống như dùng giấy dán thành hoa lệ tỏa thành, nhìn như nguy nga hùng vĩ, kỳ thực không chịu nổi một kích. Một khi chân chính thánh nhân đích thân tới, nó mạnh mẽ uy áp như là mãnh liệt biển động, trong nháy mắt liền có thể đem cái này giấy tỏa thành triệt để đánh nát, hóa thành hư không. Càng đáng sợ chính là, trong cơ thể tà đế ý chí cùng đại đạo chi mắt ý chí, tựa như là hai viên bị chôn giấu ở trái tim bên cạnh bom hẹn giờ, tí tách địa đến ngược, tùy thời đều có thể dẫn bạo. Cái kia ngăn chặn bọn chúng ý chí lên đập, phản phất là dùng yếu ớt đống bùn xây mà thành, tại tà đế cùng đại đạo chi mắt cái kia như hồng thủy manh thu trùng kích vào, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Lý Thiên Nguyên thời khắc này hành vi, đơn giản tựa như là tại vách đá vạn trượng cái kia hẹp như sợi tóc biên giới lẻ loi độc hành, mỗi một bước rơi xuống, đều giống như dẫm tại sinh tử dây đàn phía trên, có chút sai lầm, cho dù là có chút mất cân bằng, hắn liền sẽ như là một viên mất đi dựa vào lưu tình, cấp tốc rơi vào cái kia bóng đêm vô tận thâm nguyên, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Cái kia thâm nguyên liền là một cái đói khát tự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, thời khắc chuẩn bị đem hắn thôn phệ, để hắn ở trong đó vạn kiếp bất phục. Mà kinh tâm nhất độc phách, làm cho người liễu lơi chính là, ở vào như vậy như dậy mỏng băng nguy hiểm trạng thái Lý Thiên Nguyên, vậy mà có được lớn lao dũng khí cùng quyết tuyệt, lẻ loi một mình dứt khoát quyết nhiên lao tới vũ trụ biên hoang, đi trực diện cái kia mãnh liệt mà đến, như hồng thủy manh thú hồng hoang các thánh nhân. Nhưng là, Lý Thiên Nguyên không có cách nào, hắn đã bị ép vào tuyệt cảnh, không còn cách nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Thời gian giống như là một thanh vô tình lưỡi dao, sau lưng hắn theo đuổi không bỏ, đã không cho phép hắn ung dung đem cái kia hai đạo đại đế bản nguyên triệt để luyện hóa. Nữ hoa cùng hồng hoang ngũ thánh cùng nhau mà tới, như là một trận đột nhiên xuất hiện phong bạo, cuốn tới, phá vỡ hắn nguyên bản tại hỗn độn chỗ sâu an tâm tu luyện bình tĩnh. Hắn như lựa chọn ngồi chờ chết, thờ ơ, cái kia hồng hoang thánh nhân chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay, liền có thể như lấy đồ trong túi tùy tiện thăm dò ra trời xanh hư thực. Đến lúc đó, cũng không phải là thiên đình đại quân giáng lâm, mà là hồng hoang sáu vị thánh nhân cùng nhau đánh nát biên hoang, giáng lâm trời xanh. Cửu Thiên Huyền Nữ trừng lớn hai con ngươi, ánh mắt kia tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phản phất thấy được thế gian nhất là ly kỳ hoang đường cảnh tượng. Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh tự nhiên, tâm như chỉ thủy Thích Ca Mâu Ni, giờ phút này cũng không nhịn được vì đó sợ hãi thán phục, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hai người bọn họ kiếp trước tại Hồng Hoang đại thế giới đều là quyền cao chức trọng hạng người, địa vị gần như chỉ ở thánh nhân phía dưới, cho nên biết rõ thánh nhân chỗ kinh khủng, giống như tự mình cảm thụ qua núi lửa phun trào nóng bỏng cùng lực lượng hủy diệt. Thánh nhân trí tuệ như là cái kia sâu không thấy đáy đại dương mênh mông, mênh mông vô ngần, phàm nhân ở trong đó chỉ có thể như mất phương hướng thuyền cô độc. Lòng can đảm của bọn họ đúng như cái kia sừng sững ở giữa thiên địa vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ bất chu sơn, không thể phá vỡ, đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể bình thản ứng dụng. Tầm mắt của bọn hắn càng là như là cái kia quan sát chúng sinh thương cùng, rộng lớn vô biên, có thể nhìn rõ thế gian hết thảy chỗ rất nhỏ. Làm tại nữ hoa bên người lớn lên Cửu Thiên Huyền Nữ, càng là đối với mâu thân cường đại có khắc cốt mình tâm trải nghiệm. Nữ hoa tựa như là một bản không gì không biết tiên thư, cơ hồ thế gian hết thảy bí mật ở trước mặt nàng đều như là thủy tinh trong suốt, không có chút nào che giấu chỗ. Nàng mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái cử động đều ẩn chứa vô tận thâm ý cùng lực lượng cường đại, để cho người ta kính sợ không thôi. Nhưng mà, trước mặt cái này nam nhân cứ như vậy tại vũ trụ biên hoang lấy một địch sáu, không chỉ có không có bị đánh bại dễ dàng, ngược lại để những thánh nhân đó chật vật chạy trốn, thất bại tan tác mà quay trở về, càng là như kỳ tích cầm xuống bổ thiên thạch cùng sơn hà xã tắc đồ bực này hồng hoang chí bảo. Thích Ca Mâu Ni cùng Cửu Thiên Huyền Nữ khó có thể tưởng tượng Lý Thiên Nguyên ngay lúc đó áp lực, cái kia áp lực giống như một tòa vô hình thái sơn, chịu nặng địa đặt ở đầu vai của hắn, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, phàm là lộ ra một chút cái hở, toàn bộ trời xanh tựa như là yếu ớt lưu ly, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị cái kia lực lượng cường đại lấp úp, hóa thành một vùng phế tích, trở thành trong vũ trụ lịch sử bụi bặm. Cửu Thiên Huyền Nữ phảng phất bị một đạo linh quang đánh trúng, trong chốc lát, trong lòng tất cả nghi hoặc như băng tuyết ngộ xuân dương tan rã, triệt để hiểu Lý Thiên Nguyên vì sao kiên quyết không cho nàng cùng nữ hoa gặp nhau. Bởi vì chỉ cần nàng gặp qua nữ hoa liền có thể lấy nàng làm môi giới, trong nháy mắt thông hiểu trời xanh rất nhiều công việc. Đến lúc đó, Lý Thiên Nguyên cái kia chưa xưng thánh bí mật liền như là yếu ớt giấy đèn lồng, tại nữ hoa cái kia như nuốt dưới ánh mắt, căn bản bất lực ngăn cản, sẽ bị tùy tiện xem thấu. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Lý Thiên Nguyên trên thân, chỉ gặp hắn ánh mắt thủy chung đạm mạc, phàm phất thế gian hết thảy đều không thể nhập hắn pháp nhãn. Ánh mắt kia lộ ra bệ nghệ thiên địa khí thế, giống như một vị chúa tể vũ trụ sinh tử luân hồi hoàng đế, làm cho người kính sợ. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng lặng yên nổi lên một tia phức tạp cảm xúc, khẽ thở dài một cái, hình như có một hơi gió mát dưới đáy lòng phất qua, mang theo từng bể sóng gợn lan tan. Đoạn thời gian trước, nàng bị giống như thủy triều vọt tới rất nhiều sự tình đảo loạn tâm trí, phản phất lâm vào một đoàn trong sương mù, lạc mất phương hướng. Giờ phút này ổn định lại tâm thần nghĩ lại, nếu thật có thể xâm nhập hiểu rõ Lý Thiên Nguyên, liền có thể phát giác tại cái kia vẫn như cũ cường thế bá đạo biểu tượng phía dưới, kỳ thực hay là tại một chút chỗ vi diệu có lưu chỗ trống. Nếu như Lý Thiên Nguyên thật thành tựu đại đế chi vị, lại là từ ba vị thánh nhân đạo pháp dung hợp mà thành tuyệt thế đại đế, vậy hắn lực lượng chắc chắn như là khai thiên tích địa bản cổ, có được thông thiên tuyệt địa, phá hủy hết thể trở ngại vô thượng vĩ lực, phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều khống chế trong tay trong nội tâm, tùy ý nắm. Cương đại như thế hắn, như thế nào lại giống bây giờ như vậy, bị động chờ đợi lấy thiên đình đại quân như mây đen ép thành giáng lâm, phảng phất một cái bị cuốn ở trong lồng cự thú, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Làm Hiên Viên Nhân Hoàng thụ nghiệp tân sư, Cửu Thiên Huyền Nữ biết rõ Lý Thiên Nguyên bản tính. Hắn tựa như là một thanh vô cùng sắc bén lại vĩnh viễn không bao giờ quyển lưỡi đao tuyệt thế bảo kiếm, cực đoan sát phạt quả đoán, một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn máu tươi tứ phương. Như hắn thật khôi phục trước kia cái kia đang phong tạo cự tu vi, một lần nữa sừng sững với thế giới đỉnh phong, giờ phút này chỉ sợ sớm đã như mãnh liệt thủy triều quét sạch mà qua, đem nhân hoàng cờ xí cao cao cắm ở hồng hoang khu vực mỗi một tấc đất bên trên. Mà không phải giống bây giờ như vậy, tại rất nhiều trong khốn cảnh lộ ra bị động như thế, phản phất tại cuồng phong sóng lớn bên trong gian nan đi thuyền thuyền cô độc, tùy thời đều có bị hủy diệt nguy hiểm. Lý Thiên Nguyên lặng lặng địa đứng lặng ở nơi đó, khuôn mặt lạnh lùng, đối với hai người suy đoán, hắn đã chưa gật đầu tán thành, cũng không mở miệng phủ định, cái kia bình tĩnh thần thái phảng phất một cái đầm sâu không thấy đáy u hồ, không có chút rung động nào. Hắn biết, mình lập tức vô cùng cần thiết Cửu Thiên Huyền Nữ huyết mạch, chỉ có mượn nhờ hắn lực lượng đặc biệt, mới có thể chân chính khu động bổ thiên thạch cùng sơn hà xã tắc đổ cái kia hai kiện lịch tiên chí bảo. Mà trước mắt hai người này, đều là có được siêu phàm thông minh cùng bén nhạy sức quan sát, có thể dễ dàng xuyên thấu qua biểu tượng, nhìn trộm đến hắn giờ phút này chân thực trạng thái. Đã như vậy, dấu diếm tựa như cùng bị thai mà đi trùng trùng, không có chút ý nghĩa nào, cho nên hắn dứt khoát lựa chọn thản nhiên đối mặt, không còn lãng phí công chế lớp. Lý Thiên Nguyên cái bóng bên trong một viên màu xanh thẳm con ngươi lấp lóe trật tự quang mang, sau đó một cái giữ tận tà ma thân ảnh lại chậm rãi hiện hiện. Nhưng trong nháy mắt, như thương thiên mênh mông vô ngần nhân hoàng chi uy lại đem ngăn chặn lại. Lý Thiên Nguyên không hề bận tâm, ánh mắt vẫn là ba động một kia, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ xuống. Cửu Thiên Huyền Nữ phảng phất không nhìn thấy đồng dạng rũa ra tay trắng, lạnh nhạt nói: "Ngươi không phải cần ta kích hoạt bổ thiên thạch cùng sơn hạ xã tắc đồ sao? Lấy ra a." Lý Thiên Nguyên cũng không có cho nàng, mà là một tay một chảo. Cửu Thiên Huyền Nữ biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng bá đạo đánh tới, trên cổ tay xuất hiện một cái vết thương nhỏ. Đại lượng tinh huyết từ vết thương tuôn ra. Lý Thiên Nguyên lòng bàn tay hóa thành vòng xoáy, tinh huyết xoay quanh, hình thành huyết cầu. Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt trắng bệnh, cảm giác toàn thân đã mất đi khí lực, không khỏi ngã nhào trên đất. Chương 451, một thế vương triều. Chương 451, một thế vương triều. Tại cái này yên tĩnh mà tràn ngập khẩn trương khí tức trong không gian, Cửu Thiên Huyền Nữ tựa như một mảnh điêu linh khô diệp, sắc mặt tái nhợt đến như là bị mùa đông khắc nghiệt xương tuyết nơi bao bọc, không có chút nào một tia huyết sắc. Nàng cả người vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mảnh mai thân thể tại băng lãnh trên mặt đất lộ ra phá lệ bất lực, phảng phất một cái thụ thương chim non, đã mất đi ngày xưa linh động cùng sức sống. Lý Thiên Nguyên đứng ở một bên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như băng đao, sắc bén giống như hàn tinh, trong đó không có chút nào thương hại chi ý, phảng phất Cửu Thiên Huyền Nữ trong bụng ôm rồng dõi, bất quá là cái này vũ trụ mênh mông bên trong không có ý nghĩa một hạt bụi, đối với hắn mà nói không có chút giá trị, nàng cùng dòng dõi sinh tử tồn vong, tựa như một trận gió nhẹ thổi qua mặt nước chỗ nổi lên yếu ớt gợn sóng, thoáng qua tức thì, căn bản vốn không đáng giá tại cái kia như là bản. Thạch cứng rắn trong lòng kích thích một tia gợn sóng. Thích Ca Mâu Ni mắt thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ bất nhẫn, hắn khẽ thở dài một cái kia tiếng thở dài phảng phất xuyên qua thời không trường hạ, mang theo vô tận từ bi. Lập tức, hắn chậm rãi mở ra tay cầm, trong lòng bàn tay trong chốc lát tản mát ra nhu hòa mà ấm áp kim quang kia như là một vòng mặt trời mới mọc, đem hy vọng cùng sinh cơ gieo rắc ra, êm ái bao phủ lại Cửu Thiên Huyền Nữ cái kia lung lay sắp đổ thân thể, như đều là sắp dập tắt ánh nến một lần nữa rót vào năng lượng, duy trì ở nàng cái kia gần như sụp đổ trạng thái. Tại kim quang chiếu rọi, Cửu Thiên Huyền Nữ nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt rốt cục khó khăn khôi phục một tia hồng nhuận phân phớt, cái kia nhan sắc đúng như chân trời nổi lên một vòng nhàn nhạt dáng chiều, cho nàng khuôn mặt tăng thêm một chút sinh khí. Nàng chập trùng không chừng, phản phất sắp ngưng đập lồng ngực, cũng tại cố lực lượng này bảo vệ hạ dần dần hòa hoãn, không còn giống trước đó như vậy gấp rút mà khó khăn thở dốc. Tuy nói Cửu Thiên Huyền Nữ thân là thần hoàng, thể chất vốn là cực kỳ cường hãn, giống như một tòa nguy nga thần sơn, cứng cỏi mà khó mà phá hủy. Nhưng mà, đại lượng tinh huyết sói mòn việc không phải trò đùa, cái kia tinh huyết như là sinh mệnh chi tuyển đầu nguồn nước chảy, liên tục không ngừng địa bị rút ra, tựa như là đem một cái đập nước bên trong chứa nước nhanh chóng chạy không, đối nàng thân thể tạo thành khó có thể chịu đựng trọng thương. Huống chi, nàng trong bụng còn có hai cái trời sinh cao quý, đủ để nghịch thiên hải tử, đang không ngừng hấp thụ lấy tính mạng của nàng tinh hoa, để tình cảnh của nàng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lý Thiên Nguyên ra tay thời điểm, không có chút nào thương tiếc chi tình, động tác quả quyết mà quyết tuyệt, tựa như lãnh khốc vô tình đá phủ, trực tiếp đem Cửu Thiên Huyền Nữ tinh huyết trong cơ thể cẩn thận thăm dò toàn bộ rút khô. Thích Ca Mâu Ni nếu không xuất thủ, Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lý Thiên Nguyên đôi mắt chăm chú khóa lại lòng bàn tay đoàn kia nồng nặc phảng phất thực chất tinh huyết, cái kia tinh huyết tại trong lòng bàn tay của hắn, tựa như một viên tản ra thần bí u quang huyết hồng sắc bảo thạch, lại như là một đoàn thiêu đốt lên sinh mệnh liệt diễm hỏa diễm, hắn ẩn chứa lực lượng phảng phất có thể làm cho tinh thần vì đó run rẩy, để thiên địa vì đó biến sắc. Đây là nữ hoa chi lực, huyết mạch có thể nói là thế gian đệ nhất các loại tồn tại. Ngay cả hồng hoang những cái kia siêu cấp chuẩn đế, tổ long, nguyên vượng, thủy kỳ lân những tồn tại này đều khó mà với tới. Thánh nhân dốc hết tâm huyết lệ thuộc trực tiếp huyết mạch, chỉ sợ cũng chỉ có Tam Thanh loại này bản cổ khác loại thân theo hầu có thể so sánh. Hắn khẽ bước cằm, âm thầm gật đầu, trong lòng nghĩ ngợi như vậy bảng bạc huyết mạch chi lực, nhất định là đủ để chèo chống hắn không giữ lại chút nào địa toàn lực thôi động truyền thuyết kia bên trong bổ thiên thạch cùng sơn hà xã tác đồ. Sau đó, ánh mắt của hắn như điện, lạnh lùng đảo qua một chút trạng thái đang từ từ khôi phục Cửu Thiên Huyền Nữ. Ánh mắt kia vẫn như cũ đạm mạc băng lãnh, phản phất Cửu Thiên Huyền Nữ bất quá là dưới chân hắn một hạt bụi nhỏ. Hắn môi mỏng khẽ mở, thanh âm như là từ cựu địa ngục truyền đến tuyên án, không mang theo một tia nhiệt độ. Cô cùng nữ hoa ước hẹn, ngươi cùng ngươi trong bụng hải tử, nhưng tại cô thổ địa sống sót. Nói xong, hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều một tia cảnh cáo. Cô sẽ cho ngươi có hạn tự do, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nghe từ Gia Cát Lượng cùng Thích Ca Mâu Ni an bài. Dứt lời, thân hình hắn nhất chuyển, tay áo phiêu phiêu, phản phất một vị siêu phàm thoát tục thần chỉ, dần dần rời xa vùng đất thị phi này. Bóng lưng của hắn thẳng tắp mà cao ngạo, giống như một thanh xuyên thẳng bần tiêu tuyệt thế bảo kiếm, phong mang tất lộ, lại như một tòa tuyên cổ bất hóa băng sơn. Đối thế gian vạn vật đều là lạnh lùng nhìn tới, phản phất thế gian này hết thảy thăng trầm, sinh tử vinh nhục đều cùng hắn không liên hệ chút nào. Vĩ nạn thân thể ở chân trời bên cạnh dần dần biến mất. Trạng thái đã khôi phục Cửu Thiên Huyền Nữ, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cô đơn cùng tự dễ ước, ánh mắt của nàng chăm chú đi theo Lý Thiên Nguyên cái kia dần dần đi xa vĩ nạn đến cực điểm bóng lưng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Cùng nữ hoa ước định. Trong lòng nàng, cái này chỉ sợ bất quá là Lý Thiên Nguyên thuận miệng nói ra qua loa chi tử. Không phải, vừa mới hắn như thế nào như vậy ngoan tuyệt, như là một đầu đói khát sói hoang nhào về phía con mồi. Không lưu chỗ chống đem tinh huyết của mình toàn bộ rút khô. Vậy được tính, tựa như là một trận vô tình cắt đoạn, đưa nàng trong thân thể sinh cơ cùng hy vọng cơ hồ toàn bộ ép khô, nơi nào có nửa phần đối ước định tôn trọng cùng kiên kỵ. Nàng biết rõ, tại Lý Thiên Nguyên trong lòng, có lẽ chỉ có hắn kế hoạch lớn bá nghiệp, hắn vô thượng quyền uy mới thật sự là đáng giá để ý, mà mình cùng trong bụng hải tử, bất quá là hắn trên ván cờ hai cái quân cờ, sinh tử đều do hắn một ý niệm quyết định, cái gọi là ước định, bất quá là cái tiên đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm êm dịu mà yếu ớt, phản phất một mảnh lá rụng tại yên tĩnh thâm cốc bên trong chậm rãi bay xuống, nàng thấp giọng nỉ non nói, ngươi đến cùng là trời sinh như thế, vẫn là bị ta dạy bảo thành như vậy. Thanh âm kia bên trong mang theo một tia mê mang, một tia hồi ức, càng nhiều thì là đối trước kia tuế nguyệt thật sâu cảm khái, phản phất tại tìm kiếm lấy một đoạn bị phủ bụi đã lâu lịch sử câu đố. Tưởng tượng năm đó, tại cái kia hồng hoang cổ lão tuế nguyệt bên trong, nhân tộc giống như ở trong mưa gió phiêu diêu thuyền cô độc, tuy có thiên hoàng phục hy cùng địa hoàng thần nông tựa như hai tòa nguy nga đại sơn che chở, có thể vẫn có vô số ánh mắt tham lam giống như là con sói đói chăm chú nhìn bọn hắn. Lúc đó, thiên hoàng cùng địa hoàng chỗ phổ biến lôi kéo chính sách, dù như ngày xuân nắng ấm, cho nhân tộc mang đến nhất định an bình cùng phát triển, nhưng cũng để tầng dưới chốt nhân tộc tại trong lúc vô hình trở thành thế lực khắp nơi trong mắt tìm mỡ, tiếp tục gặp lấy còn lại tồn tại áp bách cùng nước hiếp. Nhân tộc, cái này thần kỳ chủng tộc, phản phất là trời xanh tỉ mỉ điêu khắc kỳ tác, trời sinh liền cùng con đường tu luyện có một loại thần bí mà chặt chẽ phù hợp. Bọn hắn ngũ tạng, đúng như ẩn nấp lấy giữa thiên địa tinh diệu nhất năm lý, mỗi một lần rung động đều phảng phất tại tấu vang lấy vũ trụ hài hòa vận luật, thân thể từng cái vị trí, càng lại như là càn khôn bắt quái sinh động thuyết minh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra thiên địa chí lý khí tức thần bí. Nhân tộc tựa như là một bản hành tẩu thiên thư, là thiên địa chí lý khác loại tươi sống thể hiện, dù là ban đầu căn nguyên như là non nớt mầm non bình thường không có gì lạ, khi còn bé yếu đuối đến phảng phất một trận gió nhẹ liền có thể đem vội ngã, có thể chỉ cần ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, cái này đã từng yếu đuối mầm non liền có thể khỏe mạnh trưởng thành là đại thụ che trời, trở thành một phương đủ để rung động thiên địa cự kình. Chính vì vậy, bọn hắn cái kia ẩn chứa vô hạn tiềm lực linh hải, đặc biệt thân thể cùng chân quý đạo quả, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, một mực đều bị các loại lòng mang ý đồ xấu tồn tại chỗ ngấp nghé. Tại cái kia mạnh được yếu thua, tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến hồng hoang thế giới bên trong, nhân tộc thực sự khát vọng một vị có thể dẫn đầu bọn hắn xông phá hắc ám, đi hướng quang minh lãnh tụ. Vị này lãnh tụ cần như là vô cùng sắc bén tuyệt thế bảo kiếm, sát phạt quả đoán, không lưu tình chút nào, lại phải giống như cái kia băng lãnh vô tình hàn sương, không có tình cảm chút nào ràng buộc, mới có thể tại cái này tàn khốc trong thế giới là tộc nhân giết ra một đường máu. Ngay tại nhân tộc này vận mệnh thời khắc mấu chốt, cơ hiên viên vị này phảng phất trời ban trời sinh nhân hoàng theo thời thế mà sinh. Hắn sinh ra như là bạch phá hắc ám bầu trời đêm sao kim, cho nhân tộc mang đến hy vọng mới. Nguyên bản cơ hiên viên ứng do trời hoàng phục hy cùng địa hoàng thần nông dốc lòng dạy bảo, nhưng mà nhân mẫu nữ hoa lòng mang đối tầng dưới chốt nhân tộc khổ nan sâu sắc thương xót, nàng cái kia từ bi ánh mắt giống như nắng ấm xuyên tấu tầng mây, cố ý phái ra Cửu Thiên Huyền Nữ. Trường cư nữ hoa bên người, lại thân là thiên đỉnh trưởng công chúa Cửu Thiên Huyền Nữ, tự thân tựa như là cái kia vân đoan phía trên tiên tử, cao quý lanh diễm, mắt cao hơn đầu, vô tình lạnh lùng khí chất như là bẩm sinh quang hoàn, còn có nàng. Tại nàng dạy bảo phía dưới, cơ hiên viên vị này vốn là có trời sinh nhân hoàng đặc chất thiếu niên, tức thì bị tạo hình trở thành một tôn băng lãnh chiến thần. Hắn mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái cử động đều bị rót vào lạnh lùng vô tình tự số, phản phất bị tỉ mỉ rèn luyện lưỡi dao, càng phát ra sắc bén, càng phát ra lanh gốc. Vương giả vô tình, bốn chữ này như là khắc sâu tại linh hồn hắn chỗ sâu lời dằn, nương theo hắn đạp vào cái kia tràn ngập huyết tinh cùng bình quang nhân hoàng con đường, đi viết nhân tộc huy hoàng thiên trường, thế nhưng tại hắn cùng thế gian tình cảm ở giữa, xây lên một đạo khó mà vượt qua tường cao. Đừng nhìn bây giờ sách sử ghi chép đem hiên viên nhân hoàng tô lại vẽ đến như thế nào trạch tâm nhân hậu, từ ái có thừa, phản phất là cái kia từ trong bức họa đi ra nho nhã có tử, đối hiện tại lễ ngộ có thừa, như đồng văn miệng người bên trong truyền tụng thánh minh quân chủ điển hình, đúng như cái kia ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp cả nhân tộc đại địa, tựa như một vị vô vi bất trí từ phụ, dùng hắn yêu cùng tha thứ che chở lấy mỗi một vóc dáng dân. Nhưng mà, đó bất quá là Tuế Nguyệt Trường Hà trung hậu người dần dần cho Hiên Viên Nhân Hoàng dán lên mỹ hảo nhãn hiệu thôi. Thử nghĩ nghĩ, một vị có thể nương tựa theo thủ đoạn thiết huyết, đem nhân tộc cương vực như là một đầu đói khát cự thú không ngừng thôn vệ lãnh thổ khai thác đến cùng Tây Phương giáo đình giáp giới, cái kia quyết trương khí thế phảng phất sôi trào mãnh liệt hồng thủy, không gì không phá, cùng nhân tộc Đông Bộ Đông Hải liền nhau, để cái kia phiến đại dương mênh mông đều trở thành kỳ thế lực phạm vi bên giới, càng có can đảm cùng cường đại thiên đình kịch liệt triển khai lẫn nhau chinh phạt. Cái kia chiến hỏa bay tán loạn như là tận thế thiên kiếp, rung động thiên địa. Dạng này một vị tại máu và lửa bên trong đúc thành huy hoàng đế vương, hắn như thế nào là đơn thuần thiện lương từ bi hình tượng có khả năng khái quát? Hắn càng giống là trong bóng đêm quật khởi ma thần, lấy lực lượng cùng uy nghiêm để thế giới vì đó run rẩy. Cửu Thiên Huyền Nữ chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, khí tức kia phảng phất tại trong lồng ngực của nàng nhấc lên kinh đào hải lãng, nàng lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi thán phục địa tự lẩm bẩm. Ta đến cùng là dạy dỗ cái gì quái vật? Vương giả vô tình, chẳng lẽ năm đó ta dạy bảo thật đem hắn tất cả tình cảm tất cả gạt bỏ sao? Thích Ca Mâu Ni nệ bước bước chân trầm ổn chậm rãi đi tới, thân ảnh của hắn như là cổ lão chùa miếu bên trong một tôn Phật tượng, tản ra yên tĩnh tường hòa khí tức. Hắn lặng lặng mà nhìn xem phương xa cái kia như hỏa cầu khổng lồ chậm rãi lặn về tây mặt trời lặn, cái kia ánh chiều tà đem bầu trời nhiễm đến một mảnh huyết hồng, phản phất thiên địa đều tại vì thế gian này vô tình mà khắp huyết. Hắn khe khẽ thở dài, cái kia tiếng thở dài giống như xuyên qua thời không trường hạ, mang theo vô tận tang thương. Ai, nếu như nói lúc trước Hiên Viên Nhân Hoàng ta còn có thể cảm nhận được một chút nhiệt độ, cái kia bây giờ Thiên Nguyên Nhân Hoàng liền tựa như một tòa từ thuần túy lý trí đắp lên mà thành băng sơn, là thuần túy một cái lý trí sinh vật. Hắn mỗi một cái quyết sách, mỗi một cái hành động đều giống như đi qua vô số lần tính toán sau kết quả, không có chút nào tình cảm ba động. Bất quá, cũng chỉ có loại người này mới có thể cùng Hồng Hoang Thánh Nhân giằng co. Cửu Thiên Huyền Nữ, Bần tăng khuyên ngươi vẫn là đưa ngươi nội tâm tình cảm thu liễm ta. Cửu Thiên Huyền Nữ yên lặng cúi đầu xuống, nàng biết mọi người ở đây đều không phải ngu muội vô tri hạng người, chúng chi Thích Ca Mâu Ni vị này đối nhân tâm động sát nhập vi, như là có thể xem thấu linh hồn Phật giáo thế tôn. Hắn tựa như là một vị tại nhân tính trong thâm viên bồi hồi thật lâu trí giả, gặp quá nhiều tín đồ bởi vì tình cảm mất khống chế mà lâm vào ma chướng vực sâu hắc ám, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng tại dục vọng cùng tình cảm hỏa diễm bên trong đốt cháy hầu như không còn. Thích Ca Mâu Ni nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ trong bụng hai đứa bé, làm hai đứa bé này đản sinh thời điểm, lại sẽ nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu đâu? Về phần cùng nữ hoa ước định, chỉ sợ vậy đối với Lý Thiên Nguyên tới nói, bất quá là một tờ giấy lộn. Kỳ thật Lý Thiên Nguyên tuyệt không phải là cái kia ngây thơ vô tri, không hiểu tình yêu du một cú cùng. Hắn đối nhân tâm nhìn rõ cùng khống chế, đã đạt đến làm cho người không thể tưởng tượng chi cảnh. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn mê vụ, giữa nam nữ cái kia vi diệu mà phức tạp tình yêu, trong mắt hắn bất quá là thế gian ngàn vạn hiện tượng bên trong một sợi bình thường sợi tơ, hắn cũng không phải là không hiểu, chỉ là cái kia tình cảm gợn sóng chưa hề có thể tại cái kia như đầm sâu tâm bình tĩnh bên trong nổi lên một tia gợn sóng, hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng quan tâm qua. Hắn tùy tiện liền có thể thấy rõ Cửu Thiên Huyền Nữ cái kia thâm tàng tại tâm ngọn nguồn, như ưu tuyển bí ẩn tình cảm. Nhưng mà, biết được thì sao? Tại cái kia phảng phất bị kiên băng bao bọc nội tâm thế giới bên trong, thế gian vật, vô luận là người vẫn là vật, đều có thể trở thành hắn thực hiện hành vi mục tiêu quân cờ cùng công cụ. Tình cảm với hắn mà nói, là vô dụng bừng hữu, là trở ngại hắn bước về phía đỉnh phong chướng ngại vật. Huống chi, trước kia tại Hồng Hoang thế giới chỗ trải qua hết thảy, như là một thanh sắc bén khắc đao, tại linh hồn của hắn chỗ sâu khắc xuống thật sâu ấn ký, để hắn quyết nhiên mức bỏ đối người thừa kế cùng dòng dõi nhu cầu. Nhớ năm đó tại Hồng Hoang, hắn dỡ xuống nhân hoàng gánh nặng, được tôn là thái hoàng về sau, bản kỳ vọng kẻ kế tục có thể chuyển thừa vinh quang của hắn cùng sứ mệnh, có thể hiện thực lại như một trận ác mộng, kẻ kế tục nhóm như là mất đi quang mang tinh thần, một cái so một cái ảm đạm vô quang. Nhân hoàng chi tôn dần dần bị hạ thấp làm người vương, sau đó lại biến thành thiên tử, địa vị rất xuống ngàn trượng. Mặc dù ở giữa có lẽ có mấy vị như Nghiêu Thuấn như vậy siêu quần bạt tụy lãnh tụ, ngắn ngủi địa chiếu sáng nhân tộc tiến lên con đường, lệnh Hiên Viên đã từng vì thế mà choáng váng. Nhưng cuối cùng, bọn hắn ở trong mắt Lý Thiên Nguyên vẫn còn ở rất nhiều khó mà bù đắp thiếu hụt, như là tinh mỹ đồ sứ bên trên vết rách, phá hủy chỉnh thể hoàn mỹ cùng cứng cỏi. Cho nên, tại bây giờ Lý Thiên Nguyên trong mắt, hắn không cần cái gì dòng dõi cùng người thừa kế, càng không cần cái gì nữ nhân tới can thiệp quyết định của mình. Hắn vương triều là một thế vương triều, cổ kim băng lai, chỉ có thể có hắn một cái đế vương. Chương 452, chiến hỏa không thể tại cô trời xanh giấy lên. Chương 452, chiến hỏa không thể tại cô trời xanh giấy lên. Tại cái kia thần bí mà mênh mông đại vũ trụ biên hoang trước đó, Lý Thiên Nguyên dạng này một vị thân thể vĩ nạn đế vương lặng lặng đứng sừng sững ở đó, hắn trọng đồng bên trong, hắn mang như lạnh thấu xương băng đao lấp lóe không ngừng, thẳng tắp nhìn về phía cái kia phảng phất vô tận mê cung quấn quanh ở cùng nhau vô hạn vĩnh hằng cùng luân hồi. Ánh mắt kia phảng phất có xuyên thấu thời không cùng hư ảo lực lượng, như muốn đem vũ trụ này ở giữa thâm ảo nhất huyền bí đều phân tích ra. Giờ phút này, có đại thế giới cái kia phảng phất tường đồng bách sắt cách trở, phía ngoài hồng hoang lục thánh giống như bị che kín hai mắt thợ săn, đối Lý Thiên Nguyên chân thực nội tình hoàn toàn không biết. Nhưng mà, hôm nay, Lý Thiên Nguyên lại làm ra một cái đủ để rung động tiên địa quyết định, hắn muốn bước ra cái này đại vũ trụ biên hoàng che chở phạm vi. Ý vị này, cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó chân thân, sắp không giữ lại chút nào địa bại lộ tại hồng hoang lục thánh cái kia như lúc dưới ánh mắt. Thế gian vật vật đều không thể tại cái kia lục song dưới ánh mắt che giấu bí mật. Đến lúc đó, vô luận Lý Thiên Nguyên ngày bình thường thi triển thủ đoạn là cỡ nào tinh diệu huyền bí, đối nhân tâm điều khiển cỡ nào thuần thục, tại cái này 6 vị thánh nhân trước mặt đều đem không chỗ che thân. Đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng phân chia mạnh yếu, thánh nhân vốn là vũ trụ này ở giữa cực kỳ tồn tại đặc thù, bọn hắn như là cao treo ở chân trời tinh thần, tản ra đặc biệt mà ánh sáng chói mắt, có được siêu việt thường nhân lý giải trí tuệ cùng sức quan sát. Lý Thiên Nguyên trước đây có thể cùng bọn hắn quần nhau hồi lâu, bằng vào chính là hắn kiếp trước thân là thánh nhân tích lũy thâm thúy tầm mắt, cùng nhân tộc cái kiếp như mênh mông vân hải bảng bạc khí vận phù hộ. Nhưng bây giờ, khi hắn chủ động đem mình đặt 6 vị cùng cấp độ cường giả xem kỹ phía dưới lúc, hắn tự thân cái kia cực kỳ dị thường, sau một khắc liền muốn bạo tạc trạng thái, sắp triển lộ không bỏ sót. Lý Thiên Nguyên có chút túi đầu, ánh mắt rơi vào gần trong gang tấc đại vũ trụ biên hoang phía trên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đến như là sâu không thấy đáy ưu tuyển, không có chút nào nổi sóng chập trùng, không có xen lẫn dù là một tia cái khác cảm xúc, phảng phất thế gian hết thảy đều không thể xúc động cái kia khỏa như là bản thạch cứng rắn tâm. Hắn trong lồng ngực trái tim kia, chính lấy một loại trầm ổn mà chậm rãi tiết tấu nhảy lên, thậm chí không có một tia bởi vì sắp gặp phải to lớn khiêu chiến mà sinh ra khẩn trương. Chỉ có khóe miệng của hắn, nhẹ nhàng khơi gợi lên một tia để cho người ta nhìn không thấu tiêu dung, nụ cười kia phảng phất là hắn đối cái này không biết thế cục một loại uy mắng khiêu khích, lại như là hắn đối với mình bố cục tuyệt đối tự tin, phảng phất hết thảy đều tại cái tia tinh diệu trong khống chế, hắn liền là thiên địa này ván cờ chúa tể giả. Tại trong đầu của hắn, chậm rãi hiện ra một bóng người, thân ảnh kia cùng hắn cực kỳ tương tự, đồng dạng tản ra làm cho người kính ý uy nghiêm cùng vĩ ngạn khí tức. Lý Thiên Nguyên có chút hé môi, thanh âm nhẹ như rồi môi, nhưng lại tại cái này yên tĩnh vũ trụ biên hoang bên trong rõ ràng có thể nghe, hắn thấp giọng nỉ nó nói, cô đều có chút mong đợi. Sau đó, Lý Thiên Nguyên bung ra một chút ngăn cản tà đế ý chí cùng đại đạo chi mắt ý chí hằng rào, lập tức, nguyên thân bắt đầu chậm rãi quấn quanh lên bảng bạc vô cùng nhân tộc khí vận. Cái kia khí vận giống như mênh mông vô ngần chư thiên tinh hải, từng quả sáng chói tinh thần lóe ra hào quang chói sáng, hội tụ vào một chỗ tạo thành óng ánh khắp nơi chói mắt tinh vân, đem Lý Thiên Nguyên chăm chú vẩn quanh trong đó. Mỗi một viên tinh thần đều giống như nói nhân tộc huy hoàng cùng vinh quang, bọn chúng phóng thích ra năng lượng như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, một đợt tiếp một đợt hướng bốn phía khuếch tán, khiến cho Lý Thiên Nguyên thân thể đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ, phảng phất phủ thêm một kiện từ tinh quang dệt thành đế bảo. Tại cái này hoành vĩ trắng lệ, như là vũ trụ kỳ quan nhân tộc khí vận ra chỉ phía dưới, Lý Thiên Nguyên nguyên bản liền vô cùng uy nghiêm khí thế trong nháy mắt như là bị nhen lửa phong hỏa, càng địa cường thịnh bá đạo bắt đầu. Trên người hắn tán phát nhân hoàng khí tức, giống như là một đầu bị tỉnh lại thái cổ cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra rung động thiên địa gào thét, lấy một loại bài sơn đảo hải chi thế điên cuồng địa đè xuống toàn bộ vũ trụ biên hoang. Cái kia vũ trụ biên hoang phảng phất là một khối yếu ớt pha lê, tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, phát ra trận trận run rẩy, tựa hồ tùy thời đều có thể vỡ vụn tan rã. Lý Thiên Nguyên hai con ngươi bên trong quang mang bùng lên, đúng như hai đạo vạch phá hắc ám vũ trụ thiểm điện, ẩn chứa trong đó chính là đối thế gian vạn vật bệ nghệ thiên hạ khinh thường. Hắn phảng phất một vị khai cương thác thổ đế vương, nện bước kiên định mà bước chân trầm ổn, dứt khoát bước ra cái kia tượng trưng cho biên giới vũ trụ biên hoang, một đầu đâm vào cái kia thần bí khó dò, tràn ngập không biết vô hạn vĩnh hằng cùng trong luân hồi. Thân ảnh của hắn tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại mang theo một loại đủ để rung động tinh thần cường đại khí tràng, phảng phất hắn mỗi một bước rơi xuống, cũng có thể làm cho vũ trụ cách cục vì đó cải biến. Mà liên tại rời đi trời xanh đại vũ trụ nháy mắt, lập tức có lục đạo cực kỳ ánh mắt lợi hại bắn ra mà đến. Cái kia ánh mắt sắc bén đến như là ước vạn năm ẩn dưỡng tại thần bí kiếm trùng bên trong tiên kiếm, trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, mỗi một đạo quang mang đều giống như một thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao, đem Lý Thiên Nguyên quanh thân ô dù từng tầng địa mở ra, như là bác kiện chịu ti đồng dạng, từ đầu đến chân cẩn thận nhập vi địa xem kỹ lấy hắn mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một tơ trạng thái, tựa hồ muốn đem hắn linh hồn đều phân tích ra, tìm kiếm cất giấu trong đó bí mật. Nhưng mà ngay tại cái kia lục đạo ánh mắt sắp đem Lý Thiên Nguyên triệt để nhìn thấu, đem hắn tất cả ngụy trang cùng ẩn tàng đều vạch trần tại chúng thời điểm, Lý Thiên Nguyên trong cơ thể phảng phất một tòa ngủ say đã lâu hỏa sơn đột nhiên bộc phát, một cỗ mênh mông ngông ngẩn, bao hàm toàn diện khí vận như mãnh liệt thiên hà chi thủy lao nhanh mà ra. Cỗ này khí vận cùng nhân tộc khí vận cực kỳ tương tự, tựa như là một đôi huynh đệ sinh đôi, có giống nhau huyết mạch căn nguyên, nhưng ở chỗ rất nhỏ vừa có đặc biệt khác biệt, những này khác biệt như là dấu hiệu đặc biệt, rõ ràng tỏ rõ thân phận của nó. Thiên đình khí vận. Cái kia mênh mông vô ngần thiên đình khí vận như là một cái năng lượng to lớn hộ thuẫn, đem Lý Thiên Nguyên từ trong ra ngoài cực kỳ chặt chẽ địa bao khỏa bắt đầu. Thời khắc này Lý Thiên Nguyên, thân kiêm nhân tộc khí vận cùng thiên đình khí vận hai đại bảng bạc lực lượng gia trì, phản phất thật đem nhân hoàng cùng thiên đế danh hào hoàn mỹ hòa làm một thể, trở thành cái này chư thiên trong thế giới độc nhất vô nhị tồn tại. Hắn tựa như chư thiên nhân tộc hoàng giả, cao cao tại thượng, chi phối lấy nhân tộc vận mệnh cùng hưng suy. Lại như chư thiên vạn thần đế vương, uy nghiêm hiển hách, nắm trong tay chúng thần sinh tử cùng vinh lục. Khí thế của hắn càng địa cao ngạo bá đạo, như là vũ trụ ở giữa duy nhất chúa tể, cái kia nguyên bản thần bí mà cường đại vô hạn vĩnh hằng cùng luân hồi, tại cỗ này phách tuyệt thiên địa khí thế trước mặt, đều giống như nhận lấy to lớn trùng kích, trở nên càng thêm hỗn loạn vô tự, phảng phất là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch, nổi lên tầng tầng mãnh liệt sóng cả. Giờ phút này, nhân hoàng cái kia như mặt trời chói chang trên không, thiêu đốt đại địa bá đạo, cùng thiên đế giống như lôi đình và quân, chúa tể thương khung bá đạo, như là hai đầu sôi trào mãnh liệt giang hà hội tụ, hoàn mỹ hòa làm một thể. Lý Thiên Nguyên đầu đội 12 lưu bình thiên quan dưới, cặp kia trọng đồng càng lộ ra thâm thúy mà đạm mạc, phảng phất hai cái cổ lão mà thần bí hàn đàm, ẩn chứa trong đó lành ý phảng phất có thể đồng kết thế gian hết thể sinh cơ cùng sức sống. Trong thoáng chốc, cái kia cố rét lạnh khí tức tựa hồ muốn lan tràn đến toàn bộ thái cổ vũ trụ, đem hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch băng nguyên, tinh thần không nhấp nháy nữa, thời không đình chỉ lưu chuyển, hết thể đều bị cái này vô tận đạm mạc bao phủ. Ánh mắt của hắn đúng như hai đạo tuyệt thế thần kiếm phong mang, cùng cái kia lục đạo như đốt xem kỹ ánh mắt tại cái này mênh mông vô ngần trong hư không vũ trụ mãnh liệt chạm vào nhau. Trong chốc lát, tựa như vũ trụ ban đầu nổ lớn lần nữa tái diễn, vô tận năng lượng tại va chạm điểm điên cuồng địa hội tụ, áp xúc, sau đó lại lấy một loại vượt quá tưởng tượng lực lượng bạo phát đi ra, xuất phát ra vô số lóe ra tia sáng kỳ dị sinh sinh luân hồi. Những này luân hồi chi quang, giống như là vô số cái phiên bản thu nhỏ vũ trụ đang không ngừng sinh ra, hủy diệt, trùng sinh, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy mà lại kinh khủng bức tranh, phảng phất muốn đem chọn cái vũ trụ thời không kết cấu đều triệt để sửa. Ngay sau đó, Lý Thiên Nguyên cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm như là hồng trung đại lữ, tại mảnh này yên tĩnh mà thần bí vũ trụ bên ngoài vang lên. Ngữ khí của hắn bình thản như nước, nhưng lại giống như ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, các ngươi nhìn đủ chưa? Lan, cái này ngắn gọn hai câu nói, phảng phất hai đạo có thể xé rách thời không thần dụ, mang theo đủ để rung động thiên địa lực lượng, hướng cái kia lục đạo ánh mắt chủ nhân quét sạch mà đi. Trong chốc lát, trước mắt nguyên bản liền thần bí khó lường, phảng phất hỗn độn sơ khai vô hạn vĩnh hằng cùng luân hồi, tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, như là yếu ớt lưu ly nhao nhao sụp đổ. Cái kia vỡ nát lưu quang giống như vô số viên lưu tinh kéo lấy thật dài đôi lửa, lấy một loại hủy thiên diệt địa khí thế hướng bốn phía vẩy ra mà đi. Những này lưu quang ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, cho dù là đồng dạng chuẩn đế cường giả, ở tại trước mặt đều như là con kiến hơi nhỏ bé, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ bị trong nháy mắt hủy diệt, hài cốt không còn, linh hồn tiêu tán. Nơi này vốn là vũ trụ bên ngoài lãnh vực thần bí, là một mảnh bị bóng tối vô tận cùng không biết bao phủ cấm địa, không để lại bất kỳ phổ thông sinh linh bước chân. Chỉ có thánh nhân như vậy như là vũ trụ nền tảng, vạn cổ trường tồn lại vạn kiếp bất diệt vô thượng tồn tại, mới có thể tại mảnh này nguy hiểm trong khu vực bình thản ung dung như đi bộ nhàn nhã. Bọn hắn tựa như là mảnh hỗn độn này chi địa chúa tể giả, nắm trong tay nơi này hết thảy quy tắc cùng trật tự. Đương nhiên, nếu là có thánh nhân trí bảo phù hộ, hoặc là bàng bạc khí vận gia trì, như là mặc vào một tầng không thể phá vỡ thần giáp, cũng có thể tại cái này địa phương nguy hiểm khó khăn hành động. Có thể nghĩ, lúc trước Hiên Viên Nhân Hoàng xuất lĩnh lấy vô số tộc đàn tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến khu vực gian nan tiến lên lúc, là bực nào gian khổ cũng không dễ. Cái kia lục đạo ánh mắt chủ nhân đều là hồng hoang thế giới bên trong đứng tại lực lượng đỉnh phong thánh nhân, bọn hắn ngày bình thường thụ chúng sinh kính ngưỡng cùng bái, chỗ đến thiên địa cũng vì đó biến sắc, hắn uy nghiêm như là thần chỉ giáng lâm thế gian. Mà giờ khắc này bị Lý Thiên Nguyên như thế quát lớn, lại giống như là bị thuần phục cự thú, chỉ là lặng lặng địa đứng lặng ở nơi đó, cũng không có biểu đạt ra chút nào bất mãn. Bọn hắn trầm mặc, phản phất là đối Lý Thiên Nguyên cái kia thông thiên tuyệt địa, phản phất chúa tể vũ trụ vận mệnh bá đạo một loại ngầm đồng ý, lại như là tại cố này lực lượng cường đại trước mặt một loại kính sợ cùng kiêng kỵ. Một màn này nếu là bị hồng hoang sinh linh may mắn mắt thấy, chắc chắn cả kinh trận mắt hốt mồm, phản phất linh hồn xuất hiếu, xấu hổ vô cùng. Phải biết, đây chính là 6 vị thánh nhân a. Tại hồng hoang thế giới bên trong, thánh nhân địa vị trí cao vô thượng, lực lượng của bọn hắn đủ để sáng tạo thế giới, hủy diệt tinh thần, bọn hắn mỗi một câu nói đều như là khuôn vàng thước ngọc, không thể nghi ngờ. Dám như thế trực diện quát lớn 6 vị thánh nhân, từ hồng hoang mở đến nay, ngoại trừ cái kia sớm đã biến mất tại trong truyền thuyết thánh nhân chi sư Hồng Quân bên ngoài, không còn gì khác sinh linh có can đảm này cùng quyết đoán. Nhưng hôm nay, cái này 6 vị hồng hoang mạnh nhất sinh linh, tại nhân hoàng Lý Thiên Nguyên quát lớn dưới, lại thu hồi ngày xưa phong mang, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Qua hồi lâu sau, tại cái này hoàn toàn yên tĩnh mà tràn ngập khẩn trương khí tức trong hư không, cùng Lý Thiên Nguyên quan hệ tương đối hòa hoãn nhân mẫu nữ hoa, thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Bất quá, cái kia vẹn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng cũng tản ra nhu hòa mà hiền hòa quan mang, phản phất có thể xua tan vùng vũ trụ này giới hạn hắc ám cùng rét lạnh. Nàng cái kia ôn nhu hiền hòa ánh mắt như là ngày xuân nắng ấm, nhẹ nhàng địa chiếu xuống Lý Thiên Nguyên trên thân, nhẹ giọng hỏi: "Hiên Viên, ngươi vì sao chân thân đến đây?" Thanh âm của nàng như là tiếng trời, tại cái này yên tĩnh trong vũ trụ quanh quẩn, nhưng lại mang theo một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Lý Thiên Nguyên hơi nhíu lên lông mày, chân mày kia nhăn lại trong nháy mắt, phản phất hai tòa sơn phong đang chậm rãi hở ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ không che giấu chút nào chất vấn chi ý, thanh âm như là hồng trung băng rội. "Nơi này là các ngươi hồng hoang khu vực, cô vì sao không thể tuần sát giới này?" Hắn mỗi một chữ đều giống như một viên đạn tháo, trong mảnh hư không này nổ vang, mang theo một loại không thể xâm phạm uy nghiêm cùng bá khí, phản phất vùng vũ trụ này đều là lãnh địa của hắn, hắn có quyền tự do xuất nhập bất kỳ nơi hẻo lánh. Nữ hoa nghe vậy, ngữ khí có chút ngưng tụ, trong lúc nhất thời lại giống như là bị hế trụ đồng dạng, không biết nên đáp lại ra sao. Hoàn toàn chính xác, nơi này cũng không phải là hồng hoang cương vực, thánh nhân cũng sẽ không vô duyên vô cớ điệu bước chân mảnh này phảng phất bị thế giới gì vong cô tịch chi địa, dù sao nơi này ngoại trừ bóng tối vô tận cũng không biết, tựa hồ cũng không có cái gì đáng đến bọn hắn chú ý sự vật. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không thể không thời khắc để phòng Lý Thiên Nguyên. Bởi vì, bọn hắn biết rõ Lý Thiên Nguyên thủ đoạn cùng tính nết, sợ hắn nhất thời hứng khởi, nương tựa theo cái kia cường đại đến đủ để phá vỡ càn khôn lực lượng, trực tiếp đem chính Hạo Hạo Đung đưa tiến về trời xanh thiên đình đại quân cho triệt để hủy diệt. Nữ hoa thở dài thườn thượt một hơi, cái kia tiếng thở dài phảng phất xuyên qua thời không trường hạ, mang theo vô tận bất đắc dĩ cùng mọi bệnh. Nàng thấp giọng nói ra: "Hiên Viên, ngươi hẳn phải biết, thánh nhân không thể trực tiếp tham dự phía dưới tranh đấu. Tại hồng hoang trong dòng sông lịch sử, sớm đã tạo thành một cái bất thành văn nhưng lại bị tất cả thánh nhân ngầm thừa nhận quy định, cái kia chính là thánh nhân ở giữa không được trực tiếp xuất thủ tranh đấu, mà là để riêng phần mình bọn đồ tử đồ tôn trên thế gian trên võ đài tranh cái thắng thua. Dù sao, thánh nhân một khi triển khai tranh đấu, hắn phóng thích ra lực lượng đủ để đem chọn cái hồng hoang thế giới giống yếu ớt như đồ sứ vỡ nát, cái kia cảnh tượng so vô số lần tịnh hóa hồng hoang vô lượng đại kiếp còn muốn đáng sợ vạn lần. Lực lượng của bọn hắn va chạm, phản phất vũ trụ hủy diệt cùng trùng sinh lên một lần diễn, tinh thần sẽ như mưa rơi xuống, đại địa sẽ giống biển cả bốc lên, thời không sẽ lâm vào vô tận hỗn loạn cùng bặm bẻo bên trong. Lý Thiên Nguyên gật gật đầu, cũng không có phản bác nữ hoa. Cái này khiến nữ hoa nguyên bản căng cứng thần kinh hơi đã thả lỏng một chút. Lý Thiên Nguyên cũng không nghĩ trực tiếp xuất thủ hủy diệt Tiên Đỉnh đại quân. Hắn biết, một khi hắn có xuất thủ suy nghĩ, Hồng Hoang Thánh Nhân cũng sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, hắn hiện tại trạng thái quỷ dị liền triệt để không dối gạt được. Hắn lại tới đây, có mặt khác dự định. Tại nữ hoa ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lý Thiên Nguyên lấy ra bổ thiên thạch cùng sơn hà xã tác đồ. Nữ hoa nhìn xem phía trên quấn quanh lấy nhân tộc cùng Tiên Đỉnh khí vận, vẫn như cũng nhàn nhạt nữ hoa chi lực hai đại chí bảo, không rõ Lý Thiên Nguyên muốn làm gì. Lý Thiên Nguyên nhìn về phía nữ hoa, lại nhìn sang cái kia vô ngân vĩnh hằng cùng luân hồi. Hơi môi khẽ mở, ngữ khí ẩn chứa không thể nghi ngờ bá đạo. Cô có thể không tự mình xuất thủ đối phó Thiên Đình đại quân, nhưng là chiến hỏa không thể tại cô trời xanh giấy lên. Chương 453, chiến tranh giảm sóc khu. Chương 453, chiến tranh giảm sóc khu. Chiến hỏa không thể tại cô trời xanh giấy lên. Lý Thiên Nguyên thanh âm phảng phất hồng trung đại lữ, vang vọng tại cái này vũ trụ mênh mông giới hạn, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ kiên quyết cùng bá khí, như là thiên đế ý chỉ, muốn đem phiến thiên địa này đều đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Vừa dứt lời, cái kia hai kiện thần khí trong truyền thuyết, bổ thiên thạch cùng sơn hà xã tác đồ, phảng phất bị rót vào vô tận sinh mệnh lực, trong nháy mắt phát ra chấn thiên tiếng oanh minh. Thanh âm kia như là vũ trụ ban đầu lôi minh, cuồn cuộn mà đến, chấn động đến chung quanh thời không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất muốn đem cái này bóng tối vô tận cùng hỗn độn đều triệt để vỡ ra đến. Nữ hoa không thể tin nhìn xem Lý Thiên Nguyên, không thể tin được hắn sau đó phải làm việc. Hiên Viên, ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Nguyên phảng phất không nghe thấy, hai tay của hắn đống nhiên vung lên, đem bổ thiên thạch cùng sơn hà xã tác đồ như là cỗ sao chổi ném vào hư không chỗ sâu. Trong chốc lát, trên người hắn cái kia bá đạo nhân hoàng khí vận cùng mênh mông thiên đình khí vận, như là hai đầu sôi trào mãnh liệt cự long, trong hư không điên cuồng địa hội tụ, xoay quanh, dung hợp. Cái này hai cỗ cường đại khí vận đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới lực lượng, phản phất trong vũ trụ thôn vệ hết thể siêu cấp lô đen, nó mạnh mẽ lực hút không ngừng mà vặn vẹo lên chung quanh thời không, điên cuồng địa xé rách lấy sơn hà xã tắc đồ cùng bổ thiên thạch sắc ngoài. Cái kia hai kiện thần khí tại cỗ này lực lượng kinh khủng xâm nhập dưới, phản phất thụ thương cự thú, phát ra trận trận tiếng ai minh. Sơn Hà xã tác đồ gào thét tựa như ngàn vạn oan hồn tại thống khổ thúc thiết, thanh âm kia bên trong tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng, bổ thiên thạch kêu rên thì giống như là viễn cổ thần chỉ tại vẫn lạc trước than thở, quanh quẩn tại cái này yên tĩnh trong vũ trụ, làm cho người dùng mình. Linh trí của bọn nó tại cố lực lượng này trùng kích vào thống khổ dãy rủa, phản phất tại khẩn cầu lấy Lý Thiên Nguyên thương hại, lại như là tại đối bất thình lình bận rủi biểu thị kháng nghị. Nữ hoa thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, không chút do dự xuất thủ ngăn cản. Nàng cái kia ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, liền có một đạo ẩn chứa vô tận thánh uy quang mang như trường hồng quán nhật hướng phía Lý Thiên Nguyên mà tới. Quang mang này nhìn như khinh nu, kỳ thực như là một thanh có thể khai thiên tích địa lưỡi dao, những nơi đi qua, không gian nhao nhao xé rách, phản phất yếu ớt trang giấy bị tùy tiện mở ra, lộ ra từng đạo hắc ám cái nước, phản phất là vũ trụ bị xé mở vết thương, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên há lại sẽ tùy tiện bị ngăn cả người. Hắn sát mặt lạnh lùng, như là một tôn tiên cổ bất hóa chiến thần pho tượng, ánh mắt bên trong để lộ ra phách tuyệt thiên địa khí thế càng nồng đậm. Chỉ gặp hắn đột nhiên bung ra một quyền, trong chốc lát, một đạo như tiêu dương nóng bỏng, giống như tinh thần sáng chói chi cao quyền quang theo thời thế mà sinh. Quyền này quang phảng phất từ sâu trong vũ trụ trong hỗn độn thai nén mà ra sáng thế chi quang, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía nữ hoa công kích nên đón tiếp lấy. Ngang. Nhưng vào lúc này, chín đạo đinh thai nhức góc tiếng long ngâm phảng phất từ viễn cổ thời đại xuyên qua mà đến, vang vọng tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong. Thanh âm kia như là vạn lôi tề minh, lại như là vũ trụ tiếng tim đập, mỗi một âm thanh đều ẩn chứa đủ để xé rách thương khung lực lượng. Chín đạo trọng đồng chân long giống như là một tia chớp xé mở hư không, thân thể của bọn nó mạnh mẽ mà khổng lồ, lẫn phiến lóe ra thần bí quang mang, mỗi một phiến đều giống như từ tinh thần mạnh vỡ chế tạo thành. Bọn chúng quanh quẩn trên không trung bay múa, dáng người mạnh mẽ, phản phất đang tiến hành một trận thần thánh vũ đạo, sau đó cấp tốc hợp chín là một, cùng Lý Thiên Nguyên trí cao quyền quang hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm. Cỗ này dung hợp sau lực lượng như là một viên vũ trụ tạc đạn trong nháy mắt bộc phát, phát ra hủy diệt thiên địa tiếng nổ đùng đoằng như là vũ trụ tận thế thẩm phán, đánh sập hết thảy trước mắt. Trung quanh từ hỗn loạn quy tắc chi lực ngưng tụ tinh thần, như là bị cuồng phong quét sạch cát sỏi, nhao nhao vỡ vụn tiêu tán, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Mảnh này nguyên bản liền hỗn loạn địa phương, tại thánh nhân ở giữa cái này kinh thế hai tộc giao thủ dưới, càng lại như là yếu ớt xếp gỗ dựng toàn thành, không chịu nổi một kích, sắp triệt để sụp đổ. Lý Thiên Nguyên cường thế xuất thủ thánh nhân chi lực, quá mức hùng hực, phản phất ước vạn vầng thái dương tại bạo tạc, phóng thích ra quang mang đủ để chiếu sáng cả vũ trụ. Thật sự là quá mức cường đại, như là vũ trụ chúa tể tại huy động sáng thế chi truy, mỗi một kích đều có thể tái tạo thiên địa. Nữ hoa ý niệm hình chiếu khiếp sợ nhìn xem đạo này chí cao quyền quang, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khó có thể tin. Quyền này quang chi bên trong, nhân đạo, thiên đạo, tà đạo, đế đạo đan vào lẫn nhau, phản phất một bức tô lại vẽ vũ trụ vạn vật vận hành quy luật thần bí bức tranh, lại như là bản nguyên vũ trụ lực lượng hội tụ. Cái này mới thật sự là thánh nhân chi quyền. Nữ hoa tán phát thánh nhân chi lực tại quyền này mỹ nước trước, như là sâu kiến như toàn dung chuyển đại thụ, căn bản vốn không đủ để ngăn chặn. Chỉ gặp cái kia chí cao quyền quang như là một đầu cuồng bạo cự thú, vô tình xông phá nữ hoa phòng ngự, trực tiếp đem nữ hoa tia ý thức này hình chiếu như bọt nước đánh tan, tiêu tán tại vũ trụ mịt mờ này bên trong, không lưu một tia vết tích. Nhưng mà cái này cuối cùng chẳng qua là nhân mẫu nữ hoa một đạo ý niệm hình chiếu, nàng bản thể còn tại ước vạn năm ánh sáng bên ngoài hồng hoang đại thế giới hoa hoàng cung. Với lại, tuy nói nữ hoa ý niệm hình chiếu tại Lý Thiên Nguyên cái kia phách tuyệt thiên địa chí cao quyền quang hạ tiêu tán, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng như vậy cùng phiến thiên địa này cắt đứt liên hệ, không cách nào lại chú ý giới này. Kỳ thực, chỉ là nàng lập tức đạo pháp tại vừa rồi giao phong bên trong nhận lấy cực lớn tiêu hao cùng hạn chế, cho tới khó mà lần nữa ngưng tụ ra có được cường đại thánh nhân chi lực ý niệm hình chiếu thôi. Ánh mắt của nàng y nguyên có thể xuyên thấu tầng tầng thời không mê vụ, tinh chuẩn địa tập trung vào đó giới, đồng thời cùng Lý Thiên Nguyên duy trì lấy một loại vi diệu mà thần bí giao lưu, phản phất tại cái này vô hình trên ván cờ, nàng mặc dù mất một đứa con, lại vẫn nắm trong tay toàn cục xu thế. Cái kia năm đạo hồng hoang thánh nhân con mắt chăm chú tập trung vào cái kia chí cao quyền quang tiêu tán sau lưu lại ánh chiều tà, ánh mắt bên trong đàn sen phức tạp cảm xúc, có chấn kinh, có kiên kỵ, có nghi hoặc, càng nhiều thì là đối cố lực lượng này thật sâu suy tư. Bọn hắn biết rõ, đạo này quyền quang giống như một chiếc gương, tuy chỉ là hết ngồi đại giếng, nhưng cũng để bọn hắn đại khái thăm dò giờ phút này Lý Thiên Nguyên cái kia thâm bất khả chắc chiến lược. So với lúc trước Hiên Viên Nhân Hoàng càng thêm cường đại. Lý Thiên Nguyên phảng phất không nhận thấy được chung quanh cái kia từng đạo ánh mắt phức tạp, mặt mũi của hắn vẫn như cũ lạnh lùng hờ hững, phảng phất thế gian này hết thảy đều không thể quấy nhiễu quyết tâm của hắn. Hắn tiếp tục điên cuồng địa bộc phát nhân tộc cùng thiên đình khí vận chi lực, cái kia hai cố khí vận như là sôi trào mãnh liệt thiên hà chi thủy, liên tục không ngừng địa hội tụ đến hai tay của hắn phía trên, sau đó như là từng khỏa như lưu tinh hung hăng nện như điên tại bộ thiên thạch cùng sơn hà xã tác đồ vào ngoài. Tại cái này công kích mãnh liệt dưới, hai đại thần khí phát ra thống khổ tiếng ai minh càng thê lương, thanh âm kia như là ngàn vạn đoan hồn trong địa ngục dãy rủa hò hét, làm cho người rùng mình. Mà nương theo lấy cái kia làm cho người ra đầu tê dại tiếng vỡ vụn vang lên, tựa như là vũ trụ nền tảng tại bị một chút xíu khiêu động, vỡ nát. Phanh. Cuối cùng, hai đại thần khí tại cỗ này cường đại đến đủ để lực lượng hủy diệt thế giới trùng kích vào, ầm vang sụp đổ. Cái kia sụp đổ trong nháy mắt, phản phất vũ trụ trái tim ngừng đập, vô số quang mang mảnh vỡ giống như pháo hoa hướng bốn phía bay ra, mỗi một phiến mảnh vỡ đều ẩn chứa đã từng thần khí vô thượng vĩ lực. Bây giờ lại chỉ có thể ở vũ trụ này giới hạn hóa thành một trận chói lọi nhưng lại bi thương quá vũ. Theo hai đại thần khí ầm vang sụp đổ, một trận càng thêm rung động cảnh tượng tại vũ trụ giới hạn chậm chậm triển khai. Cái kia vô cùng vô tận quy tắc chi lực, phản phất ngủ say đốt vạn năm vũ trụ cự thú bị trong nháy mắt bừng tỉnh, lấy một loại hủy thiên diệt địa cuồng bạo tư thái bắt đầu đột phát. Những quy tắc này chi lực, như là vũ trụ huyết mạch cùng kinh mạch, xen lẫn tung hành, mỗi một tơ đều ẩn chứa đủ để tái tạo tinh thần, mở hồng mông năng lượng. Sơn hà xã tác độ bộc phát ra mạnh mẽ, đúng như một đám có được thần bí sứ mệnh tinh thần tinh linh. Bọn chúng tại cái này hỗn loạn chi địa huyền chuyển nhảy múa, phóng thích ra quang mang như là từng thanh thần kỳ bút vẽ, bắt đầu cấu kết phương thiên địa này ở giữa hết thảy vật chất. Vô luận là nhỏ bé bụi bằng vũ trụ, vẫn là vân thạch khổng lồ khối vụn, hoặc là cái kia vô cùng hỗn loạn quy tắc chi lực, đều bị quang mang này lôi kéo, chậm rãi hội tụ. Bọn chúng giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn tỉ mỉ loay hoay, dần dần tạo dựng ra hoàn toàn mới sông núi hồ nước, đại địa thương cung. Cái này tái tạo quá trình, giống như vũ trụ chúng sinh, thế giới mới tại phế tích cùng trong hỗn độn chậm rãi quật khởi, hán quang mang càng ngày càng thịnh. Phảng phất một viên đang tại dựng dục ngôi sao mới, sắp tách ra đủ để chiếu rọi toàn bộ vũ trụ sáng chói quang huy, để cái này nguyên bản tĩnh mịch hoang vu vũ trụ giới hạn, nên đón một trận trước nay chưa có tân sinh cùng hy vọng. Thánh nhân chí bảo, hồng hoang chí bảo há lại dễ dàng như vậy bị ma diệt. Với lại Lý Thiên Nguyên còn thỉnh thoảng đánh ra vô số quy tắc chi lực, tràn đầy sơn hà xã tắc đồ hải cốt, đuốt thuận tân sinh thế giới thiên địa quy tắc. Nhưng mà, hỗn loạn chi địa trung quy là hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, không cho phép bất kỳ thế giới hoặc là sinh mệnh sinh ra, nó tuần hoàn theo một loại tàn khốc mà băng lãnh pháp tắc. Tuyệt không cho phép bất kỳ thế giới hoặc sinh mệnh tùy tiện ở đây sinh ra. Trong chốc lát, vô cùng vô tận hỗn loạn chi khí như sôi trào mãnh liệt màu đen biển động, mang theo hủy diệt cùng tuyệt vọng khí tức, hướng phía sơn hà xã tắc đổ vừa mới chế tạo ra tân sinh thế giới của tới. Những này hỗn loạn chi khí, dường như một đám dương nhanh múa vút ác ma, bọn chúng dùng cái kia vô hình lại vô cùng sắc bén móng vuốt, điên cuồng địa xé rách lấy tân sinh thế giới bên dưới. Chỉ gặp cái kia tân sinh trên thế giới, vô số như vết thương lỗ hổng bắt đầu hiện hóa, những này lỗ hổng giống như là trong bóng tối mở ra huyết buồn đại khẩu cự thú. Vô tình thôn phệ lấy thế giới bên trong quang minh cùng sinh cơ, khiến cho lung lay sắp đổ, phản phất một viên sắp dập tắt ánh nến, tại trong cuồng phong khó khăn lấp lóe, tùy thời đều có bị triệt để thổi tắt nguy hiểm. Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên phản phất một tôn siêu thoát trần thế băng lãnh pho tượng, đối đây hết thể kinh biến ngoảnh mặt làm ngơ, trong ánh mắt của hắn không có chút nào gợn sóng, phản phất chung quanh hỗn loạn cùng nguy cơ bất quá là một trận hư ảo nháo kịch, căn bản vốn không đáng giá hắn tập trung một tơ một hào chú ý những cái kia điên cuồng xé rách tân sinh thế giới hỗn loạn quy tắc, trong mắt hắn liền như là sâu kiến mưu toan dung chuyển đại thụ che trời, là như vậy không có ý nghĩa. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, bổ thiên thạch vỡ nát chỗ phóng thích ra quy tắc chi lực, đúng như lao nhanh kim sắc thánh hà, trong nháy mắt như mãnh liệt như thủy triều bám vào đang tái sinh thế giới một cái kia cái như thâm viên miệng lớn lỗ hổng phía trên. Cố lực lượng này là đủ để bù đắp giữa thiên địa hết thảy không chọn vẹn thần kỳ đạo pháp chi lực, nó lấy một loại gần như điên cuồng tư thái, nhanh chóng tu bổ những cái kia dọa người lỗ hổng, mỗi một đạo quang mang dung nhập đều giống như trong bóng đêm đốt sáng lên một viên ngôi sao hy vọng, để lung lay sắp đổ tân sinh thế giới dần dần vững chắc. Hán tán phát cường hạn bất hủ chi ý, giống như vũ trụ mới sinh lúc cái kia bất diệt hỗn độn chi quang, vĩnh hằng mà sáng chói, tựa hồ có thể chống cự thế gian hết thảy ăn mòn cùng phá hư. Đồng thời, cái kia bổ thiên thạch quy tắc chi lực lại giống như là đã có được sinh mạng đồng dạng, thần kỳ mọc ra vô số như linh xà múa xúc tu. Những này xúc tu lóe ra thần bí quang mang, lấy tốc độ như tia chớp bắt đầu bắt những cái kia bốn phía tán loạn hỗn loạn quy tắc chi lực, như là thợ săn trong rừng tình chuẩn địa bắt được con mồi. Mỗi một lần bắt, đều giống như là tự thân rót vào một cỗ sức sống mới nguồn suối, khiến cho lực lượng càng cường đại, không ngừng mà tăng cường lấy tự thân phòng ngự cùng chữa trị năng lực, tựa như một tòa tại trong chiến hỏa không ngừng gia cố thành lũy. Không biết qua bao lâu, tại vũ trụ này giới hạn cái kia vô tận hỗn loạn cùng dung chuyển bên trong, một cái tản ra ánh sáng nhạt tiểu thế giới dần dần thành hình. Nó tựa như một viên tại trong được sâu hắc cá mương ngạnh thai nén mà thành minh châu, lặng lặng địa trôi nổi tại hỗn loạn chi địa. Tiểu thế giới này có núi non sông ngòi, đại địa thương cùng, các loại vật chất nguyên tố cái gì cần có đều có, phản phất là một cái hơi co lại bản vũ trụ mô hình, chỉ là thiếu thiếu đi cái kia linh động hoạt bát sinh linh, khiến cho lộ ra yên tĩnh mà trống trải. Nó giống như là một tòa tỉ mỉ chế tạo lại không người ở lại hoa lệ cung điện, đồ có tinh mỹ kiến trúc cùng trang trí, lại thiếu thốn giao phó hắn linh hồn cùng sinh cơ chủ nhân. Tiểu thế giới này mặc dù đã tạo dựng lên cơ bản giàn cung, có thể nội bộ thiếu thốn đồ vật thực sự quá nhiều, liền là một cái chỉ có vẻ ngoài sắc không, mặc dù kiên cố vô cùng, nhưng căn bản là không có cách cùng trời xanh cùng hồng hoang hai cái này đại thế giới so sánh. Nếu như đem lên thương cùng hồng hoang so sánh cái kia treo cao với thiên tế, nóng bỏng vô cùng lại vĩnh hằng lóng lánh mặt trời, bọn chúng tựa như vũ trụ hạch tâm trụ cột, lấy vô tận quang huy cùng lực lượng cường đại, tuyên cổ bất diệt, thủy chung chi phối lấy thế gian trật tự cùng quy tắc. Như vậy, giờ khắc này ở cái này hỗn loạn chi địa đàn sinh tiểu thế giới, liền tựa như một chiếc tại trong cuồng phong chập chờn bất định, lúc nào cũng có thể dập tắt yêu đốt đèn đuốc. Nó cô độc địa lóe ra, tại vũ trụ mênh mông hùng vĩ bối cảnh dưới, lộ ra nhỏ bé như vậy mà yếu ớt, phảng phất một trận hơi mạnh vũ trụ gió nhẹ lướt qua, liền có thể đưa nó cái kia như tơ sợi quang mang triệt để thổi tan, nhất định sẽ ở năm tháng dài đằng đẵng vô tình ăn mòn ở dưới, dần dần mục nát, cuối cùng tiêu tán ở bóng tối vô tận bên trong, không lưu một tia vết tích. Bất quá, Lý Thiên Nguyên từ đầu đến cuối cũng chưa từng hy vọng xa vời nó có thể trưởng thành là như là trời xanh như vậy hùng vĩ mà hoàn mỹ thế giới. Trong lòng của hắn sơ cầu, bất quá là để vùng thế giới nhỏ này có đầy đủ vững chắc tính, có thể tiếp nhận chuẩn đế cảnh cường giả cái kia như bài sơn đảo hải lực lượng trùng kích liền có thể. Chỉ ít tại gần đây trăm vạn năm thời điểm, cái kia bổ thiên thạch cùng sơn hà xã tác đồ quy tắc chi lực lại không ngừng ra cố phương thế giới này. Lý Thiên Nguyên nhìn xem dần dần mở rộng kiên cố thế giới, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó, ánh mắt của hắn như điện, chậm rãi quét về phía cái kia thần bí khó dò vô hạn vĩnh hằng luân hồi, thanh âm đạm mạc nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trời xanh cùng hồng hoang bất kỳ xung đột đều tại đây giới giải quyết. Như hồng hoang người còn dám đặt chân cô trời xanh. Lời nói ở giữa, một cỗ nồng đậm sát ý giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt bộc phát, cái kia sát ý mãnh liệt, phảng phất có thể đem bạn cổ đến nay hư không đều triệt để rung sụp, hóa thành một biển. Nó như là một cỗ kinh khủng vũ trụ phong bạo, lấy bài sơn đảo hải chi thế, đem cái kia nguyên bản bình tĩnh vô hạn vĩnh hằng cùng luân hồi quay đến nghiêng trời lệch đất, nhấc lên một trận đủ để hủy diệt tinh thần kinh khủng phong bạo. Cô lần này đổi lại mấy người các ngươi thánh nhân. Chương 454, chúng thánh phản ứng chương 454, chúng thánh phản ứng tại lưu lại một câu bá đạo cản rỡ lời nói về sau, Lý Thiên Nguyên liền về tới trời xanh đại vũ trụ. Nơi đây chỉ còn lại một cái phảng phất có được bản thân sinh trưởng ý thức tiểu thế giới, nó giống như là một cái tham lam cự thú, một khắc càng không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương lấy mình cương vực, đồng thời lại như một vị tại rèn luyện kỹ nghệ thợ rèn, đem tự thân chế tạo càng kiên cố, mỗi một tấc đất đều tại quy tắc chi lực rèn luyện hạ trở nên kiên cố. Cái kia sáu bóng người, như là sáu tôn cổ lão mà trầm mặc thần chỉ pho tượng, lặng lặng địa nhìn chăm chú chỗ kia nguyên bản hỗn loạn đến phảng phất tận thế luyện ngục địa phương. Theo thời gian chậm rãi truyền rời, tại sơn hà xã tác đồ cùng bộ thiên thạch hải cốt như hai vị tận chức tận trách công tượng không ngừng phát huy nhiệt lượng thừa phía dưới, mảnh đất này lại như kỳ tích địa dần dần trở nên ngay ngắn trật tự. Phế tích phía trên, tân sinh quang mang đang lóe lên, dựng lại trật tự tại lan tràn, tựa như một bức rách nát bức tranh tại thần kỳ lực lượng tô lại vẽ hạ trọng hoán sinh cơ. Tam thanh bên trong tượng thành, vị kia uy danh hiển hách, tính cách nhất là sát phạt quả đoàn thông thiên giáo chủ, giờ phút này cũng rốt cuộc kìm nén không được trong lòng sôi trào mãnh liệt cảm xúc. Chỉ gặp hắn cái kia nguyên bản lòng sông quyền, phảng phất bị một cỗ vô hình lại lực lượng cường đại dẫn dắt, dần dần nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phát ra ken két kinh khủng tiếng vang, tựa như ngay cả cái này hỗn độn hư không đều muốn bị cỗ lực lượng này sinh sinh bóp nát. Ngay sau đó, một đạo phảng phất có thể xé rách thiên địa kiếm ý từ trên người hắn bao táp mà ra, kiếm ý kia hóa thành thực chất quang mang, những nơi đi qua, như là sao chổi va chạm tinh cầu, vô số ngôi sao trong nháy mắt hóa thành bụi bặm vũ trụ, tiêu tán ở bóng tối mênh mang bên trong. Tốt một cái điên viên. Hắn gầm thét lên tiếng, thanh âm kia tại cái này điên tĩnh vũ trụ giới hạn quanh quẩn, chấn động đến không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tuy nói thông thiên giáo chủ đã trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng, ngồi ngay ngắn thánh nhân chi vị hồi lâu, có thể thực chất bên trong cái kia xúc động nóng nảy tính tình không chút nào chưa đổi. Giờ phút này, hắn tuổi trẻ hai gò má bởi vì cực kỳ tức giận mà run rẩy dữ dội, phảng phất có hừng hực lửa giận tại dưới da bốc hơi thiếu đốt, hận không thể lập tức xông lên phía trước cùng Lý Thiên Nguyên lại lần nữa phân cao thấp, ánh mắt kia lăng lệ sắc ý, đúng như hai thanh tuyệt thế thần kiếm, muốn đem hết thảy trước mắt trở ngại đều chạm cái vỡ nát. Tính cách từ trước đến nay có chút âm tàn nguyên thủy thiên tôn, giờ phút này hai con ngươi bên trong phảng phất hai đóa u sâm quỷ hỏa, nguy hiểm quang mang càng không ngừng lấp lóe nhảy vọt, ánh mắt kia giống như hai thanh ngâm độc lưỡi dao, thẳng tắp đâm về cái kia không ngừng khuyết trương tiểu thế giới. Nhìn xem nó một chút xíu mà lớn mạnh, phảng phất có một bàn tay vô hình tại treo chọc lấy đáy lòng của hắn táo bạo nhất cây kia dây cùng, làm hắn trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn xúc động, hận không thể lập tức tế ra uy lực vô tận pháp bảo, đem cái này đột ngột xuất hiện tiểu thế giới triệt để nghiền nát, để nó hóa thành vũ trụ ở giữa bé nhất không đáng nói đến bụi bặm, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, ngay tại không khí này dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thời khắc, nữ hoa cái kia khinh nu nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, phảng phất một trận xuyên qua thời không thanh phong, ung dung địa phiêu đãng mà đến. Nàng thân sắc đạm mạc, phản phất trước mắt cuộc phân tranh này không liên quan đến bản thân, chỉ là bình tĩnh lên tiếng nói: "Ta khuyên ngươi không cần làm như vậy. Hiên Viên hiện tại đã xưng thánh, với lại thực lực so với trước kia càng là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn bây giờ có thể ngầm đồng ý chúng ta tại trong phạm vi nhất định tranh đoạt lợi ích, đã là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu tha thứ, không cần thiết lại đi tùy tiện đụng vào nghịch lân của hắn." Dứt lời, nữ hoa liền lại khôi phục được nàng cái kia nhất quán di thế độc lập đạm mạc tư thái. Nàng vốn là cái này hỗn độn thế giới bên trong cao quý nhất, nhất siêu phàm thoát tục nữ thần, phản phất một đóa nở rộ tại lên 9 tầng mây thánh khiết tuyết liên, xa không thể chạm lại quang mang và trượng. Ngay bình thường, chỉ có đối mặt nhân tộc lúc, nàng cái kia như băng tuyết tâm mới có thể lặng yên hòa tan một góc, toát ra từng kia ôn nhu, tựa như ngày xuân nắng ấm nhẹ phẩy lại địa. Mà đối với hồng hoang thế giới còn lại thánh nhân cùng ngàn vạn tộc đàn mà nói, vị này vô cùng tôn quý nữ thần, không thể nghi ngờ là gần với hồng quân lão tổ đệ nhất nhân. Nàng thân phụ bổ thiên cùng tạo ra con người song trọng cái thế công đức, cái kia công đức chi quang phảng phất hai vòng sáng chói liệt nhật, treo cao vu hồng hoang trên trời cao, phù hộ lấy thế gian vạn vật, cũng đặt vững nàng không thể lay động tôn sùng địa vị, là hoàn toàn xứng đáng hồng hoang đệ nhất nhân. Nàng mỗi một câu nói đều như là khuôn vàng thước ngọc, mọi người không thể không châm trước suy nghĩ. Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt âm trầm, phảng phất dày đặc mây đen lúc nào cũng có thể hạ xuống lôi đình lửa giận, hắn từ trong lỗ mũi nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia phảng phất thực chất hóa băng lăng, trong nháy mắt đâm rách trung quanh hỗn loạn thiên địa chi lực. Tại nữ hoa cái kia nhìn như hời hợt lại cực kỳ lực uy hiếp khuyên đủ dưới, hắn mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể cố nén trong lòng như mãnh liệt biển lửa sát ý, chậm rãi thu liễm, cái kia cố sát ý giống như thủy triều lui về đáy lòng của hắn chỗ sâu, ẩn nấp không thấy, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ lưu lại chưa tiêu ngân lệ. Lúc này, Chuẩn Đề đạo nhân lại không đúng lúc địa nhảy ra ngoài, khóe môi nhếch lên một vòng nghĩa mai ý cười, âm dương quái khí mở miệng nói: "Thử, còn không phải ngươi cho Hiên Viên bổ thiên thạch cùng sơn hà xã tác đồ." Thanh âm của hắn bén nhọn chói tai, phảng phất dạng tiêu hấp vàng, bạch phá yên tĩnh, chữ câu đều giống như tôi đọc mũi tên, bắn thẳng về phía nữ hoa. Nếu không phải vì ngươi cái kia tình căn sâu nặng tiểu nữ nhi, Hiên Viên làm sao có thể đạt được hai món chí bảo này, cũng dùng cái này sáng tạo một giới. Ngươi đây thật là rời lên thạch đầu nện chân của mình a. Hai tay của hắn ôm cánh tay, bộ kia cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, phảng phất tại nhìn một trận tuyệt diệu náo kịch. Nữ hoa nguyên bản bình thản như nước ánh mắt, trong chốc lát phảng phất bị vùng địa cực hàn phong quét sạch, trong nháy mắt che kín lãnh ý cái này, lãnh ý cũng không phải là bình thường băng lãnh, mà là phảng phất có thể đồng kết linh hồn cực hàn chi lực, những nơi đi qua, ước vạn dặm bên trong hỗn loạn chi địa trong nháy mắt như là gặp tận thế hạo kiếp. Hỗn loạn quy tắc phảng phất bị đũa tạ manh kích đồ sứ, nhao nhao vỡ nát, hóa thành một biển. Cái kia đổ sụp không gian vũ trụ, càng là giống tan rã bờ biển, liên tiếp vỡ vụn, tan biến tại vô hình, ước vạn dặm hỗn loạn chi địa phảng phất đều muốn bị nàng cổ lửa giận này cuốn vào bóng tối vô tận thâm uyên. Chuẩn Đề, ai cũng muốn cho là ta không biết, ta nữ lại đi trời xanh luân hồi trong chuyện này có các ngươi phương Tây hai thánh tay chân. Nữ hoa thanh âm phảng phất từ cựu địa ngục truyền đến tuyên án, chữ lộ ra hơi lạnh thấu xương. Ta không đề cập tới chuyện này, không có nghĩa là ta không truy cứu. Ngươi hôm nay lần này trông ngồi, là muốn cùng nhau thành toàn a? Chuẩn Đề đạo nhân nghe nói lời ấy, sắc mặt đột biến, hắn biết rõ mình đâm chọt nữ hoa chỗ đau. Một cái mất đi hải tử nữ nhân, cái kia lửa giận đủ để đốt cháy thế gian hết thảy, cho dù nữ nhân này là trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng, cao cao tại thượng thánh nhân. Hắn nhưng là tinh tường nhớ kỹ, năm đó ở Hồng Hoang, hắn bất quá là muốn độ hóa nhân tộc cựu tử bên trong mấy vị, dung nhập Tây Phương giáo dưới trướng, cái kia nữ hoa lại trong nháy mắt trở mặt, trực tiếp đánh lên hắn cực lạc cảnh muốn người. Trận chiến kia, cực lạc cảnh bị quấy đến gà bay chó chạy, kém chút căn cơ khó giữ được, bây giờ hồi tưởng lại đến, vẫn lòng còn sợ hãi. Lập tức hắn cũng không dám lại nhiều nói, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thức thời ngậm miệng lại, đem bộ kia phách lối sắc mặt cấp tốc thu hồi, ẩn vào trong trầm mặc. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn cái kia phảng phất có thể thấy rõ vũ trụ vạn vật ý niệm, phảng phất một đạo dần dần tiêu tán linh ngụ, bắt đầu chậm rãi rút về, phảng phất một vị siêu thoát trần thế ẩn giả, không còn đối vũ trụ này giới hạn tiểu thế giới phát triển tập trung mảy may ánh mắt, dường như đã xem nơi đây hỗn loạn hoàn toàn bỏ đi, trốn vào cái kia cao thâm mặt chắc không linh cảnh giới. Thông Thiên Giáo Chủ lại mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn mày rậm nhíu chặt, phảng phất hai thanh dao nhau lưỡi dao. Chỗ mi tâm càng là gạt ra một đạo rãnh sâu hoắm, phảng phất một đạo tức giận vết rách. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, cố lực lượng kia phảng phất đã dẫn phát một trận cỡ nhỏ địa chấn, khiến cho không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Sau đó trầm giọng nói: "Đại ca, chúng ta cứ như vậy bỏ mặc Hiên Viên sao?" Thanh âm của hắn phảng phất hồng trung vang lên, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng phẫn uất. Thái thượng lão quân thanh âm phảng phất róc rách dòng suối, khinh nu lại vô hình, nhưng lại giống như cái tia mênh mông tương hải, bao hàm toàn diện, phảng phất thế gian hết thảy phân tranh, chấp niệm tại thanh âm này trước mặt đều có thể bị lặng yên bứt lên. Dung nạp. Chỉ nghe hắn ung dung mở miệng: "Vậy ngươi muốn thế nào?" Ngữ khí bình thản, lại hình như có một loại áp lực vô hình đập vào mặt. Năm đó vừa xưng thánh hắn liền một người chiến thất thánh, hiện tại ngươi còn muốn cùng hắn lại đánh một chầu. Lời này vừa nói ra, Thông Thiên Giáo Chủ trong nháy mắt trầm mặc, phản phất bị một đạo định thân chú đứng yên ngay tại chỗ, đầy ngập nhiệt huyết phản phất bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, làm lạnh ngưng kết. Tính cả chung quanh chư thánh cũng là một dạng, phản phất bị làm im lặng chú, không người còn dám xem thường. Nữ hoa dù chưa từng tự mình kinh lịch cái kia kinh thế hai tục một trận chiến, nhưng chỉ từ ngũ thánh lúc trước như chó nhà có tang trốn đồng dạng địa trở lại hồng hoang, liền có thể tưởng tượng ra năm đó tình hình chiến đấu thảm thiết trình độ. Khi đó Hiên Viên Nhân Hoàng phảng phất một vị hoành không xuất thế, nghịch thiên cải mệnh tuyệt thế chiến thần, chỉ dựa vào nhân đạo xưng thánh, tựa như vào chỗ không người, giết đến bảy vị thánh nhân trận doanh thất linh bất lạc. Hai vị kia trời xanh thánh nhân vẫn lạc, phảng phất hai viên cự tinh từ trên cao rơi xuống, trong lòng mọi người ném ra hai cái to lớn hố sâu. Nghĩ đến Hiên Viên Nhân Hoàng nhất định là tỉ mỉ chủ tính, là bảo đảm đại bản doanh an ổn, cố ý nhằm vào, tinh chuẩn đả kích. Nếu không phải như vậy sách lược, chỉ sợ Tam Thanh hai thánh bên trong mấy vị giờ phút này đã hóa thành vong hồn, tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử. Năm đó Hiên Viên Nhân Hoàng còn như vậy hung hãn, bây giờ thực lực nâng cao một bước hắn, lại nên như thế nào một loại vô địch tồn tại. Ý niệm như vậy phảng phất âm vân, trong nháy mắt bao phủ tại chư thánh trong lòng. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang Ngũ Thánh ánh mắt phảng phất năm đạo đèn tử quang, đồng loạt đưa lên tại nữ hoa vị này công nhận Hồng Hoang chiến lược thứ nhất trên thân. Bọn hắn suy đoán, nếu không phải kiêng kỵ nhân mẫu nữ hoa, Hiên Viên rất có thể sẽ trực tiếp cùng bọn hắn Tam Thanh hai thánh giao thủ. Tại được chứng kiến năm đó Hiên Viên Nhân Hoàng về sau, Tam Thanh hai thánh không ai nguyện ý ra mặt cùng Hiên Viên Nhân Hoàng giao thủ. Thánh nhân vốn nên vạn kiếp bất diệt, vạn cổ trường tồn, ai biết có thể ra Hiên Viên như thế cái dị loại, có thể sinh sinh ma diệt thánh nhân. Qua sau một hồi, Hồng Hoang các thánh nhân ý niệm phảng phất thủy triều xuống nước biển, chậm rãi từ vùng vũ trụ này giới hạn rút lui. Cái kia nguyên bản ngưng trọng đè nén không khí cũng theo đó dần dần tiêu tán. Chỉ có nữ hoa ý niệm vẫn như là một chiếc cố chấp cô đăng, rất lâu mà nhìn chăm chú lên từ bộ thiên thạch cùng sơn hà xã tắc đồ hài cốt hợp lực hình thành tiểu thế giới kia. Trong ánh mắt của nàng ẩn ẩn lộ ra mấy phần phức tạp tình cảm. Cái kia hai kiện thần khí nàng mà nói, tựa như là tỉ mỉ tạo hình che chở nhiều năm hiếm thấy chất bảo, giờ phút này một khi vỡ vụn, trong lòng như thế nào không thì đau. Mỗi một đạo vết rách, mỗi một phiến hài cốt đều giống như tại cắt rách lòng của nàng nhọn, phảng phất trơ mắt nhìn xem tâm huyết của mình nước chảy về biển đông, thương tiếc cảm giác giống như thủy triều trận trận cuộn cuộn. Có thể vừa nghĩ tới thân hãm nhà tù Cửu Thiên Huyền Nữ, nàng lòng tràn đầy xoắn xuýt bất đắc dĩ liền trong nháy mắt đem phần này thương tiếc bao phủ. Cửu Thiên Huyền Nữ đúng như nàng trong lòng mềm mại nhất nơi hẻo lánh một vòng lo lắng, dù là thân là thánh nhân, tại liên quan đến người thân nhất vận mệnh lúc, cũng khó có thể làm đến thoải mái tiêu tan. Cuối cùng, nữ hoa bất đắc dĩ thở dài, cái kia tiếng thở dài phảng phất xuyên qua vô tận thời không u phong âm, tràn đầy bất lực cùng thỏa hiệp. Nàng có chút mở miệng, nhẹ giọng nỉ non, hy vọng Hiên Viên ngươi tuân thủ lời hứa a. Cái này nói nhỏ phảng phất một viên đầu nhập tâm hồ cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng, bao hàm lấy nàng sau cùng mong đợi cùng tâm thần bất định. Nàng rõ ràng Lý Thiên Nguyên tính cách quái đản bá đạo, có thể chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ lựa chọn tin tưởng, nàng đã không còn lối của hắn. Cái kia nhỉ non thanh âm, tại mảnh này liên tịnh vũ trụ giới hạn ung dung phiêu đãng, kỳ vọng trận này liên quan đến nhiều mặt vận mệnh bắn cờ, cuối cùng có thể rơi xuống một cái tất cả đều vui vẻ kết cục, mà không phải rơi vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Giờ phút này, Thiên Đình đại quân phảng phất một đầu lóng lánh hào quang óng ánh dòng lũ sắt thép, tại cái kia rộng lớn vô ngân, phảng phất vô tận mê cung lĩnh hằng cùng trong luân hồi khó khăn vượt qua. Cảnh tượng chung quanh tựa như ảo mộng, nhưng lại giấu giếm nguy cơ chí mạng, chói lọi năng lượng loạn lưu như từng đầu lao nhanh gào thét thất thải mãng xà, tùy ý xuyên qua, quỷ dị thời không biết nước phảng phất từng trương đói khát miệng lớn, tùy thời chuẩn bị đem hết thể thôn vệ. Hồng Hoang năm vị thánh nhân biết rõ nơi đây nguy hiểm, riêng phần mình tế ra một kiện pháp bảo, những pháp bảo kia phảng phất năm tòa tản ra thần thánh quang huy cự hình thành lũy, một mực bao phủ lại đại quân, chống cự lấy ngoại giới mãnh liệt nguy hiểm. Pháp bảo hào quang rực rỡ, chỗ đến, của bạo năng lượng loạn lưu bị bức lui, giữ tận thời không biết nước cũng bị cưỡng ép chống ra, vươn lên. Là đại quân mở ra một đầu miễn cưỡng có thể được con đường. Nhân mẫu nữ hoa càng là tâm lo đại quân an nguy, lưu lại mấy đạo như kim sắc như sợi tơ cứng cỏi sáng chói thánh nhân chi khí, những khí tức này như là linh động thủ hộ tinh linh, qua lại đội ngũ ở giữa, kịp thời tu bổ pháp bảo phòng ngự lỗ thủng, là đại quân tăng thêm mấy phần an ổn. Thiên đình bên trong mấy vị kia người có quyền cao chức trọng, thân mang hoa lệ chiến giáp, uy phong lấm lấm, lại khó nén trong mắt vẻ chấn động. Bọn hắn dương mắt nhìn hướng cái này mỹ lệ rộng lớn nhưng lại nguy cơ tứ phía vô ngân vĩnh hằng cùng luân hồi, không khỏi chợt chợt tán thưởng. Một người trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng nghi hoặc, từ đáy lòng cảm khái nói, thật không biết năm đó Hiên Viên là thế nào ở trong môi trường này mang theo vạn tộc tìm tới nơi ở, nơi đây đơn giản liền là chư thần mộ địa, hơi không cẩn thận chính là tai họa ngập đầu, hắn có thể như giẫm trên đất bằng xuyên qua trong đó. Đúng vậy à, chúng ta bây giờ có như vậy hùng hậu che chở, pháp bảo, thánh nhân chi khí đầy đủ mọi thứ, vẫn còn không ngừng có tướng sĩ hao tổn, giảm quân số liên tiếp. Nhưng khi đó Hiên Viên bất quá một giới chuẩn thánh, dám chỉ dựa vào một lời cô dũng, mang theo trùng trùng điệp điệp vạn tộc đại quân dứt khoát bước vào cái này không biết tuyệt cảnh. Cái kia khí phách, đơn giản như là nghịch tiên mà đi tiên điên, nhưng lại như kỳ tích thành công. Bên cạnh một người vội vàng hạ giọng nhắc nhở, hai người nói nhỏ chút, vậy hạ hiện tại tâm tình không tốt. Thanh âm chưa dứt, mấy người trong nháy mắt im lặng, thần sắc khẩn trương nhìn về phía chung quanh, sợ đụng vào rủi ro. Cái kia thận trọng bộ dáng, phảng phất không khí chung quanh bên trong đều giấu giếm có thể dẫn bạo lửa giận kích nổ. Giờ phút này, đại quân phía trước nhất Hạo Thiên, sắc mặt phảng phất bị mặc vân nhuộm dần, âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái kia nguyên bản mênh mông như vực sâu khí vận không gây bưng thiếu một mảng lớn. Phản phất sáng chói tinh hà bị người ngạnh sinh sinh chặn lại một đoạn, quang mang trong nháy mắt giảm đạm rất nhiều. Loại này thiếu thốn, để đáy lòng của hắn dâng lên một trận khó nói lên lời bị đè nén cùng nổi nóng. Tuy nói bằng vào thiên đình tích lũy nội tình cùng rất nhiều chuẩn bị ở sau, cái này sói mòn khí vận rất nhanh liền có thể bổ bể, tựa như khô cạn dòng suối trong nháy mắt lại có thể bị cam lâm một lần nữa đổ đầy. Nhưng ở khe hở này, mình coi như độc chiếm, tượng trưng cho tuyệt đối chủ quyền đồ vật, lại bị người khác như thế tùy ý điệu loanh hoay, tham ô, cảm giác này như có người công nhiên xâm nhập hắn tư nhân bảo khố, tùy ý đánh cắp chân tảng, còn lớn hơn dao động xếp đặt lưu lại vết tích. Hoàn toàn không có đem hắn cái này đế vương để vào mắt. Trọng yếu nhất chính là, ngày này đỉnh khí vận hay là hắn chủ động cho ra đi, bởi vì hắn còn cần Lý Thiên Nguyên duy trì trời xanh ổn định. Từ hắn đem Lý Thiên Nguyên ý niệm hình chiếu kéo đến không gian ý thức của mình thời điểm hắn liền hiểu, Lý Thiên Nguyên chưa xứng thánh. Nhưng là cái này mấu chốt tin tức vô luận như thế nào cũng không thể để Hồng Hoàng chúng thánh biết được. Cho nên, hắn chỉ có thể thông qua Lý Thiên Nguyên cái kia thanh mở ra thiên đỉnh khí vận chìa khóa, không giữ lại chút nào chuyển vận thiên đỉnh khí vận, để hắn trong thời gian ngắn duy trì thánh nhân chiến lực. Đây chính là lúc trước Lý Thiên Nguyên bước ra đại vũ trụ biên hoang lúc cùng Hạo Thiên ở giữa ăn ý, nhưng là loại cảm giác này y nguyên để hắn khó chịu vô cùng. Hạo Thiên nắm chặt song quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, mu bàn tay nổi gân xanh, phảng phất từng đầu tức giận tiểu xà tại dưới da và mèo. Ánh mắt của hắn bên trong hàn ý lạnh thấu xương, thẳng tắp nhìn về phía cái kia xa xôi không biết chỗ sâu. Chương 455, trời xanh hương thịnh. Chương 455, trời xanh hương thịnh. Trở lại trời xanh, Lý Thiên Nguyên phảng phất một viên về tổ lưu tinh, tốc độ nhanh đến cực hạn, không có một tơ một hào do dự, thân hình như điện trực tiếp một đầu đâm vào hỗn độn chỗ sâu. Cái kia trốn hỗn độn, phảng phất lúc vũ trụ mới sơ khai nguyên tường, đậm đặc nặng nề, cuồng bạo năng lượng loạn lưu tùy ý tung hành, phảng phất vô số đầu gào thét cự thú biết cổ, thời khắc chuẩn bị xé nát hết thể kẻ xông vào. Nhưng mà Lý Thiên Nguyên lại không quan tâm, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Thời khắc này Lý Thiên Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tình huống giống như một tòa sắp vỡ đê nguy đập. Nguyên bản gắt gao ách chế tà đế bản nguyên cùng đại đạo chi mắt đê đập, tại kinh lịch vừa rồi trận kia kinh tâm động phách đại chiến về sau, đã là lung lay sắp đổ. Thánh nhân không dễ dụ lừa gạt, với lại muốn xé nát bổ thiên thạch cùng sơn hà xã tắc đồ cũng cần cường đại đến cực điểm thánh nhân chi lực. Hắn vì vanh ra cái kia đạo ẩn chứa đủ để rung động tinh hà, vỡ nát càn khôn đại đế chi uy chí cao quyền quang, dốc hết toàn lực. Rất nhiều người tộc cùng thiên đỉnh khí vận như sôi trào mãnh liệt nhưng lại mất khống chế dẫn ra ngoài nước sông, tự thân đạo pháp chi lực cũng phảng phất tiêu đốt hầu như không còn hừng hực liên hỏa, kịch liệt tiêu hao. Mà thừa này suy yếu thời khắc, tà đế cùng đại đạo chi mắt ý chí trong nháy mắt đối với hắn trong cơ thể cái kia đạo tràn ngập nguy hiểm đê đập phát khởi mãnh liệt nhất trùng kích. Tà đế thanh âm phảng phất từ cựu địa ngục truyền đến âm trầm người rủa, tại Lý Thiên Nguyên bên trong không gian ý thức ầm bang vang lên: "Hiên Viên, ngươi quá khinh thường, vậy mà tại ách chế chúng ta đồng thời đi đối phó sáu vị đại đế." Nương theo lấy thanh âm này, từng kia từng sợi phảng phất thực chất hóa hắc khí, như là đoạt mệnh đu linh, cấp tốc tại quanh người hắn quanh quẩn, xoay quanh, ý đồ tiến vào thân thể của hắn mỗi một chỗ khe hở, ăn mòn linh hồn của hắn. Đại đạo chi mắt dù chưa ngôn ngữ, lại lấy bén nhọn hơn thủ đoạn phát động công kích. Ước vạn đạo trật tự dây truyền phảng phất từ trời xanh bỏ xuống thiên phạt thần tác, lóe ra băng lãnh hàn quang tấu xương, lít nha lít nhít địa rủ xuống, từ bốn phương tám hướng ăn mòn Lý Thiên Nguyên thân thể. Cái kia con người, tựa như một viên dựng dục vô tận lực lượng hủy diệt ngôi sao màu xanh lam, đột nhiên tách ra vô lượng tiếp quang. Mỗi một đạo quang mang đều giống như có thể xuyên thấu vũ trụ hàng rào, thẳng tắp đâm về Lý Thiên Nguyên ý thức hạch tâm, ý đồ đem hắn ý chí triệt để nghiền nát, đem hắn thân thể hóa thành tùy ý điều khiển khối lỗi. Trận này linh hồn cùng ý chí giao phong, đúng như tận thế chi chiến ở trong cơ thể hắn khai hỏa, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Lý Thiên Nguyên ý niệm phảng phất một đạo lăng lệ thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua về cái kia thần bí khó dò không gian ý thức. Hắn hai con ngươi bên trong trọng động, giờ phút này phảng phất hai cái u hàn thâm thúy giếng cổ, lạnh lẽo ánh mắt lấp lóe, từng tia đạm mạc lạnh niệm từ đó liên tục không ngừng địa tản ra, phảng phất có thể đem cái này không gian ý thức đều trong nháy mắt băng phong. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đứng bước gót chân, một mảnh mãnh liệt như đại dương màu đen tà ma khí hải cùng một mảnh xanh thẳm trong suốt lại ẩn chứa vô tận lực áp bách trật tự chi hải, phảng phất hai tòa ẩm bang sụp đổ đại sơn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế từ hai bên điên cuồng địa đè ép tới. Cái này hai đại cố lực lượng va chạm xen lẫn chỗ, chính là Lý Thiên Nguyên không gian ý thức. Giờ phút này bên trong phảng phất bị cuốn vào vũ trụ lỗ đen hạch tâm, không gian vặn vẹo biến hình, hỗn độn không chịu nổi, từng đạo dữ tợn vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, tựa hồ sau một khắc toàn bộ không gian liền muốn tại cái này áp lực kinh khủng dưới nổ thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán ở trong hư vô. Cái kia cỗ từ sâu trong linh hồn vỡ ra tới kịch liệt đau nhức, phản phất ước vạn căn đung đỏ cường châm cùng nhau đâm vào tủy não, dù là Lý Thiên Nguyên như vậy kiên nghị như sắt nhân vật, trên trán cũng trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại cái này hư ảo nhưng lại vô cùng chân thật trong không gian ý thức, tóe lên từng tia thống khổ gợn sóng. Nếu nói lúc trước hắn phản phất cái kia ngồi cao vân đoan, khống chế bạn có nhân hoàng, quanh thân còn cuốn nhân tộc cùng thiên đình khí vận, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể để tinh hà run rẩy, ở vào tuyệt đối cường thế. Giờ phút này đã mất đi cái kia bảng bạc khí vận tá trợ hắn, tại cái này hai đạo cùng hung cực các ý chí liên thủ vây công phía dưới, lại dường như trong cuồng phong bạo vũ một mảnh phiêu linh lá rụng, nhỏ bé mà bất lực, lâm vào tuyệt đối yếu thế. Hắn thời khắc này ý chí, giống như biển rộng mênh mông thượng phong mưa đan sen lúc phiêu diêu một chiếc thuyền đơn độc, ngập trời sóng lớn lần lượt đưa nó cao cao căng lên, vừa hung ác nện xuống, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mãnh liệt sóng cả nuốt hết, triệt để là úp, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng cho dù thân ở như thế tuyệt cảnh, Lý Thiên Nguyên ánh mắt lại phản phất bị như ngừng lại ban sơ trong đáy mắt, không có biến động dù là một tơ một hào. Vẫn như cũ thâm thúy mà lạnh lùng, như là Bắc Cực chi địa ngưng kết mặt băng, ngoại trừ cái kia có thể đông lạnh triệt linh hồn rét lạnh bên ngoài, chỉ có cái kia đậm đến tan không ra hờ hững, phản phất thế gian hết thảy biến cố đều khó mà ở đáy lòng hắn nhấc lên gợn sóng. Đối với hai cái này đã từng thủ hạ bại tướng, Lý Thiên Nguyên phản phất đối đãi sâu kiến đồng dạng, căn bản khinh thường cùng tốn nhiều miệng lưỡi. Trong lòng hắn, so với cùng Hồng Hoang Lục Thánh loại kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần quyết đấu đỉnh cao, trước mắt cái này hai đạo bất quá là tàn hồn tuyệt vọng bính thâu ý chí, thật sự là không đủ gây sợ. Liên tựa như hài đồng trong tay vung vẩy đồ chơi kiếm, nhìn như dương nhanh múa đuốt, kỳ thực mềm mại bất lực, bất quá là cần tiêu hao thêm phí chút thời gian, liền có thể như tiêu hóa thức ăn bình thường đồng dạng triệt để đem thôn phệ, dung hợp, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Ta đế ý chí cùng đại đạo chi mắt cũng bén nhạy chú ý tới Lý Thiên Nguyên phần này, nhìn như lưỡng hở kỳ thực giấu giếm huyền cơ biến hóa, trong lòng bọn họ còi báo động đại tác. Trước kia cùng Lý Thiên Nguyên giao phong lúc những cái kia thê thảm đau đớn bại trận ký ức giống như thủy triều sông lên đầu, bọn hắn quá rõ ràng cái này nam nhân đáng sợ, biết được hắn vô luận lâm vào loại nào tuyệt cảnh, dù là nhìn như yếu đuối không chịu nổi, không hề có lực hoàn thủ, kỳ thực đều phảng phất ẩn nấp trong bóng đêm tuyệt thế hung thú, giấu trong lòng đủ để trong khoảnh khắc lật bàn, thay đổi càn khôn át chủ bài. Cho nên giờ phút này cho dù bọn hắn nhìn như chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng không dám chút nào phớt lờ, phảng phất hai cái bị hoảng sợ dã thú, nhai răng trợn mắt, đem hết toàn lực điều động lên mỗi một tơ lực lượng, hóa thành bén nhọn hơn thế công, như toàn tại Lý Thiên Nguyên tế ra cái kia thần bí át chủ bài trước đó, triệt để chiếm cứ thân thể của hắn, phá hủy cái kia như sắt thép cứng rắn ý chí, để câu một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết cái họa lớn trong lòng này. Thời gian phảng phất đầu ngón tay lưu xa, thấm thoát mà qua, nhật nguyệt đúng như lao vùn vụt lưu tinh, qua lại mênh mông thương cùng, thoáng qua ở giữa, liền như vậy bình tĩnh vượt qua ung dung vạn năm lâu. Tại cái kia xa xôi thần bí, phản phất bị thế giới di vong nơi hẻo lánh vũ trụ biên hoang bên ngoài, từng là một mảnh hỗn độn vô tự hỗn loạn chi địa, giờ phút này lại hoàn toàn đổi một phen bộ dáng. Chỗ kia từ sơn hà xã tắc đồ cùng bổ thiên thạch hai đại thần khí hài cốt như kỳ tích thai nén mà thành tiểu thế giới, phản phất một gốc tại trong tuyệt cảnh ương ngạnh cắm rễ, khỏe mạnh trưởng thành thần thụ, theo thời gian lắng đọng, càng lộ ra kiên cố kiên cố. Nó lẳng lặng địa trôi nổi tại hỗn độn bên trong, quanh thân tản ra nhu hòa mà cứng cỏi quan mang kia phản phất một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem nội bộ thế giới chăm chú thủ hộ. Thích Ca Mâu Ni vị này dậm chân một cái liền có thể để một phương tinh hà rung động chuẩn đế cường giả, giấu trong lòng lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng thăm dò, tự mình tiến về cái kia thần bí tiểu thế giới. Một phen kịch liệt lực lượng đối oanh thí nghiệm về sau, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phát hiện, nơi đây đã có được làm cho người liễu lơi vững chắc trình độ, đủ để bước vàng chống đỡ chuẩn đế cấp bậc cường giả không giữ lại chút nào điên cuồng đụng nhau, mà không đến mức vỡ nát mảy may, đúng như một tòa nguy nga đứng vững bất hủ thân sơn, có thể chống cự thế gian hết thảy cuồng bạo trùng kích. Không thể nghi ngờ, Lý Thiên Nguyên lấy siêu phàm tuyệt luân thủ đoạn cùng to và rộng bố cục, là trời xanh cùng hồng hoang hai cái này phảng phất vũ trụ song hùng đại thế giới, tỉ mỉ mở ra một cái độc nhất vô nhị, vừa đúng chiến trường. Càng mấu chốt chính là, cái kia phương thế giới phảng phất trời xanh trung thành cận vệ, chăm chú giúp vào trời xanh đại thế giới bên người, khoảng cách chi gần, đối với chí tôn, chuẩn đế cái này đứng tại tu hành đỉnh phong, có thể chớp mắt vượt qua vô tận tinh hà cường giả mà nói, bất quá là chỉ cách một chút, dương mắt liền có thể trông thấy. Nhưng đối với những cảnh giới kia còn thấp, như là tập tễnh học theo đứa bé nhỏ yếu tu sĩ tới nói, cái kia vẫn là một đoạn phảng phất cách vô tận sơn hải, xa không thể chạm xa xôi hành trình, ở giữa gian nan hiểm trở, đủ để cho bọn hắn chủ bước. Nhưng dù vậy, như vậy vừa đúng khoảng cách thiết lập đã đầy đủ. Nó phảng phất là trời xanh đại quân lắt thành một đầu chuyên môn tiền đồ tươi sáng, để khả năng đủ không có chút nào nỗi lo về sau đề xuất bước vào cái kia phương thế giới, đều đâu vào đấy triển khai tinh diệu bố trí. Trước kia Hiên Viên Nhân Hoàng mang theo vạn tộc tìm kiếm nơi ở, mỗi lần tao ngộ đại vũ trụ bên ngoài cái kia cuồng bạo tàn phá bừa bãi, phảng phất thao thiết như cự thú vĩnh hằng cùng luân hồi chi lực thôn phệ, tổn binh hao tướng, nguyên khí đại thương, bây giờ lại có thể bình yên vô sự, miễn trừ phần này nỗi lo về sau. Gia Cát Lượng cũng bắt đầu lần lượt điều động đại quân tiến về thế giới kia bố trí, đồng thời trả lại thế giới kia lấy một cái tên, Hộ Thiên Giới. Trời xanh đại biểu thiên, thế giới kia là Lý Thiên Nguyên vì thủ hộ trời xanh sáng tạo ra, cho nên liền lời ít mà ý nhiều kêu Hộ Thiên Giới. Mà tại cái này ung dung hơn vạn năm dài rằng giặc thời gian bên trong, trời xanh phảng phất một tòa bị tiếp tục tẩm bổ linh trì, ngâm trong đó đám người thụ hắn chân bóng, thực lực như là mọc lên như nấm liên tục tăng lên, càng cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Trời xanh chư vị trí tôn, phản phất một đám trong bóng đêm tìm tòi sau một hồi rốt cục chạm đến bình minh ánh dạng đông nhà thám hiểm, đều là đã vững vàng mò tới chuẩn đế cái kia phiến cao không thể chạm chi môn cánh cửa. Bọn hắn cự ly này cách xa một bước cảnh giới, đúng như chóp mũi cùng gang tấc ở giữa dụ hoặc, cơ hồ đã bước ra cực kỳ trọng yếu nửa bước. Cái kia cố miêu tả sinh động bàng bạc lực lượng, phản phất sắp xông phá giam cầm dòng lũ, tại trong cơ thể của bọn họ sôi trào mãnh liệt. Trời xanh hôn nguyên một thể đặc biệt hoàn cảnh, đạo pháp tự nhiên diễn sinh vô tận đấn trạch, như là lấy không hết, dùng mãi không cạn linh tuyển, liên tục không ngừng vì đám người chuyển vận lấy siêu phàm trợ lực, chỗ tốt nhiều, nhiều vô số kể. Nguyên bản, lấy những này trí tôn trước kia tu hành quỹ tích cùng thiên phú cực hạn đến xem, đời này đều giống bị một đạo vô hình lệch trời ngăn cản, khó mà vượt qua chuẩn đế đạo này cao ngất hàng rào. Nhưng hôm nay, làm trời xanh đỉnh cao kim tự tháp, mạnh nhất mấy vị sinh linh, bọn hắn phảng phất đắp lên thương khâm điểm sủng nhi, quanh thân quanh quẩn lấy lượng lớn thiên địa số phận, cái kia nồng đậm khí vận, hóa thành thực chất hóa tường thủy quang hoàn, chói mắt lóa mắt. Cho dù là bọn họ tinh tỏa minh tưởng, tạm đặt tu luyện, trời xanh cái kia cỗ thần bí mà hùng hồn bí lực, cũng như một cái vô hình lại mạnh mẽ bàn tay lớn, vững vàng đẩy bọn hắn tại tu hành chi độ thượng sải bước điệu tiến lên, thế không thể đỡ. Không chỉ có như thế, nương theo lấy thực lực tổng hợp bay vụt, chủng tộc của bọn họ cũng bắt đầu chấn động rất xuống đầy người bụi bặm, một lần nữa như thế, lại lần nữa nở rộ trước kia vi hoàng quan mang. Tân sinh long tộc, phượng tộc bắt đầu xuất hiện tại trên trời. Đại lượng long phượng thiên kiêu bắt đầu tranh đoạt thiên địa cơ duyên. Trong đó, một đầu thương long cùng một cái thiên phượng cùng một cái quanh thân phát ra ánh sáng chín màu kỳ lân càng dễ thấy. Ba cái thông thiên tuyệt địa thần thú không ai phục ai, tại tu luyện trên đường hát vang tiến mạnh, chỉ bất quá hơn vạn năm thời gian liền đạt đến thần hoàng đỉnh phong cánh cửa. Tựa hồ bọn hắn sinh ra liền là như thế đồng dạng. Nhưng là tân sinh long phượng hai tộc, nhưng như cũ kém cái kia cùng là ba thần thú kỳ lân nhất tộc rất nhiều. Dù sao, vị kia tuổi trẻ kỳ lân tộc trưởng, trước đó không lâu đã đột phá đến chí tôn cảnh. Tăng thêm sớm đã thành tôn kỳ lân chí tôn, kỳ lân tộc có một môn song chí tôn rầm rộ. Trẻ tuổi kỳ lân tộc trưởng dòng dõi càng là thiên phú tuyệt đỉnh, tử kim cùng rượu màu vàng ánh sáng chiếu rọi tự thân, hoành ép thần thú tộc quần thế hệ tuổi trẻ. Nhưng là, cho dù trời xanh long tộc cùng phượng tộc tái hiện, kỳ lân tộc cường thịnh có suy, càng có bọn hắn tộc quần chí tôn vì đó hộ đạo, trời xanh chúng sinh cũng đều biết, giờ phút này thống lĩnh trời xanh chủng tộc chính là nhân tộc. không chỉ có là dựa vào vị kia xưa nay không gặp kỳ nhân tiên nguyên nhân hoàng uy danh, càng là dựa vào cái kia hiện ra vô số trí cao thiên tiêu. Chỉ bất quá hơn vạn năm thời gian, nhân tộc duy nhất hoàng triều, Đại Đường hoàng triều liền ra đời mấy vị chí tôn. Vị kia Đại Đường hiện nay quyền cao chức trọng ra các thừa tướng là trước hết nhất đột phá tới tôn. Chỉ tốn 3000 năm không đến, liền từ một cái thần hoàng sơ cảnh đột phá đến chí tôn. Phía sau, chính là Đại Đường thiên tiêu nhóm bắt đầu lần lượt đột phá. Triệu Cao, vị này tiên nguyên nhân hoàng gần tùy tùng, đột phá làm chí tôn. Hắc Phu, Lữ Bố, Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, bốn vị này Đại Đường thần tướng, đột phá đến chí tôn. Viên Thiên Cương, vị này một mực giấu tại Đại Đường chỗ tối cái bóng, đột phá đến chí tôn. Bùi Mân, Cái Nhiếp, Vệ Trang, Đại Đường lợi hại nhất ba thanh kiếm, đột phá đến chí tôn. Mà người vượn tộc Liên Minh Quang Minh Thần Hoàng Minh Tiêu cùng Hắc Ám Thần Hoàng Phương Mạc Uyên cũng song song đột phá chí tôn. Giờ phút này, chi này đã từng thế yếu tộc đàn, xuất hiện nhất tộc 12 chí tôn cường thịnh tư thái. Cái này cũng chưa tính vị kia chưa từng thấy qua thân ảnh Thiên Nguyên Nhân Hoàng, cùng thoát ly nhân tộc Phật giáo. Nếu không, nhân tộc thực lực sẽ càng thêm cường đại. Đại Đường những người khác cũng cơ hồ đều đạt đến thần hoàng cảnh. Cùng loại Lục Linh Lung, Kinh Nghê, Diệp Thiên Quát, Cố Thanh Sam, Lâm Động các loại. Nhân tộc thực sự quá cường đại. Có hay không trò chuyện người làm qua so sánh, phát hiện nhân tộc nếu quả như thật nổi lên, cái kia trời xanh cuối cùng sẽ chỉ còn lại nhân tộc một chủng tộc. Dù cho nguyên trời xanh chư vị trí tôn liên hợp lại đến, cũng không có khả năng chống lại hiện tại nhân tộc. Nguyên trời xanh các trí tôn trợn mắt hốc mồm nhìn xem nhân tộc các vị thiên tiêu nhóm, không khỏi cảm thán, không hổ là tiềm lực vô hạn nhân tộc. Thích Ca Mâu Ni ngược lại là lạnh nhạt vô cùng, hắn tại Hồng Hoang cũng đã gặp qua nhân tộc càng vĩ đại rầm rộ. Thiên Đình bốn ngự, Cửu Thiên Huyền Nữ, nhân tộc tam tổ đều là nhân tộc cựu tử biến thành. Thiên Đình chư thần, phương Tây gia Phật La Hán, rất nhiều đều là người đã chết tộc anh linh biến thành. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lấy người vì bản, sáng lập nhân giáo. Thánh nhân nữ hoa tạo ra con người chi công, tôn làm người mẫu. Phương Tây Thế Tôn Như Lai chính là nhân tộc vương tử biến thành, Đông Thổ Thiên Đình Hạo Thiên chính là nhân tộc cựu tử đứng đầu biến thành. Càng có lấy Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Đông, Thái Hoàng Hiên Viên cầm đầu vô số tử nhiệm nhân hoàng. Giống Đế Khốc, Chuyên Húc, Nghiêu, Thuấn, Vũ các loại. Khi đó nhân tộc thật sự không hổ hồng hoang thứ nhất tộc quý danh. Chỉ tiếc, vì tranh đoạt cái kia cường thịnh tới cực điểm khí vận, nhân tộc sụp đổ. Chương 456, cuộc sống yên tĩnh chương 456, cuộc sống yên tĩnh Cửu Thiên Huyền Nữ hai cái dòng dõi cũng tại dựng dục 9999 năm sau, ra đời. Làm cái kia thần thánh trong nháy mắt tiến đến, phản phất sáng thế thần chỉ khẽ mở thiên môn, trong chốc lát, toàn bộ thế giới phản phất bị nhen lửa sáng chói khói lửa kho, bộc phát ra một trận ánh sáng bạc cổ, vang dội cổ kim hùng vĩ kỳ quan. Quang mang kia, tuyệt không phải trần thế chi quang có thể so sánh, phản phất ước vạn khỏa hàng tinh đồng thời bỡ toang, phóng thích ra cường quang dòng lũ trong nháy mắt quét sạch bát phương, lệnh quanh mình hết thảy đều đã mất đi nguyên bản sắc thái, chỉ còn cái kia sáng chói đến cực hạn, chướng mắt chói mắt rạng rỡ hào quang. Như vậy kinh thiên động địa dị tượng, năng lượng ba động chi kịch liệt, phản phất sôi trào mãnh liệt biển động đánh thẳng vào bờ biển phong tuyến, cho dù là ra cắt lượng lấy siêu phàm trí tuệ, cuối cùng tâm lực bày ra ẩn nặc trận pháp, tại lúc này cũng phản phất trong cuồng phong ánh nến, lung lay sắp đổ, gần như sụp đổ, căn bản là không có cách lại che giấu cái này phản phất muốn nứt vỡ thiên địa bàng bạc vĩ lực. Trong lúc nguy cấp, đã tiến vào chuẩn đế chi cảnh, pháp lực hùng hồn như vực sâu biển lớn Thích Ca Mâu Ni bỗng nhiên mở ra hai con người, trong đôi mắt tinh mang lóe lên, chợt quanh thân kim quang đại phóng. Cái kia Phật quang, phản phất thực chất hóa hải dương màu vàng nóng, cuồn cuộn, quang mang đi tới chỗ, cuồn bạo gợn sóng năng lượng dần dần bị phủ, tùy ý trào lên quang mang bị chậm rãi thu nạp, đúng như một trương vô ngân kim sắc thiên mạc, tại toàn lực của hắn hành động dưới, khó khăn lắm đem cái này rung động thương khung dị tượng cực kỳ chặt chẽ địa che đậy xuống dưới, tránh cho dẫn phát càng thêm kinh tâm động phách thiên địa rung chuyển. Truy cứu căn nguyên, bởi vì Lý Thiên Nguyên từng lấy nghịch thiên cải mệnh đại thần thông, xảo diệu một điểm âm dương càn khôn, tỉ mỉ bố cục, là lấy Cửu Thiên Huyền Nữ lần này mới có thể sinh hạ một nam một nữ đây đối với trời ban long phượng thai. Bé gái sinh ra lúc, cái kia cố vô thượng kiếm ý phảng phất một đạo khai thiên tích địa tuyệt thế kiếm quang, mang theo muốn chém phá thương khung, tái tạo càn khôn khí thế bằng bạc, xoẹt một tiếng vang thật lớn, ngạnh sinh sinh đem vững chắc hư không xé rách thành vô số mảnh vỡ. Cái kia vết rách phảng phất giữ tận kia chớp màu đen, tùy ý lan tràn, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa thương khung đều phá giải ra. Ước bạn đem thần kiếm tùy theo nối đuôi nhau mà ra, mỗi một chiếc đều giống như từ cổ lão kiếm trùng bên trong thức tỉnh thần khí, thân kiếm khắc rõ phù văn thần bí, phù văn thời gian lập loè chạy xuôi tuế nguyệt lắng đọng lực lượng, đúng như quy tích của ngôi sao sen lẫn trên đó. Bọn chúng bên thân quang mang chói mắt, có lạnh lẽo như xương ngân mang, nóng bỏng như lửa xích quang, sâu thẳm như bên lam quang, hòa lẫn như là một màn mộng ảo mà rung động mưa kiếm lưu tình. Những này thần kiếm cũng không phải là lộn xộn, mà là cấp tốc có thứ tự địa vờn quanh tại bé gái bên cạnh, mũi kiếm hướng ra ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch, dường như xây lên một tòa kiếm chi thành lũy. Phàm là có một tia ngoại giới quấy nhiều khí tức tới gần, thần kiếm liền có chút rung động, phát ra réo rắt kiếm minh, thanh âm kia phảng phất cảnh cáo, càng giống như tuyên thệ chủ quyền, hiện lộ rõ ràng thủ hộ bé gái quyết tuyệt. Theo bé gái tiếng thứ nhất khóc nỉ non vang lên, trung quanh kiếm ý phảng phất nhận tác động, càng nồng nặc tan không ra, từng tia từng sợi dung nhập thân thể của nàng. Chỉ gặp nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ phảng phất bị một tầng nhàn nhạt kiếm quang bao phủ, giữa lông mày thiên nhiên mang theo kiếm tu lăng lệ cùng khí khái hào hùng, phảng phất sinh ra liền nhất định cầm kiếm thiên ai, tung hoành tâm giới, trở thành cái kia lệnh chư thiên thần ma đều là kính sợ ba phần trời sinh nữ kiếm tiên, viết tiếp một đoạn duy nhất thuộc về kiếm của nàng chi truyền kỳ, kiếm ảnh chỗ đến, đều là muốn vì hắn thần phục. Mà cái kia lôi cuốn nhân tộc khí vận bé trai, sinh ra lúc dị tượng càng khủng bố hơn. Liền ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thích Ca Mâu Ni bực này nhân vật cũng không khỏi đến nghẹn họng nhìn chân chối. Bé trai sinh ra thời khắc, phản phất vũ trụ sơ khai hỗn độn nguyên điểm bị trong nháy mắt dẫn bạo, cái kia cố bành trướng lực lượng mãnh liệt trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng, dị tượng chi rộng lớn, viễn siêu tưởng tượng, trong chốc lát liền đưa tới toàn bộ trời xanh của mình. Trên trời cao, phong vân quấy động, Mạc Vân phản phất bị một đôi vô hình cự thủ điên cuồng xé rách, cuộn 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 cuộn. Tầng mây chỗ sâu, một tiếng hùng hồn bao la hùng vĩ, xuyên kim liệt thạch chân long gào thét tầm vang vang lên, thanh âm kia phản phất có thể chấn vỡ tinh thần, lệnh chu thiên chấn động. Ngay sau đó, một đầu toàn thân tản ra kim quang lóng ánh, lân phiến cực đại như thuẫn chân long uốn lượn mà ra, hắn thân thể tại vân hải ở giữa tùy ý bốc lên, những nơi đi qua, không gian phản phất bị lưỡi dao cắt chém, xuất hiện từng đạo thâm thúy vết rách, long uy tràn ngập, phản phất tuyên cáo một vị tương lai bá chủ giáng lâm. Tới hô ứng, là từng tiếng càng nguyện chuyển lại vang vọng cựu tiêu phượng hoàng hót vang. Chỉ gặp một cái quanh thân thiêu đốt lên ngũ thải liệt diễm, cánh chim lộc lây đến phảng phất tập hợp đủ thế gian tất cả tươi đẹp sắc thái phượng hoàng, vỗ cánh cao phi, kéo lấy thật dài lông đuôi, bay lượn với thiên thế. Nó mỗi một lần hót vang, đều có chói lọi hào quang như gợn sóng khuyết tán ra, phảng phất lấy thiên địa làm bài vẽ, tùy ý huy sái thần lai chí bút, đem vương thế giới này trang trí đến tựa như ảo mộng. Mà cái kia biểu tượng tường thụy cùng thái bình kỳ lân, cũng từ ẩn nấp chỗ chậm rãi bước ra, dáng người mạnh mẽ, quanh thân lượn lờ lấy tường thụy chi khí. Nó đầu ngẩng cao, trong đôi mắt lộ ra ôn hòa lại uy nghiêm và mang, hướng về sinh ra chi địa cúi đầu. Phảng phất tại triều bái mệnh bên trong nhất định vương giả, dâng lên nhất chân thành kính ý cùng lúc đó, Đông Vương chân trời phảng phất bị nhen lửa một chiếc cự hình màu tím đèn sáng, tử khí đông lai, trùng trùng điệp điệp lan tràn ba vạn dặm. Cái kia nồng đậm tử khí, phảng phất thực chất hóa tường thụy vân đóa, quần quần phun trào, ẩn chứa quý khí cùng phúc phận, phảng phất có thể tẩm bổ thế gian vạn vật, phù hộ thương sinh. Đại đạo kim liên phảng phất từ vô tận trong hư không phá đất mà lên, từng đóa cực đại vô cùng, cánh hoa trong suốt sáng long lanh, trên đó phù văn lấp loé, tỏa ra kim quang lóng ánh. Kim liên tầng tầng lớp lớp, nối liền không dứt. Phản phất là bé trai lắt thành một đầu thông hướng siêu phàm nhập thánh kim sắc đường băng thẳng, càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là mười đạo liệt nhật phản phất chống giống mà sinh, treo cao tại thương cung, quang mang vạn trượng, thiêu đốt đến hư không cũng hơi bằng mẹo. Mỗi một đạo liệt nhật đều phản phất một viên tân sinh hành tinh, tản ra vô tận quang nhật, chiếu sáng toàn bộ trời xanh, phản phất tại chiêu cáo thiên hạ, kẻ này thân phụ thiên mệnh, tương lai nhất định có thể chúa tể càn khôn, rung động cổ kim. Tại cái này mênh mông giữa thiên địa viết một đoạn không người có thể đụng chuyển kỳ sử thi. Kỳ thật, cái kia bé gái sinh ra lúc dị tượng cũng nên khủng bố như thế. Chỉ bất quá nàng đang sinh ra trước đó liền bị Lý Thiên Nguyên tước đoạt trong cơ thể kết nối thiên đỉnh khí vận chìa khóa, cho nên nàng cũng không nhận được thiên đỉnh khí vận trong non, có kiếm đạo thiên phú, vẹn vẹn Lý Thiên Nguyên cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bản thân huyết mạch dung hợp. Cửu Thiên Huyền Nữ giờ phút này sợi tóc lộn xộn như cỏ khô, mấy sợi phát ra chật vật dán tại nàng cái kia trắng bệnh như tờ giấy trên gương mặt, mồ hôi như gãy mất dây hạt châu, thuần thái dương càng không ngừng lăn xuống, làm ướt nàng đầu vai quần áo. Nàng thân hình run nhẹ nhẹ, phản phất trải qua một trận thảm thiết đại chiến, sức cùng lực kiệt, cái kia suy yếu thái độ hiện thị rõ. Trước kia linh động siêu phàm phong thái giờ phút này khó kiếm bóng dáng, chỉ có một mặt không che giấu được mọi bệnh. Thai nghén hai cái này, lịch thiên tử tự quá trình khá dài, phản phất một trận lịch thiên mà đi gian nan khổ lữ, ở giữa nhân quả nghiệp lực xen lẫn quấn quanh, nặng nề đến vượt quá tưởng tượng. Mỗi một phút mỗi một giây, đều hình như có vô số đầu vô hình bụi gai dây thừng, hung hăng ghìm chặt linh hồn của nàng cùng nhục thân, liều mạng hấp thu tính mạng của nàng bản nguyên. Cái kia cố bàng bạc mà cuồng bạo tiêu hao chi lực, phản phất muốn đem nàng sinh sinh móc sạch, trong cơ thể nàng linh lực phản phất vỡ đê hồng thủy, không bị khống chế đổ xuống mà ra. Sinh mệnh bản nguyên càng lạ như trong gió nến tàn, chập chân muốn tát, suýt nữa trực tiếp bị ép khô hầu như không còn. Nhưng khi nàng ánh mắt chạm đến trong ngực cái kia hai cái phấn nộn nhỏ nhắn xinh xắn, còn tại trong tã lót có chút núp nhích tiểu sinh mệnh lúc, tất cả mọi mệnh cùng thống khổ phảng phất trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng dáng chống đỡ lấy mềm mại vô lực hai tay, cẩn thận từng ly từng tí đem hải tử chăm chú ôm vào trong ngực, phảng phất đó là nàng giờ phút này thậm chí quãng đời còn lại toàn bộ thế giới. Xóa mắt ôn nhu lưu chuyển ở giữa, tràn đầy tình thương của mẹ phảng phất ngày xuân nắng ấm, không giữ lại chút nào địa vùng vãi mà ra, xua tán đi quanh mình tất cả mù mịt. Nàng nhìn chăm chú đám trẻ cái kia hai mắt nhắm chặt, có chút cong lên miệng nhỏ, ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng đụng vào bọn hắn như cánh hoa kiểu nộn gương mặt, động tác khinh nu đến sợ đã quấy rầy cái này ngọt ngào một cảnh. Cứ việc thân thể vẫn như cũ vô cùng suy yếu, có thể khoe miệng nàng lại không tự giác trên mặt đất dương, phát họa ra một vòng thỏa mãn mà hạnh phúc ý cười, phản phất thế gian hết thảy khổ nan tại thời khắc này đều trở nên không có ý nghĩa. Nhẹ giọng nhỉ non tại giữa răng môi xuất ra, đó là chỉ có trong ngực bảo bối có thể hiểu ngọt ngào nức nở, ương thuận thủ hộ bọn hắn cả đời bình an vui sướng im ắng lời hứa, cho dù con đường phía trước bụi gai gắn đầy. Là mẫu lại được nàng cũng quyết tâm lấy yếu đối thân thể, là hai cái này tiểu sinh mệnh chống lên một phương vô phong không mưa ấm áp thiên địa. Rất nhanh, Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, đem mặt áp sát vào hai cái hải nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia xúc cảm phảng phất thế gian mềm mại nhất vân đóa, lại không cách nào xua tan nàng trong lòng dày đặc bù mịt. Lo lắng vẻ lo âu giống như thủy triều khắp bên trên đôi mắt, để vị này vừa kinh lịch sinh dục kịch liệt đau nhức, nguyên khí đại thương mẫu thân, càng nhiều một tia làm người thương yêu yếu đối. Suy nghĩ của nàng phảng phất thoát cương chi ngựa, không tự chủ được trôi hướng cái kiếp như thần chỉ sừng sững tại thương sinh chi đỉnh, nhưng lại xa không thể chạm thân ảnh, đương kim nhân tộc nhân hoàng, cũng là hai đứa bé này cha đẻ. Hán, là loại kia kinh thế hai tục, vang dội cổ kim tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể sửa thiên địa quy tắc, nhất niệm nhất định vạn tộc hưng suy. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, tim của hắn phảng phất bị kế hoạch lớn bá nghiệp băng phòng, cái kia quan sát chúng sinh trong ánh mắt, có hay không còn có thể dung hạ hai cái này gào khóc đòi ăn, huyết mạch tương liên tiểu sinh mệnh. Trước kia đủ loại trong đầu đèn kéo quân thoáng hiện, nhân hoàng hiên viên tại hồng hoang cùng trời xanh ở giữa lôi kéo khắp nơi, nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn tâm tư toàn hệ tại cái kia vô tận quyền thế tranh đấu, thế giới cách cục tái tạo phía trên. Cái kia từng chàng liên quan đến sinh tử tồn vong, càn khôn phá vỡ đại chiến bên trong, chưa hề gặp hắn toát ra nửa phần một cặp nữ tình trường quyến luyến, phảng phất tư tình với hắn mà nói, bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao hạt bụi nhỏ. Bây giờ hai đứa bé này cất tiếng khóc chào đời, thân phụ dị tượng, nhất định bất phàm, nhưng cũng đúng như hai khối khoai lang bằng tay, đặt gió này mây quỷ quyệt thế gian. Nàng sợ hãi Hiên Viên sẽ đem bọn hắn coi là quân cờ, tùy ý thả vào cái kia hung hiểm ván cờ, trở thành quyền lực đánh cược vật hy sinh, lại sợ hắn hoàn toàn coi thường huyết mạch này thân tình mặc cho hai đứa bé tại bấp bênh bên trong tự sinh tự diệt. Thân là mẫu thân, nàng có thể nào trơ mắt nhìn xem hải tử lâm vào tình cảnh như vậy? Nàng ôm chặt hải tử, cánh tay run nhẹ nhẹ, như muốn đem mình tất cả lực lượng cùng yêu thương đều chút xuống tiến cái này chăm chú ôm nhau bên trong. Cái kia trong mắt chịu mến càng nồng đậm, đáy lòng âm thầm thề, dù là dùng hết một tia linh lực cuối cùng, dùng hết cuối cùng một tia giảo hoạt, cũng muốn tại trên trời cùng hồng hoang kẽ hở ở giữa, là hải tử tìm ra một đầu an ổn con đường trưởng thành, dù là trên con đường này tràn đầy bụi gai, nàng cũng tuyệt không lùi bước nửa bước. Tại trong hỗn độn tu hành Lý Thiên Nguyên, phản phất một tôn cổ lão mà tĩnh mịch tượng đá, đắm chìm trong cái kia vô tận thâm thúy đạo pháp cảm ngộ bên trong. Đột nhiên, một tia như có như không, phản phất yếu ớt dòng điện huyết mạch rung động, nhẹ nhàng vượt qua cảm giác của hắn, tựa như một viên hòn đá nhỏ đầu nhập tâm hồ, nổi lên vài vòng rất nhỏ gợn sóng. Hắn trong nháy mắt biết được, là mình hài tử giáng lâm thế gian. Có thể khiến người kinh ngạc chính là, cái kia phản phất không hề bận tâm trong lòng, cũng không dâng lên mảy may sơ làm người cha mừng rỡ cùng ôn nhu. Hai con ngươi có chút mở ra, sâu thẳm trong đôi mắt lóe lên không phải tự ái, đúng là tỉnh táo đến gần như lánh khớp tính toán chi quang. Hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cấp tốc đem suy nghĩ tập trung tại như thế nào xảo diệu lợi dụng hai cái này con mới sinh, hướng nữ hoa yêu cầu lợi ích. Trong mắt hắn, giờ phút này hải tử không còn là huyết mạch kéo dài, yếu đuối đợi bảo vệ thân cốt đủ, mà là hai cái có thể chịu được đại dụng mấu chốt quân cờ. Hắn biết do nữ hoa đối thế gian này sinh linh có mang thương xót chi tâm, nhất là coi trọng huyết mạch thân duyên. Lần trước là bổ thiên thạch cùng sơn hà xã tác đổ, lần này là cái gì đâu? Lý Thiên Nguyên trong lòng có chút mơ hồ chờ mong. Tại phía xa hồng hoang nữ hoa, phản phất một vị thời khắc lắng nghe thế gian sinh linh rung động cổ lao thần chỉ, chính tại tĩnh mịch chi địa tĩnh tu lúc, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận kỳ dị huyết mạch rung động. Cảm giác kia phản phất một đầu vô hình sợi tơ, vượt qua vô tận thời không, từ xa xôi trời xanh nhẹ nhàng nắm kéo tiếng lòng của nàng. Nàng đột nhiên mở ra hai con ngươi, cái kia nguyên bản không linh trong suốt trong đôi mắt trong nháy mắt tràn đầy từ ái chi sắc, phản phất ngày xuân nắng ấm vui vãi, biết được nhất định là nữ nhi của mình sinh hạ dòng dõi. Phần này vui sướng chưa dưới đáy lòng hoàn toàn trải ra, một vòng sầu lo tựa như ô vân tế nhật cấp tốc bao phủ trong lòng. Nàng biết rõ, hai đứa bé này quan hệ trọng đại, xa không phải phổ thông anh hải đơn giản như vậy. Phụ thân của bọn hắn là nhân hoàng, vị kia phản phất khống chế càn khôn ván cờ chấp cờ người, làm việc từ trước đến nay xuất nhân ý biểu, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn tâm tư tất cả nhân tộc quật khởi cùng xưng bá kế hoạch lớn phía trên, sẽ hay không đem hai cái này thần sinh hải tử coi là gắn bó tự thân quyền thế công cụ, quả thực khó liệu. Càng khó giải quyết chính là, thiên đế hạo thiên cái kia cao cư thiên đỉnh, dã tâm bừng bừng ra hỏa, cũng như một cái thời khắc nhìn trộm con mồi diều hâu, tuyệt sẽ không buông tha bực này tuyệt hảo thời cơ. Hai cái thân phụ thiên phú nghịch thiên, sinh ra liền dẫn động thiên địa dị tượng hải tử, rơi vào hạo thiên trong mắt, không thể nghi ngờ là có thể làm mưu đồ lớn hiếm thấy chân bảo. Cửu thiên huyền nữ phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ánh mắt kia trong nháy mắt sắc bén như kiếm, phảng phất có thể xuyên thấu vô tận tương lai mê vụ, xem thấu cất giấu trùng điệp nguy cơ. Nàng biết rõ, nếu muốn hộ hai đứa bé này chu toàn, chỉ có chủ động xuất kích, vì bọn họ tại cái này đuổi gai gắn đầy thế gian cướp đoạt một điểm sinh cơ. Đồng thời, nàng âm thầm suy nghĩ, nhất định phải nghĩ cách từ thế lực khắp nơi mâu thuẫn khe hở ở giữa tìm được chuyển cơ. Tỷ như lợi dụng thiên đình cùng hồng hoang chư thánh ở giữa vi diệu ngăn được, xảo diệu của nhau, để những cái kia lòng mang ý đồ xấu người sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện đối hải tử ra tay. Dù là con đường phía trước từ từ, gian nguy vô số, là mẫu lại được nàng đã quyết tâm, dù là dùng hết tất cả, cũng muốn tại cái này như dậy mỏng bằng trong tuyệt cảnh, là hai tử bước ra một đầu sinh cơ giạt rào đường máu đến. Chương 457, đều là quân cờ thôi. Chương 457, đều là quân cờ thôi. Tại cái kia long trời lở đất, dị tượng đẩy trời hai đứa bé sinh hạ về sau, phản phất một trận gió lốc cấp tốc truyền đến đại đường cao tầng nội bộ. Thích Ca Mâu Ni cùng Gia Cát Lượng cùng Triệu Cao mặc dù che lấp dị tượng, nhưng hai đứa bé này dù sao cũng là cái kia thiên nguyên nhân hoàng duy nhất dòng dõi, cho nên bọn hắn vẫn là muốn tới xem một chút. Gia Cát Lượng thân mang một bộ màu trắng trường bào, cầm trong tay quạt lông, phong thái hiểu điệu ở giữa lộ ra siêu phàm cơ trí. Triệu Cao thì một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra thần bí khó lường khí tức. Hai người dẫn theo một đám đại đường người vội vàng chạy đến thăm viếng. Đám người bước vào trong phòng, ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Chỉ gặp cái kia trong tã lót bé trai, phản phất một viên sơ lộ phong mang sáng chói tinh thần, giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, tài hoa xuất chúng thái độ hiển thị rõ, quanh thân ẩn ẩn tản ra một cỗ hùng hồn uy áp, phản phất tương lai chúa tể cản khôn bá chủ đã sơ hiện hình thức ban đầu. Lại nhìn cái kia bé gái, phấn điêu ngọc chất trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt mày linh động, phản phất cất giấu vô tận kiếm ý, hai con ngươi lúc khép mở, hình như có lạnh thấu xương kiếm quang lấp lóe, từng tia từng sợi kiếm khí phản phất nghịch ngợm tinh linh, quanh quần hắn thân, tỏ rõ lấy trời sinh kiếm tu chắc tuyệt tư chất. Nhưng mà, làm lòng người phát lạnh ý chính là, mọi người tại đây đều không ngoại lệ, nhìn về phía hai cái này anh hải cùng vô cùng suy yếu cựu thiên huyền nữ lúc, trong đôi mắt đều không toát ra nửa phần lòng chắc ẩn. Phản phất trước mắt chỉ là không liên quan đến bản thân lạ lẫm người qua đường, mà không phải bọn hắn sùng kính nhất thiên nguyên nhân hoàng bệ hạ huyết mạch tương liên chí thân. Chỉ có Bùi Mân, vị này kiếm thuật thông thần, danh chấn thiên hạ hào kiệt, đang ánh mắt chạm đến bé gái nháy mắt, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, lòng yêu tại như hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt dấy lên. Hắn vô ý thức bước về phía trước một bước, dường như muốn đưa tay khẽ vuốt bé gái, có thể thoáng qua ở giữa, lý trí hấp lại, nghĩ đến cô gái này anh phía sau rắc rối phức tạp thân phận, trung điệp lo lắng phảng phất gánh nặng ngàn cân, trong nháy mắt ép tới bước chân hắn ngưng trệ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lòng tràn đầy tiếc rẻ thu tay về. Triệu Cao, cái này từ thiên nguyên nhân hoàng thời niên thiếu tựa như ảnh tùy hình, thiếp thân làm bạn gần tùy tùng, tại ánh mắt quét đến hai đứa bé kia trong nháy mắt, ánh mắt vẫn là không bị khống chế nổi lên từng tia gợn sóng. Mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, chưa để chắc gần chi ý hiện hiện, nhưng lòng dạ cuối cùng vẫn là dâng lên một trận thổ thức. Nhiều năm như vậy, hắn bạn Lý Thiên Nguyên trải qua phong vũ, nhìn lượt quyền mưu tranh đấu, biết được hắn mỗi một cái mưu đồ, mỗi một bước tính toán. Nếu bàn về mọi người ở đây ai nhất hiểu Lý Thiên Nguyên, hắn tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Dù là đồng hành Thích Ca Mâu Ni cùng bệ hạ tương giao không ít, nhưng cũng không kịp hắn phần này sớm chiều làm bạn tích lũy hiểu rõ. Hắn cách Lý Thiên Nguyên gần nhất, gặp qua hắn huy hoàng đăng đỉnh, cũng mắt thấy vô số tàn khốc lựa chọn, nguyên nhân chính là như thế, cũng thấy nhẹ nhất, minh bạch tự mình bệ hạ trong lòng tòa kia thiên bình bên trên, nhi nữ tình trường, liếm độc chi tình chưa hề chiếm cứ mảy may trọng lượng. Hắn rõ ràng biết được, bệ hạ đối hai cái này thân sinh hài tử, giờ phút này chỉ có băng lãnh tính toán như thế nào cho mượn kỳ mưu lấy lớn nhất lợi ích, không có chút nào bình thường phụ thân vốn có ôn nhu. Trong lúc nhất thời, Triệu Cao đáy lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc, tự mình vị này quyền khuynh thiên hạ, ngạo nghệ vạn vật bệ hạ, đúng như này cô độc quyết tuyệt sao? Nội tâm coi là thật không có chút nào mềm mại chi địa. Gia Cát Lượng ánh mắt nhạy cảm, dường như xem thấu Triệu Cao cái này một cái chớp mắt tâm tư, lặng yên rời bước đến hắn bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, hạ giọng nói: "Công công không được đối hai đứa bé kia có lòng chắc ẩn, bọn hắn tuy là bệ hạ huyết mạch, nhưng là bệ hạ lại sẽ không thừa nhận. Lần này sinh ra phía sau, thế lực khắp nơi âm thầm chiến đấu, âm mưu tính toán chồng chất, một cái tác động đến nhiều cái, chúng ta không được bởi vì nhất thời mềm lòng lâm vào bị động." Triệu Cao gật gật đầu, hắn muốn cũng không phải là không quả quyết hạ người, bất quá là liếc thấy cái này gánh chịu bệ hạ huyết mạch vô tội hài đồng, nhất thời xúc cảnh sinh tình, có chút phiền một thôi. Giờ phút này tập trung ý chí, lại lần nữa nhìn về phía hai từ lúc, trong mắt đã chỉ còn tỉnh táo cùng đạm mạc. Kỳ thật, Gia Cát Lượng đấy lòng còn ẩn giấu một câu chưa dám xem thường cửa ra phòng đoán, phản phất một viên chôn sâu ở u ám lòng đất tạc đạn nặng ký, một khi dẫn bạo, chắc chắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn âm thầm cân nhắc, hai đứa bé này sinh ra, có thể là thiên nguyên nhân hoàng có ý định ngầm đồng ý, thậm chí tỉ mỉ bố cục kết quả. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, rất nhiều trùng hợp phảng phất tinh mịn tơ nhện, tầng tầng xen lẫn, dệt thành một chương làm lòng người phát lạnh ý lưới lớn. Đúng tại thiên nguyên nhân hoàng sông phá gông cùng xiềng xích, thành cựu chuẩn đế tôn vị, trước kia hiên viên nhân hoàng cái kia phủ đuổi bàng bạc ký ức như mãnh liệt như thủy triều thức tỉnh, dẫn tới hồng hoàng thánh nhân cảnh giác chú ý trong lúc mấu chốt, cựu thiên huyền nữ người mang lục giáp tin tức phảng phất một đạo kinh lôi, đống nhiên nổ vang. Như vậy tinh chuẩn không sai thời gian tiết điểm, thật chỉ là ngẫu nhiên. Gia Cát Lượng đọc thuộc lòng kinh sử, am hiểu sâu lòng người, cái kia thông minh trong đầu phảng phất cất giấu một tòa vô cùng vô tận mưu trí bạc hố, mưu kế sách lược hạ bút thành văn, tâm tư chi nhạy cảm, nhìn rõ chi tinh chuẩn, có thể xưng đa trí như yêu. Thích Ca Mâu Ni cùng hắn quen biết đã lâu, biết được hắn tại Lý Thiên Nguyên trong lòng độc nhất vô nhị tín nhiệm địa vị, cho nên không giữ lại chút nào, đem hồng hoang nhiều như rừng, bí mật việc vật toàn bộ cáo chi với hắn. Có như vậy tỉ mỉ sát thực tình báo, cựu thiên huyền nữ điểm này tiềm ẩn đáy lòng tâm tư, tại Gia Cát Lượng phảng phất minh kính cơ trí dưới ánh mắt, căn bản không chỗ che thân. Hắn như thế nào dễ tin? Lòng dạ thâm trầm như biển, có thể tại quyền mưu vòng xoáy trung tâm thành thạo điêu luyện thiên nguyên nhân hoàng, cũng chính là kiếp trước cái kia phiên vân phúc vũ, tung hoành hồng hoang hiên viên nhân hoàng, sẽ đối với này không có chút nào phát giác. Tưởng tượng năm đó, hiên viên nhân hoàng ham sâu tuyệt cảnh, cường địch vây quanh, bộ bộ kinh tâm, có chút sai lầm chính là vạn kiếp bất phục. Tại loại kia sinh tử tồn vong trước mắt, vì cầu một chút hy vọng sống, hắn chắc chắn như đói khát báo săn, đem quanh mình hết thảy coi là có thể lợi dụng con mồi, tinh tế tính toán, tinh chuẩn nắm. Cửu thiên huyền nữ có thể lặng yên tại trên trời hoàn thành luân hồi chuyển thế, việc này nhìn như ly kỳ, nhưng nếu truy đến cùng hắn phía sau nguyên do, chỉ sợ chính là hiên viên nhân hoàng âm thầm lo liệu thủ bút. Dù sao, lúc đó hiên viên nhân hoàng đã đăng lâm đại đế chi cảnh, cùng thánh nhân sóng vai, thực lực siêu phàm thoát tục, hắn dưới mí mắt sao cho phép người khác tùy ý tới lui. Cửu thiên huyền nữ một giới nhược nữ tử, nếu không có hiên viên nhân hoàng ngầm đồng ý dung túng, sao có thể thành công lén qua trời xanh, mở ra chuyển thế hành trình. Mà hiên viên nhân hoàng khăng khăng đem cửu thiên huyền nữ lưu tại trời xanh, tuyệt không phải xuất phát từ nhi nữ tư tình. Trong mắt của hắn, cửu thiên huyền nữ giá trị hạch tâm ở chỗ vậy tôn quý vô cùng huyết mạch. Nhân tộc cửu tử thứ nhất thân phận, tượng trưng cho nàng cùng nhân tộc thiên ti vạn lũ chặt chẽ liên hệ. Thân là nữ hoa sủng ái nhất chìm tiểu nữ nhi, một cái tác động đến nhiều cái, là ngăn được nữ hoa vị này thánh nhân mấu chốt quân cờ. Lại thêm thiên đình trưởng công chúa tôn hàm, tay cầm thiên đình rất nhiều cơ yếu nhân mạch, gút mắt chi sâu, lợi ích liên lụy rộng, không gì sánh được. Chỉ cần một mực đưa nàng nắm giữ trong tay, tựa như cùng cầm phiêu động hồng hoàn toàn cục tinh diệu đòn bẩy, thoáng thi lực, liền có thể quay đến cái kia khổng lồ cách cục lòng trời lở đất, tái tạo càn khôn trật tự, để bản thân sử dụng. Mà hiện thế thiên nguyên nhân hoàng đang thức tỉnh hiên viên nhân hoàng ký ức về sau, tại cái này về sau không lâu, cựu thiên huyền nữ liền bắt đầu thai nén nàng cùng nhân hoàng dòng dõi. Cái này đột ngột lại vi diệu thời gian dính liền, để ra cắt lượng lâm vào thật sâu trầm tư vòng xoáy. Cái kia phảng phất cao tốc vận chuyển bánh răng thông minh đầu não, phi tốc bay lại mỗi một chi tiết nhỏ, âm thầm suy nghĩ. Cái đứa bé kia thai nén coi là thật chỉ là cựu thiên huyền nữ xuất phát từ tư tình, như toàn mẫu bằng tử quý tính toán kết quả sao? Vẫn là phía sau ẩn nấp lấy càng sâu không lường được quyền như bố cục. Lo nghĩ phảng phất bù mịt, cấp tốc tại tâm hắn ở giữa tụ lại. Càng làm cho người ta liễu lơi chính là, tại hai tử bắt đầu dựng dục tinh chuẩn thời khắc, Thiên Nguyên Nhân Hoàng phảng phất một vị khống chế sinh tử ván cờ tuyệt thế kỳ thủ, không còn sớm cũng muộn, vừa đúng thi triển đại thần thông, một điểm âm dương càn khôn, thủ pháp thành thạo già dặn, không có chút nào kéo dài chỉ trệ cảm giác. Ngay sau đó, liền xảo diệu lợi dụng bên trong một cái dòng dõi, phảng phất giật dây thợ múa rối kéo động sợi tơ, tinh chuẩn không sai lầm đem cùng thiên đỉnh khí vận chặt chẽ tương liên, nhịp nhàng ăn khớp, không có chút nào sơ hở. Như vậy thiên ý vô phùng thao tác, há lại ngẫu nhiên như bị. Không chỉ có như thế, hắn càng là lấy một loại cường thế bá đạo, không thể nghi ngờ tư thái, đem Cửu Thiên Huyền Nữ cùng còn tại trong bụng ngây thơ không biết hài tử tính mệnh coi như chí mạng thẻ đánh bạc, hung hăng để lên bàn đàm phán, trực diện thánh nhân nữ hoa, nôn tử ở giữa dù chưa lộ phong mang, lại lôi cuốn lấy vô tận uy áp, thành công mượn bổ thiên thạch cùng sơn hà xã tác đồ cái này hai kiện thánh nhân chí bảo. Hắn tâm tư chi kỳ náo, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho người không rét mà run. Gia Cát Lượng phảng phất đưa thân vào một trận tư duy mưa to gió lớn bên trong, đầu não phong bạo gào thét tàn phá bừa bãi, qua lại đủ loại manh mối như lộn xộn dương đông tuyết, chân tướng sự thật đúng như chôn sâu tuyết rơi đá lởm chẩm quái thạch, lẫn nhau xen lẫn va chạm, mỗi một lần phù hợp đều để hắn đối đáy lòng cái kia kinh thế hai tục suy đoán càng chắc chắn. Là, kiên quyết không có sai. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn như ly kỳ luân hồi quy tích, nhân hoàng cùng thiên đỉnh trưởng công chúa cái này kinh thế hai tục, huyết mạch tương dung kết hợp, thậm chí đến tiếp sau tỉ mỉ thai nghén dòng dõi toàn bộ quá trình, cái cọc kiệt kiện, đều là vị kia vang dội cổ kim. Phản phất thần chỉ lâm thế thiên nguyên nhân hoàng một tay tỉ mỉ sắp xếp tính toán kinh thiên thủ bút. Nó mục đích rõ ràng rành, đơn giản là muốn cho mình tại trời xanh bá nghiệp kế hoạch lớn, cùng chưa kịp thời đăng đỉnh đại đế chi cảnh, cùng thánh nhân sóng vai lập tức tình cảnh, một mực bên trên một đạo không thể phá vỡ bảo hiểm. Để hồng hoang sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm cản. Về phần vì sao cho đến ngày nay, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng hai đứa bé này vẫn như cũ ngưng lại ở đây, chưa từng bị thích đáng an trí, Gia Cát Lượng đấy lòng đã trong suốt. Chắc hẳn thiên nguyên nhân hoàng cái kia lạnh lẽo cứng rắn như sắt tâm địa bên trong, vẫn như cũ nấn ná lấy tính toán tỉ mỉ suy nghĩ. Ý đồ ép khô mẹ con bọn hắn ba người trên thân dù là cuối cùng một tia giá trị thẳng dư, dù là cái kia giá trị bây giờ đã như trong gió nến tàn, lung lay sắp đổ. Gia Cát Lượng đôi mắt chậm rãi buông xuống, phản phất muốn đem đáy mắt chấn kinh cùng hoảng sợ toàn bộ che giấu. Hô hấp không tự giác địa gấp rút bắt đầu, phản phất bị một cái vô hình cự thủ giữ lại cổ họng. Dù hắn cả đời này lôi kéo khắp nơi, trên tay nhiễm vô số máu tươi, vì trong lòng đại nghĩa nhưng quyết nhưng hy sinh hết thảy, giờ phút này nhưng cũng không khỏi cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương, phản phất có một đầu băng lãnh độc xà, thuận lưng uốn lượn mà lên. Thiên nguyên nhân hoàn tâm, quá lạnh. Tựa như muôn đời không tan huyền băng, quá cứng, đúng như vô kiên bất tồi thép tinh. Ai có thể ngờ tới, cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ tại Hồng Hoang thời điểm, từng là hiên viên nhân hoàng truyền đạo thụ nghiệp tân sư, dốc lòng dạy bảo, dốc túi tương thụ. Càng là vì đáy lòng một màn kia nóng bỏng đến có thể thiêu hủy lý trí tình cảm, dứt khoát kiên quyết vứt bỏ thiên đỉnh trưởng công chúa tôn này dùng vô cùng, vinh hoa tận hưởng địa vị, lẻ loi một mình đạp vào tiến về trời xanh từ luân hồi con đường, đau khổ tìm kiếm thiên nguyên nhân hoàng tung tích. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, bây giờ càng là dựng dục hai người dòng dõi, nỗ lực không thể bảo là không nhiều, hy sinh không thể bảo là không lớn. Nhưng dù cho như thế, tại Thiên Nguyên Nhân Hoàng trong lòng, cái này mẹ con ba người vẫn như cũ bất quá là trên bàn cờ có thể cung cấp thúc đẩy quân cờ, tràn đầy tính toán, không có chút nào ôn nhu, như vậy lương bạc, thật sự là làm lòng người sinh thán thương tiếc, lương phát lạnh. Thiên Nguyên Nhân Hoàng cái kia như vực sâu biển lớn tính toán cùng băng lãnh vô tình quyết tâm, phản phất vùng địa cực hàn phong, thẳng tắp xuyên thấu ra các lượng thể xác tinh thần, làm hắn lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh cơ hồ muốn chảy ra lỗ chân lông. Như vậy lương bạc tàn nhẫn, dù là nhìn quen quyền mưu tranh đấu, am hiểu sâu lòng người quỷ quật hắn, cũng khó tránh khỏi sinh lòng rung động. Nhưng mà sau một khắc, Gia Cát Lượng có chút ngửa đầu, nhìn về phía cái kia hỗn độn mênh mông tiên cung, dưới đáy lòng yên lặng thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, thân ở cái này biến đổi liên tục, cường giả san sát thế giới, chỉ có như Thiên Nguyên Nhân Hoàng như vậy ngoan tuyệt người, mới có thể tại thánh nhân uy áp hạ trừ ra một đầu nghịch thiên huyết lộ. Hồng Hoang thánh nhân, từng cái siêu phàm nhập thánh, thực lực thông thiên triệt địa, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể sửa cản khôn quy tắc, số lượng càng là chiếm cư ưu thế áp đảo, phản phất một mảnh không thể vượt qua nguy nga dãy núi. Có thể Thiên Nguyên Nhân Hoàng lại cứ bằng vào cái kia so thánh nhân còn bền hơn lạnh tâm, lẻ loi một mình ngạo nghễ đứng thẳng. Hắn coi bạn vật như con cờ, đem thế gian tình nghĩa, huyết mạch thân duyên đều không tình nghiến nát, hóa thành trên ván cờ từng bước lưu lượng. Trong mắt hắn, vô luận là tình cảm chân thành người, vẫn là trung tâm tùy tùng, khi tất yếu đều có thể trở thành đánh cược thẻ đánh bạc, không có chút nào nửa phần do dự. Chính là phần này gần như tuyệt tình lãnh gốc, để hắn tránh thoát hết thẻ trói buộc, tâm tư thuần túy như lưỡi dao, đâm thẳng đối thủ yếu hại. Chỉ có như vậy không từ thủ đoạn, vững tâm như sắt, mới có thể tại trong tuyệt cảnh tìm được sinh cơ, lấy một người thân thể chống lại cái kia vạn cổ trường tồn, vạn kiếp bất diệt đông đảo thánh nhân, đảo loạn cố định càn khôn, tái tạo thuộc về mình bá quyền trật tự. Hỗn độn chỗ sâu Lý Thiên Nguyên phảng phất một tôn cổ lao thần bí tượng đá, nhẹ nhàng trôi nổi tại cuồng bạo vô tự năng lượng loạn lưu bên trong, hồi lâu không động mảy may. Đột nhiên, cái kia thon dài nồng đậm lông mi phảng phất bị một tia gió nhẹ nhẹ thổi, không dễ phát hiện mà có chút rung động mấy lần, đúng như tĩnh mịch mặt hồ nổi lên rất nhỏ gợn sóng, phá vỡ quanh thân vĩnh cửu trầm tĩnh. Giờ phút này, tại ý thức của hắn trong không gian, cái kia hai đạo đã từng không ai bị nổi, Newton tu hú chiếm tổ chim khách đại đế ý chí, phảng phất hai đầu bị cuốn ở lồng giam nhưng như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tuyệt thế hung thú, điên cuồng gào thét. Tả xung hữu đột, nhấc lên trận trận cuồng bạo báo táp tinh thần. Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên cũng đã từng bước bắt đầu áp chế cái kia hai đạo đại đế ý chí, đồng thời bắt đầu thôn vệ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cùng lúc đó, khoe miệng của hắn phảng phất bị một bàn tay vô hình chậm rãi kéo, dâng lên một vòng vô cùng kỳ dị độ cong, phảng phất thấy rõ hết thể giảo hoạt thần chỉ, xem thấu trần thế chúng sinh tính toán. nói nhỏ âm thanh phảng phất từ cựu lũ địa ngục truyền đến thần bí chú ngữ, ung dung vang lên, không hổ là Khổng Minh. Thanh âm kia bên trong đã có đối ra Cát Lượng nhạy cảm sức quan sát tán thưởng, tựa hồ sớm đoán được hắn có thể nhìn thấu rất nhiều bố cục phía sau thâm ý, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một tia khó mà nắm lấy nghiền ngẫm, phảng phất tại trận này vượt ngang thời không, liên lụy vô số bí ẩn quyền mưu bán cờ bên trong, ra Cát Lượng thông minh cũng là hắn trong kế hoạch vừa đúng một vòng, hết thảy đều là tại khống chế, không người có thể đào thoát cái này tỉ mỉ dệt thành thiên la địa võng. Chương 458, cuộc sống bình thường. Chương 458, cuộc sống bình thường. Lý Thiên Nguyên xác thực cùng nữ hoa đặt thành ước định, vung tay lên, ban cho Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn như rộng rãi lại kỳ thực có hạn tự do, nhận lời nàng nhưng tại trời xanh đại thế giới tùy tâm du lịch mặc cho ý hoạt động. Cái kia chiếu lệnh truyền đạt mới bắt đầu, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng đã từng nổi lên một tia chờ mong gợn sóng, phản phất khốn tại lồng chim thật lâu phi điểu, trông thấy cửa lồng chợt mở một tia ánh dạng đông, ước mơ lấy có thể mang theo một đôi ấu tử lao tới sông núi biển hồ, kiếm một cõi cực lạc, né tránh cái kia quyền mưu phân tranh mưa máu gió tanh, hộ hài tử bình an lớn lên. Nhưng mà hiện thực lại như một chậu nước lạnh, vô tình tưới tắt cái này sợi yêu đất hy vọng. Nàng rất nhanh liền nhận rõ cái này tự do hư ảo, dứt khoát cũng lười lại đi dạy vò bôn ba. Chỉ vì nàng biết rõ, mình vô luận đi tới nơi nào, phía sau phản phất đều kéo lấy một đầu không vung được nặng nề xiềng xích. Thích Ca Mâu Ni một bộ hóa thân tựa như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động nhưng lại một tấc cũng không rời địa đi sát đằng sau. Cái kia hóa thân quanh thân Phật quang ẩn nấp, lại khó nén trong đôi mắt thời khắc cảnh giác lấy quang, phản phất một đài không biết mệt mỏi giám thị máy móc, tinh chuẩn ghi chép nhất cử nhất động của nàng. Càng khỏi cần nói còn có cái kia đến trăm vạn mà tính đại đường quân đội, áo giáp sáng rõ, đao thương san sát, hành quân lúc phảng phất dòng lũ sắt ép, khí thế hùng hổ, những nơi đi qua, đại địa cũng vì đó rung động. Bọn hắn nhìn như hiện lên hộ vệ chi thế chen chúc bốn phía, lấy tên đẹp bảo hộ kỳ thực mỗi một tên lính ánh mắt đều là như băng lánh mũi tên, đưa nàng hành tung toàn phương vị khóa chặt, kín không kẽ hở giám thị lưỡi phô thiên cái địa, để nàng không có chút nào tư ẩn có thể nói. Nghĩ đến đây chỗ, Cửu Thiên Huyền Nữ lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một tiếng, bỏ đi đi xa suy nghĩ. Nàng tìm được một chỗ ưu tĩnh lịch sự tao nhã, phản phất thế ngoại đảo nguyên đình viện, quyết tâm tạm thời an định lại, là hài tử chống lên cái này một phương nhỏ hẹp lại an bình càng tránh gió. Trong đình viện phồn hoa như gấm, cỏ xanh như tấm đệm, luồn gió mát thổi qua, nhánh hoa run rẩy, giống như đang thì thầm an bình. Nàng mỗi ngày cùng với hài tử vui cười chơi đùa, tinh thủ cái này ngắn ngủi ấm áp, phản phất bị thai mà đi trộm chung làm bộ ngoại giới nguy cơ cũng không tồn tại. Có ai nghĩ được, ngay tại nàng lòng mang tâm thần bất định nhưng lại lòng tràn đầy mong đợi địa quyết định cắm rễ nơi đây, không còn phiêu bạt trong mấy mắt, biến cố nảy sinh. Phản phất phát động một loại nào đó bí ẩn cơ quan, đến bạn đạo trận ngấn trong chốc lát ở giữa phiến thiên địa này sáng rực sáng lên, quang mang giao thoa tung hành, như một chương đống nhiên nắm chặt cự hình lưới ánh sáng, đem đỉnh viện quanh mình một mực phong cấm. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản quần quần hành quân, khí thế bàng bạc 1 triệu đại đường quân đội phảng phất nghiêm chỉnh huấn luyện bầy kiến, cấp tốc hóa chỉnh là linh, dung nhập chợ bữa đường phố, trong chớp mắt liền thành dựng lên tòa này đỉnh viện chỗ thành trì. Binh lính nhóm lắc mình biến hóa, trở thành người buôn bán nhỏ, thủ thành vệ sĩ, nhìn như mỗi người quản lý chức vụ của mình, kỳ thực trạm gác ngầm dày đặc, trong thành mỗi một tấc không khí đều tràn ngập giám thị túc sát khí tức. Thích Ca Mâu Ni cái kia đạo hóa thân càng là không có chút nào tị húy, trực tiếp tại bên ngoài đỉnh viện cách đó không xa chọn đất xây nhà mà ở đơn sơ nhà tranh ngăn không được cái kia sắc bén như ưng ánh mắt, ngày đêm không ngủ không nghỉ, gắt gao nhìn chằm chằm trong đỉnh viện động tĩnh, hai tử mỗi một âm thanh khóc nỉ non, Cửu Thiên Huyền Nữ mỗi một lần nhíu mày, đều bị tinh chuẩn bắt, hóa thành tình báo phi tốc chuyển đến người giật dây trong tay. Cửu Thiên Huyền Nữ mắt thấy một màn này, lúc đó chỉ cảm thấy đầu bù bù, lòng tràn đầy kinh ngạc, đứng chết chân tại chỗ, nửa ngày mới tỉnh hồn lại, đáy lòng thầm nghĩ, khá lắm, nguyên lai cạm bẫy này sớm liền đào xong, liền đợi đến ta tự đầu la võng, ngoan ngoãn vào cuộc đầu. Nàng ngắm nhìn một phía, tự rêu cười một tiếng, bây giờ tình cảnh như vậy, thật là so cái kia tối tăm không mặt trời, âm trầm cô tịch cung điện lồng giam nhiều hơn mấy phần khói lửa, hoàn cảnh nhìn như thư thái một chút, có thể bản chất lại có gì khác nhau. Mình cùng hài tử vẫn như cũ như để tuyến con rối, bên người hết thảy, từ một ngọn cây cọn cỏ đến vãng lai người đi đường, không một không bị đại đường thế lực, bị Lý Tiên Nguyên cái kia vô hình lại cường mà hữu lực bàn tay lớn một mực điều khiển, tránh thoát vô vọng, tương lai phảng phất bị đậm đặc hắc ám trùng điệp bao phủ, khó gặp một tia ánh dạng đông. Tại phương này phảng phất như thế ngoại đảo nguyên tĩnh mịch trang nhã trong đình viện, bốn phía bức tường màu trắng lông mày ngói, xen vào nhau tinh tế, mái quang vịnh lên sừng tựa như linh động muốn bay bướm én, tại dưới ánh mặt trời bỏ ra phong cách cổ xưa cắt hình. Đình viện mặt đất từ tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận bàn đá xanh lát hành, khe hở ở giữa trận có mấy sợi ngoan cường cỏ non thò đầu ra, cùng xung quanh rực rỡ nở rộ nhiều loại hoa tôn nhau lên thành thú. Ngũ thải ban lan đóa hoa tầng tầng lớp lớp, tùy ý thư triển mềm mại cánh hoa, gió nhẹ lướt qua, đóa hoa run rẩy, giống như tại cười yếu ớt nói nhỏ, tản ra ngào ngạt ngát hương sen lẫn trên miên, đem trọn cái đình viện mờ mịt thành một tòa mộng ảo hương cát. Vài quặng cứng cắp cổ một đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành lá um tùm như hoa cái, bỏ ra mảng lớn mát mẻ bóng cây xanh râm mát, pha tạp quang ảnh tại mặt đất nhảy vọt lấp lóe, tựa như linh động tinh linh. Giờ phút này, hai cái tiểu hài đúng như hai cái thoát cương lại sức sống tràn đầy ấu thú, tại hoa này của um tùm trong tiên cảnh vô câu vô thúc địa vui cười truy đuổi. Nam Hải phảng phất một trận gió chỉ công tắc cơn lốc nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, lóe ra linh động rào hoạt cùng tinh lịch quật cường, chạy lúc cố ý làm ra cực lớn động tĩnh, đem dọc đường hoa cỏ cảnh lá quấy đến bang xào xạc, phảng phất tấu vang một khúc vui sướng tự nhiên chương nhạc. Hắn khi thì xuất kỳ bất ý quay người, hướng sau lưng nữ hải là mặt quỷ, dẫn tới nữ hải giả bộ giận dữ, tăng tốc bước chân đuổi theo. Nữ hải thì đúng như linh động tiểu tiếu hoa tiên tử, một đầu tóc đen tập kết tinh xảo búi tóc, mấy sợi tóc rối rủ xuống tại trắng non cái cổ ở giữa, theo nàng chạy hoạt bát địa lắc lư. Nàng thân mang màu hồng váy lụa như chân trời vân hà, nhẹ nhàng phất phơ, mép váy bay lên lúc phảng phất nhẹ nhàng cánh bướm. Mỗi một lần nhẹ nhàng nhảy vọt đi bắt Nam Hải thân ảnh, đều phảng phất chuẩn chuẩn lướt nước ưu nhã, ngẫu nhiên ngừng chân nhẹ ngửi cái kia mùi thơm nào ngạt hương hoa, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tràn đầy say mê, phảng phất bị mật hoa ngọt say đáy lòng, chợt lại bị Nam Hải la lên kéo về truy đuổi trò chơi, tiếng cười như chuông bạc liền lại lần nữa tại đỉnh viện trên không liên tiếp vang lên, thanh thúy huyền chuyển, chấn lạc ngọn cỏ bên trên trong suốt sáng long lanh, lung lay sắp đổ dọn. Xương, cái kia dọ xương lăn xuống, nhưng ở mức một mảnh nhỏ bùn đất, dường như mảnh này sung sướng thiên địa im ắng chứng kiến. Cách đó không xa, Cửu Thiên Huyền Nữ lặng lặng ngồi tại khắc hoa trên ghế bạch đàn, tựa như một bức tình mỹ cổ điển tranh mỹ nữ, nhưng lại khó nén lòng tràn đầy sầu bi. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt làm gấm váy lụa, váy như róc rách dòng suối nhẹ buông xuống địa, váy thân cũng không quá nhiều phồn sức, chỉ có mấy sợi ngân tuyến thêu liền lưu vân ám văn, đúng như khói nhẹ lờ lờ, nổi bật lên nàng dáng người càng phiêu dật xuất trần. Ba búi tóc đen thuận hoạt như thác nước, chỉ dùng một cây dương chi ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi phát ra rủ xuống tại trắng nõn như ngọc gương mặt hai bên, tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người phong nhã. Mặt mũi của nàng có thể xương tuyệt mỹ, mày như sa lông mày, không nồng không nhạt vừa đúng, đôi mắt đúng như doanh doanh thu thủy, lưu chuyển ở giữa từng có linh động quang mang bây giờ lại ẩn nấp tại nồng đậm sầu lo về sau, mũi trội hơn, môi nhược anh đào, chỉ là cái kia phấn nộn môi sắc giờ phút này hơi có vẻ tái nhợt, phảng phất bị trong lòng vẻ u sầu lặng yên đoạt đi mấy phần huyết sắc. Ánh mắt của nàng thủy chung chăm chú khóa tại hai đứa bé trên thân, trong ánh mắt tràn đầy cương triều cùng ôn nhu, đúng như ngày xuân nắng ấm không giữ lại chút nào địa vương bãi, có thể ở giữa lại xen lẫn tan không ra sầu bi cùng sợ hãi. Tiểu nữ hải chính tại bụi hoa ở giữa nhẹ nhàng truy đuổi, trong lúc lơ đãng ngước mắt, trông thấy ngồi tại trên ghế tràn đầy ai oán mẫu thân. Nàng linh động trong đôi mắt hiện lên một tia đau lòng, lúc này dừng bước lại, tay nhỏ kéo nhẹ bên cạnh Nam Hải góc áo, mềm nhu nói ra, ca ca, mẫu thân giống như không vui, chúng ta đi bồi bồi nàng a. Nam Hải mặc dù ham chơi, nhưng cũng cực nghe lời của muội muội, liên tục không ngừng gật đầu. Tiểu nữ hài ngồi xổm người xuống, tay nhỏ tại rực rỡ trong bụi hoa cẩn thận chọn đóa hoa, linh động ngón tay phảng phất hồ điệp điểm nhẹ, chỉ chốc lát sau liền tập hợp đủ các loại kiểu diễm. Nàng ngồi trên đồng cỏ, hết sức chăm chú địa bậy lên đến, mảnh khảnh nhánh cỏ tại trong tay nàng linh hoạt xuyên qua, không bao lâu, một cái tinh xảo chói lọi vòng hoa liền trở thành hình. Tay nàng cầm vòng hoa, nện bước loạn choạng chạy đến Cửu Thiên Huyền Nữ trước người, hai tay giơ lên cao cao, điềm điềm cười nói, "Mẫu thân, ngài nhìn." Cửu Thiên Huyền Nữ từ trong trầm tư hoàn hồn, nhìn xem nữ nhi trong tay vòng hoa, hốc mắt hơi ướt. Tiểu nữ hài ngửa đầu, ngáy ngập nước mắt to hỏi, "Mẫu thân, ngài đeo nó lên, có đẹp hay không nhà?" Cửu Thiên Huyền Nữ vội tiếp qua vòng hoa, nhẹ nhàng đội ở trên đầu, ôn nhu nói, "Đẹp mắt, bảo bối của ta thần ngoan." Tiểu nữ hài đưa tay vuốt lên mẫu thân thái dương phát ra, ngài thanh mại khi nói, "Mẫu thân, ngài đừng nhíu lông mày à, có ta cùng ca ca ở đây, chúng ta sẽ một mực bồi tiếp ngài, để ngài mỗi ngày đều thật vui vẻ." Nam Hải ở bên cũng trọng trọng gật đầu, lớn tiếng phụ họa, "Đúng, mẫu thân, chúng ta sẽ rất nghe lời, không cho ngài quan tâm." Cửu Thiên Huyền Nữ đem hai đứa bé ôm vào trong ngực, nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra, nghẹn nào. Tại sinh hạ hai đứa bé này về sau, Cửu Thiên Huyền Nữ phương cảm giác lòng của mình phảng phất bị một đôi non nớt lại hữu lực tay nhỏ chăm chú nắm chặt, trước kia cái kia phảng phất không hề bận tâm, trải qua vô tận tuế nguyệt đều khó mà nhấc lên gợn sóng tâm tư, triệt để loạn nhịp. Đã từng đối mặt các loại mạo hiểm tuyệt cảnh, quyền nhu tính toán, nàng đều có thể mặt lạnh mà chống đỡ, từ trước tới giờ không từng để cảm xúc tùy ý ba động, càng đừng đề cập giới lệ, trong mắt mọi người, nàng là cứng cỏi cao lạnh, phảng phất thần chỉ khó mà thân cận tồn tại. Nhưng hôm nay, hai từ một cái nhăn mày một nụ cười, một tiếng khóc nỉ non, đều là giống như búa tạ đánh trái tim. Nam Hải lần đầu trải qua tập tễn, té ngã trên đất lúc cái kia bị quất lại quật cường ánh mắt, có thể trong nháy mắt để nàng hốc mắt phím hồng, nữ hài trong ngực bừng tỉnh, mềm nu kêu gọi mẫu thân thanh âm, phảng phất mũi tên trực kích nàng đấy lòng mềm mại nhất chỗ, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Nàng rốt cục khắc sâu hiểu mẫu thân nữ hoa năm đó tâm cảnh. Nữ hoa thân ở thánh nhân tri tôn, lòng mang thương sinh vạn vật, lại đơn độc đối với mình cái này tiểu nữ nhi quan tâm đầy đủ, nóng ruột nóng gan. Là hộ mình chu toàn, không tiếc tế ra hai cỗ thánh nhân chí bảo, chỉ vì đổi lấy cái kia nhìn như xa không thể chạm, hư vô mở mịt tự do. Chỉ vì huyết mạch thân tình ràng buộc, một khi sâu thực đáy lòng, liền sẽ tại sâu trong linh hồn mọc rễ này mà mặc cho ngươi siêu phàm nhập thánh, kiên cố, cũng khó có thể ngăn cản cái kia nguồn gốc từ trí thân yêu nhất bản năng lo lắng, dù là giá cao ngang, cũng không oán không hối hận. Thích Ca Mâu Ni một bộ màu trắng cà sa, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, phảng phất bước trên mây mà đến, lặng yên xuyên qua cửa đỉnh biệt vi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là Cửu Thiên Huyền Nữ mặt mũi tràn đầy nước mắt, chính ôn nhu lại bối rối địa lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, hai đứa bé một mặt ngây thơ nhưng lại lo lắng địa rúc vào mẫu thân bên cạnh, tay nhỏ chăm chú dắt lấy góc áo của nàng. Thấy tình cảnh này, Thích Ca Mâu Ni cảm thấy khe khẽ thở dài, cũng không phát ra nửa điểm tiếng vang, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, cái kia từ bi trên khuôn mặt thần sắc bình thản mà bao dung, dường như cho cái này toàn ra trở lại bình phục cảm xúc không gian riêng tư. Gió nhẹ nhẹ thổi, thổi qua đình viện biển hoa, nhánh hoa chập chờn, vang xào xạc, giống như đang thì thầm trấn an. Một lát, đợi Cửu Thiên Huyền Nữ hô hấp dần dần đều đặn, cảm xúc miễn cưỡng thu liễm, Thích Ca Mâu Ni mới lên trước một bước, trên mặt ý cười ôn hòa, phảng phất ngày xuân nắng ấm xua tan mù mịt, đối cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài nói khẽ, "Trần Nhi, nên đi đi học." Tiểu Nam Hải nháy sáng lấp lánh con mắt, mặc dù mặt mũi tràn đầy không bỏ, nhưng cũng hiểu chuyện gật đầu, tay nhỏ bưng mẫu thân ra góc áo, hướng Thích Ca Mâu Ni chạy tới. "Lão sư, ta tới." Cái này Tiểu Nam Hải gọi Lâm Trần, tiểu nữ Hải thì gọi Lâm Tiên, cũng không dùng bọn hắn phụ thân dòng họ, ngược lại là dùng Cửu Thiên Huyền Nữ hiện thế thân Lâm Thanh dòng họ. Thích Ca Mâu Ni hiện tại xem như Lâm Trần lão sư, đối nó truyền đạo tụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Đại Đường là sẽ không cho phép Cửu Thiên Huyền Nữ dạy bảo Lâm Trần, dù sao, Cửu Thiên Huyền Nữ cái này lão sư đã từng dạy dỗ tới một cái hiên viên nhân hoàng. Cái này Lâm Trần vẫn là ngoan ngoãn khi hắn ông nhà giàu tương đối tốt, đừng có lại sinh ra vị thứ hai hiên viên nhân hoàng. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, là mẫu thân Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ không dạy bảo Lâm Trần vương giả vô tình, nhưng là, Đại Đường lại không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Thích Ca Mâu Ni đưa tay khẽ vuốt Nam Hải đỉnh đầu, cái kia khoan hậu lòng bàn tay truyền lại ra ấm áp, hình như có một loại yên ổn lòng người lực lượng. Hắn nghiêng người nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, ánh mắt giao hội ở giữa, chuyển tới một cái trấn an ánh mắt, giống như tại nói rõ mình chắc chắn dốc lòng dạy bảo. Sau đó, hắn mang theo Trần Nhi chậm rãi đi ra khỏi đình viện, thân ảnh xa dần, chỉ có ung dung phạm âm theo gió tung bay về. Thích Ca Mâu Ni dẫn khỏe mạnh kháo khỉnh Lâm Trần chậm rãi đi tại thanh lưu đường mòn, ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở, tung xuống nhỏ vụn kim mang, tựa như Phật quang phù hộ. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi vào bên cạnh thân hài đồng, trong lòng âm thầm cảm thán liên tục. Đứa nhỏ này thân thể nhỏ nhỏ, phảng phất cất giấu vô tận càn khôn, huyết mạch tôn quý phi phàm, đúng như cổ lão thần tộc đích duệ, truyền thừa lấy khai thiên tích địa đến nay thuần túy nhất lực lượng ánh chiều tà. Mỗi đi một bước, Lâm Trần quanh thân hình như có nhìn không thấy khí vận cuộn, phảng phất một ngụm hùng hồn hồng trung ẩn nấp trong cơ thể, chấn động ra bảng bạc thanh âm, chấn nhiếp hư không. Khí cơ kia phảng phất thực chất hóa linh triệu, từng lớp quyết tán, dẫn tới quanh mình linh khí thuần phục vây quanh, hoa cỏ đều là khẽ bước cảm, giống như lành nghề triệu bái đại lễ. Càng kỳ dị là, tinh tế lắng nghe, liền có thể phát giác hắn trong cơ thể phảng phất vạn long cùng băng lên, long ngâm thiếu thiên, âm thanh chấn cửu tiêu, long uy bốn phía, phảng phất thượng cổ chư thiên long thần ẩn nút thân thể, chờ thời mà động. Như vậy trời sinh dị tượng, hiện lộ rõ ràng ra thống ngự hết thể nhân hoàng khí thế, phảng phất mệnh trùng chú định muốn chúa tể chìm nổi, khống chế thương sinh mệnh cách. Chỉ tiếc, cái kia cho hắn như thế phụ thân của huyết mạch, đem hắn làm một con cờ. Một cái khi tất yếu, có thể hy sinh quân cờ. Thích Ca Mâu Ni cũng không mang đi Lâm Tiên, bởi vì Lâm Tiên lại càng thích hợp lao sư của nàng. Cái nhất phảng phất một trận thanh phong, vô thanh vô tức ở giữa hiện thân tại cửa đỉnh phía trước. Hắn một bộ nguyệt bạch trường bào, góc áo theo gió nhẹ phẩy, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi lại sâu thúy ôn hòa, đúng như hàn tinh dấu huy. Lâm Tiên bản tại trong đỉnh viện đùa lấy hoa cỏ, trong lúc lơ đãng ngước mắt, thoáng nhìn cái kia quen thuộc bạch tỷ lệ thân ảnh, đôi mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần, không chút do dự hất ra bàn chân nhỏ, như một cái vui sướng tiểu lộc chạy như bay. Trong chớp mắt liền chạy đến cái nhiếp trước người, hai cái tay nhỏ cao cao giơ lên, ôm chặt lấy đầu gối của hắn, cái đầu nhỏ thân mật cọ sát, ngẩng tràn đầy ý cười khuôn mặt nhỏ, điềm điềm nói ra, "Đại thúc, người rốt cuộc đã đến." Cái kia mềm nu tiếng nói bên trong tràn đầy không giấu được vui vẻ cùng ỉ lại. Cái nhiếp cúi đầu, nhất quán lạnh lùng thần sắc trong nháy mắt phá băng, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng cương triều ý cười, thon dài ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve nữ hài đỉnh đầu. Lâm Tiên nô ra cái đầu nhỏ, chớp ngập nước mắt to, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía cái nhiếp sau lưng, đợi thấy rõ cũng không cái kia đạo quen thuộc lãnh ngạo thân ảnh về sau, miệng nhỏ cong lên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Đại thúc, nhị thúc không tới sao?" Cái kia mềm nu trong thanh âm tràn đầy thất lạc. Trong lòng nàng, vệ trang mặc dù luôn luôn một bộ áo bào đen, thần sắc lạnh lùng, lời nói cũng không nhiều, có thể mỗi lần đến đây tiểu gì cũng sẽ lặng lẽ kín đáo đưa cho nàng mới lạ đồ chơi nhỏ, hoặc là mang nàng kiến thức chút mới lạ kiếm thuật chiêu thức, nhưng cái kia ở chung thời gian như mật đường hóa dưới đáy lòng. Cái nhiếp thấy thế, có chút túi người, cạo nhẹ xuống chóp mũi của nàng, ôn thanh nói, "Nhị thúc có việc chậm trễ, bất quá hắn nắm ta mang cho ngươi lễ vật." Nói xong, từ trong tay áo biến ra một cái tinh xảo gỗ, hộp mặt khắc hoa tinh mỹ. Lâm Tiên nhãn con ngươi đột nhiên sáng, hai tay tiếp nhận, trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, lòng tràn đầy nhớ thương nhị thúc thân mật, mù mịt tận tán. "Đi thôi, Thiên Nhi, chúng ta đi học kiếm." "Ân." Chương 459, Lâm Trần Thiên Phú chương 459, Lâm Trần Thiên Phú tại phương này nhỏ hẹp mà một mạc trong phòng, bốn vách tường đều là chưa qua điêu khắc thô lệ hòn đá, duy nhất trang trí chính là treo trên tường mấy tấm cũ họa, màu sắc đã ảm đạm, hình tượng ẩn ẩn lộ ra trước kia tuế nguyệt vết tích. Trong phòng, một vị mày kiếm mắt sáng thiếu niên lặng lặng xếp bằng ở cổ xưa bồ đoàn bên trên, phản phất một tòa sắp phun trào ngủ đông hòa sơn, khí tức quanh người bắt đầu chậm rãi phun trào, cường hành cùng bá đạo chi ý như mãnh liệt thủy triều, từ hắn trong cơ thể bành trướng mà ra, hướng bốn phía quét sạch. Từng kia từng sợi giống như thực chất thần lực, phản phất linh động ngân xà, trong không khí tùy ý xuyên qua tới lui, mỗi một lần uốn lượn bặm mẹo, đều dẫn tới không khí phản phất không chịu nổi gánh nặng, phát ra ngột ngạt hư nhẹ, dường như đang kháng nghị cái này quá cường đại lực lượng trùng kích. Cái kia một mực vắt ngang tại đông đảo người tu hành trước mặt, phản phất lệch trời khó mà vượt qua cảnh giới hàng rào. Giờ khắc này ở trước mặt thiếu niên lại giống như một chương mỏng như cánh ve, yếu ớt không chịu nổi trăng giấy, căn bản là không có cách cấu thành mảy may trở ngại. Chỉ gặp thiếu niên ánh mắt đột nhiên sáng, phảng phất phá hiểu ánh dạng đông, thân hình hơi động một chút, phảng phất đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhàng một bước, lại không trở ngại chút nào địa vượt qua cái kia tường giam cầm vô số thiên tiêu học viện, làm cho người nhìn mà phát khiếp cảnh giới hùng câu, động tác nước chảy mây trôi, thoải mái không bị trói buộc. Trong chốc lát, một tiếng ầm vang tiếng vang, phảng phất hỗn độn sơ khai, thiên địa nổ tung, sôi trào mãnh liệt lực lượng lấy thiếu niên làm tâm, hiện lên hình khuyên gợn sóng khuấy động ra. Quên mình đồ vật rung động lay động, mặt đất giống mạng nhện vết dạng cấp tốc lan tràn. Cảnh giới đột phá bàng bạc vĩ lực dẫn tới thiên địa biến sắc, đẩy trời mây đen phảng phất thu được chỉ lệnh màu đen binh đoàn, cấp tốc từ bốn phương tám hướng trào lên hội tụ, tầng tầng xếp, nặng nghề kiểm chế, như muốn đem thương khung áp sợ. Đại đạo kim liên quang mang tại mây đen khe hở ở giữa như ẩn như hiện, phảng phất không kịp chờ đợi muốn tránh thoát trói buộc, dâng lên mà ra, lòng lánh thế gian, an mừng cái này kinh thế đột phá. Nhưng mà, mày kiếm mắt sáng thiếu niên lại thần sắc chưa loạn, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, phảng phất ánh mắt thật sự thẳng tắp đâm về hư không, chợt vung tay lên, động tác phóng khoáng quả quyết. Chỉ gặp hắn dưới chân trong nháy mắt quang mang đại trán, huyền ảo phức tạp, phản phất tẩn chứa vũ trụ chí lý đại trận phù văn chống rông hiện hiện, quang mang giao thoa tung hành, phi tốc xoay tròn, mỗi một đạo phù văn đường cong đều là chạy xuôi lực lượng thần bí. Cái này phong thiên tỏa địa đại trận một khi khởi động, phản phất một cái vô hình cự thủ, tinh chuẩn mà cường thế địa nắm lấy cái kia bởi vì đột phá mà thành đầy trời dị tượng, chậm rãi thu nạp, giam cầm, khiến cho quang mang dần dần ảm, cuối cùng tiêu tán thành vô hình, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Người ở bên ngoài xem ra, bất quá là một mảnh mây đen xảy ra bất ngờ, tấn mãnh bao phủ phiến khu vực này, mấy đạo kinh lôi phản phất không chịu cô đơn hò hét, nổ vang về sau, hết thể lại cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, tĩnh mịch đến phản phất cái gì đều không phát sinh, chỉ có trong không khí lưu lại từng tia linh lực ba động, tỏ rõ lấy vừa rồi trong nháy mắt kia kinh thế dung chuyển. Thiếu niên có chút ngửa đầu, thở nhẹ một hơi, khí tức kia phản phất thực chất hóa luyện hùng, trên không trung uốn lượn tiêu tán. Hắn chậm rãi nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể phản phất mãnh liệt giang hà, tùy thời sắp vỡ đêm mà ra bạo tạc tính chất lực lượng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong lòng tràn đầy phân chấn. Thấp giọng nhỉ non nói, thiên thần cựu trọng, cuối cùng là đứng vững gót chân, khoảng cách thần vương cảnh giới đã có thể đụng tay đến. Chỉ cần dốc lòng bế quan, tiếp qua mấy chục năm, nhất định có thể xông phá gông cùm xiềng xích, tiến giai thần hoàng chi vị. Nói đến chỗ này, hắn trong đôi mắt hiện lên một vòng nóng bỏng kiên định, phản phất thiêu đốt tinh thần, đợi khi đó, ta liền có đầy đủ thực lực bảo hộ mẫu thân cùng muội muội chu toàn, triệt để thoát đi cái này như ác mộng giam giữ chúng ta nhiều năm lừng giam. Nói xong, quanh người hắn khí thế lại lần nữa kéo lên, phản phất một lần nữa ma luyện lưỡi dao, phong mang tất lộ, sắc ý nghiêm nghị, cũng không kịp chờ đợi muốn chém đứt số mệnh công xiềng. Người này chính là Lâm Trần, cái kia gánh vác lấy thiên nguyên nhân hoàng cùng cựu thiên huyền nữ huyết mạch truyền kỳ dòng dõi. Thời gian phản phất đầu ngón tay lưu xa, vội vàng vài chục năm thoáng qua tức thì, ngày xưa cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh, đi theo muội muội sau lưng chạy vui lùa ầm ĩ tiểu thí hải, đã trổ mã thành một vị đúng như ánh bình minh vừa ló dạng, toàn thân tản ra thanh xuân sôi sục khí tức thẳng tắp thiếu niên. Hắn mày kiếm mắt sáng, hai con ngươi đúng như thâm thúy bầu trời đêm cất giấu sáng chói tinh thần, mũi cao thẳng, đường cong kiên cường, môi mỏng nết lúc lộ ra quật cường kiên nghị, một đầu tóc đen buộc tại sau đầu, gọn gàng, dáng người thon dài mạnh mẽ, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn ẩn có phong vân đi theo chi thế. Nhờ bao cái kiêu ngạo thế tuyệt luân thiên phú cùng tôn quý vô song huyết mạch, hắn phảng phất được trời ưu ái sủng nhi, con đường tu hành phảng phất bật học phi nhanh. Chưa từng nghĩ lại cái gì hiếm thấy thiên tài địa bảo, toàn bằng tự thân đối với thiên địa linh lực siêu phàm thu nạp cảm ngộ năng lực, cảnh giới tựa như mọc lên như nấm, liên tục tăng lên, lệnh vô số người tu hành theo không kịp. Càng khỏi cần nói, bên cạnh còn có Thích Ca Mâu Ni tôn này chuẩn đế hóa thân ngày ngày làm bạn. Cái kia hóa thân mặc dù ẩn nấp tại bình thường nhà tranh, lại phảng phất tám dạ hải đăng, tản ra Phật quang như từng tia mưa phùn, lặng yên chân bóng Lâm Trần thể sát tinh thần. Ở tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, Lâm Trần quanh thân đạo vận lại kỳ dị dung hợp một vòng không linh Phật tính, giơ tay nhấc chân càng trầm ổn đại khí, tâm cảnh trong suốt như nước, không có chút rung động nào. Như vậy, căn cơ vững chắc vô cùng, cảnh giới vững chắc như núi, tâm ma tại cái này hạo nhiên chính khí cùng Phật tâm phù hộ trước mặt, phảng phất thấy hết quỷ mị, căn bản tìm không được sinh sôi khe hở. Nhưng mà, làm thiên chi tiêu tử, Lâm Trần linh giác nhạy cảm trình độ có thể xưng tiên, cho dù làm ưu trí thông thiên gia cát lượng cùng Phật pháp cao thâm Thích Ca Mâu Ni, cũng thực bất ngờ. Mấy năm trước một ngày, hắn dạo bước tại tự mình chỗ thành trì đường phố, trong lòng chợt phát sinh dị dạng. Tinh tế dò xét quanh mình, càng chắc chắn cái này thành trì lộ ra của quái. Dân chúng trong thành, vô luận nam nữ lao ít, luôn hành cử chỉ phảng phất máy móc con rối, biểu lộ cứng ngắc, động tác lặp lại, một khi hắn cùng mẫu thân, muội muội hiện thân người trước, những nguyên bản đó chống rông ánh mắt trong nháy mắt tập trung, mặc dù cực lực cẩn nấp, nhưng dù sao như không nhìn trộm chi ý như có gai ở sau lưng. Hắn thử thi triển thân pháp, mới đầu cảnh giới còn thấp lúc, nhất niệm ngàn mét, coi là thành trì biên giới có thể đụng tay đến. Đợi cảnh giới tiêu thăng, nhất niệm vạn dặm, toàn lực lao vụn một phía dưới, trước mắt đường phố vẫn như cũ vô cùng vô tận, phản phất lâm vào vô tận tuần hoàn mê cung, vĩnh viễn trông không đến cuối cùng. Không chỉ có như thế, hắn tĩnh tâm cảm giác, phản phất có thể đụng chạm đến thiên địa ẩn nấp quy tắc mạch lạc, kinh ngạc phát hiện toàn bộ thiên địa giống bị một tòa khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng, kinh khủng như vậy trận pháp một mực phong tỏa, phản phất kín không kẽ hở thủng sát, đem bọn hắn khốn tại trong đó, nửa bước cũng khó rời đi. Long tràn đầy hồ nghi hắn, nhiều lần bước vào cái kia nhà tranh, hướng lao sư của hắn Thích Ca Mâu Ni cầu giải. Có thể mỗi một lần, đối mặt hắn vội vàng truy vấn, Thích Ca Mâu Ni chỉ là đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Phản phất như vậy liền có thể vớt lên trong lòng của hắn hoang mang, sau đó bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, trong miệng nhẹ tụng chúc phúc kinh văn, cái kia giữ kín như bưng bộ dáng, để Lâm Trần một lời nghi vấn như nghẹn ở cổ họng. Dạy bảo muội muội học kiếm cái nhiếp đại thúc, vệ trang nhị thúc cùng cái kia thần bí lao đầu, cũng là như thế. Mỗi lần gặp nhau, Lâm Trần luôn có thể nhạy cảm bắt được ba người ánh mắt giao hội trong nháy mắt tâm tình rất phức tạp, có thương tiếc, có hay không lại, càng nhiều hơn là khó mà diễn tả bằng lời lo lắng âm thầm, có thể mỗi khi hắn ý đồ tìm kiếm, ba người liền nhìn trái phải mà nói hắn. Hướng mẫu thân hỏi ý lúc, mẫu thân đầu tiên là khẽ giật mình, trợn mặt mũi tràn đầy tự ái, ôn nhu khẽ vuốt hắn gương mặt, nhẹ giọng trấn an, "Hai tử, ngươi nhất định là suy nghĩ nhiều, chúng ta chỗ thiên địa này vốn là lớn nhỏ như vậy, có thể Lâm Trần như thế nào nhìn lầm?" Mẫu thân cái kia ôn nhu biểu tượng dưới, khỏe mắt đuôi lông mày ẩn nấp một màn kia đau thương, phảng phất mù mịt, mặc dù mở nhạt lại kéo dài không tiêu tan, hắn biết rõ, cái này nhìn như cuộc sống yên tĩnh phía sau, định cất giấu như sóng to gió lớn bí ẩn, mà hắn nhất định phải đem để lộ. Tại cái này nhìn như tĩnh mịch kỳ thực giấu giếm huyền cơ thiên địa lao tù bên trong, Lâm Trần phảng phất một đầu bị nhốt lại bất khuất đấu sư, nhẹ cảm phát giác được quanh thân cái kia phong tỏa hết thể huyền ảo khí tức về sau, liền ngày ngày đắm chìm trong đó, như si như cuồng. Khí tức kia phảng phất cổ lão phù văn thần bí mật mã, ẩn nấp ở thiên địa sợi ngang sợi dọc, thường nhân khó mà nhìn trộm mảy may, hắn lại nương tựa theo nghịch thiên linh giác, từng tấc phân tích, một chút xíu linh ngộ. Mới đầu, khí tức kia phảng phất tinh nghịch cá trạch, xảo trá tàn nhẫn, khó mà nắm lấy. Lâm Trần không tức giận chút nào, ngày đêm không ngủ, tại góc đình viện, tính thất bộ đoàn, thậm chí đường phố chỗ tối, đều là lưu hắn lại chuyên chú quan sát thân ảnh. Đói bụng liền tiện tay hái quả dại, khát liền cúp thổi phồng thanh tuyển, toàn thân tâm đầu nhập trận này cùng lực lượng thần bí đánh cược. Không biết trải qua nhiều thiếu ngày đêm giao thế, đấu chuyển tinh gì, phản phất linh quang chợt hiện, hắn không gây sư tự thông, khám phá trong đó mấu chốt, đem cái kia phong thiên tỏa địa trận pháp huyền bí triệt để nắm giữ. Từ đó, mỗi lần cảnh giới đột phá lúc, cái kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt, đủ để dung chuyển càn khôn khí tức cùng hào quang lóa mắt, đều bị xảo diệu ẩn nấp. Trận pháp vận chuyển, phản phất một tầng vô hình lại cứng cỏi hộ thuẫn, đem tất cả dị tượng thôn vệ, ngoại giới xem ra, bất quá là gió nhẹ nhẹ thổi, mây cuốn mây bay, không có chút nào dị dạng. Lâm Trần biết rõ, đây là hắn thoát đi lồng giam mấu chốt ỷ vào, cho nên càng dốc lòng nghiên cứu, không ngừng rèn luyện trận kỹ, khiến cho càng tinh diệu huyền bí, phản phất tự nhiên. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ, khinh nu chiếu xuống gian phòng, phản phất là Lâm Trần phủ thêm một tầng ngân xa. Hắn lặng lặng đứng lặng phía trước cửa sổ, hai con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trong mắt tinh quang rạng rỡ, đúng như cất giấu vô tận tinh hà. Lạnh lùng khuôn mặt phản phất hàn tinh sinh huy, khí chất cao quý tự nhiên mà thành, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vương giả phong phạm, phản phất tương lai bá chủ đã sơ lộ tranh giành. Nhưng hắn kiên quyết nghĩ không ra, bên cạnh người đều là không phải phàm tục. Hôm đó ngày tụ kinh, nhìn như bình thường lão sư Thích Ca Mâu Ni, đúng là một tôn tu vi thông thiên, sừng sững chuẩn đế đỉnh phong cường giả tuyệt thế, dịu dàng từ ái mẫu thân, chân thân đúng là thân phận tôn sủng, tại Hồng Hoang uy danh hiển hách cửu thiên huyền nữ. Mà cái này vây khốn hắn nhiều năm, phản phất vô giải khổng lồ trận pháp, càng là xuất từ cái tiêm lưu trí có 102 của kim, tính toán không bỏ sót đại đường thừa tướng ra cắt lượng chi thủ. Cái kia ý đồ xông phá giam cầm, tìm kiếm chân tướng tâm tư, mới vừa ở đáy lòng nảy sinh, liền đã bị thấy rõ. Ra cắt lượng phản phất quan sát sâu tiến thần chỉ, đối với cái này bất quá cười nhạt một tiếng, căn bản chưa để ở trong lòng, phản phất chắc chắn tiểu thiếu niên không bay ra khỏi lòng bàn tay càn khôn. Thích Ca Mâu Ni cùng Cửu Thiên Huyền Nữ biết được về sau, nhìn nhau than nhẹ, cái kia âm thanh cảm thán ý vị thâm trường, bao hàm bất đắc dĩ cùng mong đợi. Không hổ là người kia nhi tử. Nói xong, chỉ còn trầm mặc. Bọn hắn rõ ràng, Lâm Trần kế thừa Thiên Nguyên Nhân Hoàng trong huyết mạch kinh thế thiên phú, vậy đối tu hành chi đạo phản phất bản năng lực lĩnh ngộ, đối mặt khốn cảnh không sờn lòng tâm tính, thậm chí lặng yên bố cục, ẩn nhẫn ẩn nút lòng dạ, đều là như người kia phục khác, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Chỉ bất quá, hắn quá yếu đất, căn bản không có trưởng thành cơ hội. Hỗn độn chỗ sâu, phản phất một mảnh vô tận hồng mông chi nguyên, năng lượng loạn lưu cuồng bạo tàn phá bừa bãi, thời không quy tắc vặn vẹo vỡ vụn. Mà Lý Thiên Nguyên bên trong không gian ý thức, lại giống như một mảnh khác đang tại trải qua tang thương biến đổi lớn độc lập cả khuôn. Giờ phút này, hắn phảng phất một vị ngạo nghễ mà đứng tuyệt thế chiến thần, quanh thân linh lực quang mang vạn trượng, sôi trào mãnh liệt, đã toàn diện áp chế cái kia hai đạo từng hung hăng ngang ngược nhất thời, Newton tu hú chiếm tổ chim khách đại đế ý chí. Ta đế ý chí, trước kia tà ác như vậy quái đản, tràn ngập hủy diệt cùng điên cuồng khí tức, đúng như một đầu bị xích sắt hóa chặt lại còn tại điên cuồng gào thét hồng hoang hung thú, không ngừng đánh thẳng vào giam cầm công xiềng, Newton tránh thoát mà ra, lại cháy lên ma diễm. Đại đạo chi mắt thần trí, thì phảng phất một đạo cao u linh thú, ẩn chứa vô tận thiên địa chí lý ánh mắt, tuy không thực chất hình thể, lại tràn ngập cao cao tại thượng, không thể xâm phạm uy áp. Bây giờ, tại Lý Thiên Nguyên kiên cường, phản phất như tảng đá chấn áp thô bạo dưới, cả hai quang mang dần dần ảm, hình thể lung lay sắp đổ, thậm chí gần như tán loạn, phản phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể bị triệt để dập tắt, tiêu tán ở hư vô. Nguy hiểm nhất, gian nan nhất ám dạ đã xuống qua, ánh dạng đông lặng yên phá hiểu. Trước kia, Lý Thiên Nguyên là chống lại cương địch, còn nhau tại thế lực khắp nơi ở giữa, bằng vào siêu phàm lưu lực cùng quả cảm thủ đoạn, cho mượn ngoại lực cưỡng ép trèo chống tự thân, ngắn ngủi với tới thánh nhân chi cảnh, mặc dù chiến tích chói lọi, nhưng cũng biết rõ đó cũng không phải thực sự đỉnh phong chi lực, trong đó mạo hiểm khó khăn chắc trở, như dày mỏng bằng chi thái, không đủ là ngoại nhân nói vậy. Nhưng giờ phút này khác biệt, cho dù hồng hoang các thánh nhân lôi cuốn lấy thông thiên triệt địa vĩ lực, trong nháy mắt giáng lâm cái này trời xanh chi địa, Lý Thiên Nguyên cũng có thể khí định thần nhàn, phản phất ổn thỏa trung quân trướng thống soái. Chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn liền có thể trong nháy mắt kích hoạt trong cơ thể hùng hồn vô cùng đại đế tu vi, quanh thân linh lực phản phất thực chất hóa tinh hà vòng xoáy, mãnh liệt lưu chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể cùng các thánh nhân bình khởi bình tọa, luận đạo càn khôn, biện pháp thương cùng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không chỉ có như thế, Lý Thiên Nguyên hùng tâm tráng trí viễn siêu thường nhân tưởng tượng, hắn không cam lòng làm qua loa, mà là gắng đạt tới cực hạn hoàn mỹ. Cái kia tà đế quỷ dị ma công, đại đạo chi mắt thấy rõ vạn vật siêu phàm đạo pháp, đều là thế gian tôi bảo, hắn quyết ý đem cả hai tinh diệu tuyệt luân chỗ, không tỉ vết chút nào địa dung nhập tự thân đế đạo thể hệ. Ở giữa chi tiết phức tạp như bầu trời đầy sao, phản phất phá giải gây dựng lại một tòa mênh mông vô ngần linh trận, phù văn mạch lạc, linh lực mạch kín đều là cần tỉ mỉ tạo hình, cho nên vẫn cần hao phí một chút thời gian. Nhưng không sao, mỗi phút mỗi giây lắng động đều là thủy biến, cả ngày lẫn đêm quá khứ, hắn càng cường đại, đế đạo ngày càng hoàn thiện, đợi công thành ngày, định làm rung động chư thiên, tái tạo càn khôn trật tự. Nhàn rỗi sau khi, ý thức của hắn liền sẽ phân ra một tia chú ý, đi xem hướng trời cao một tòa phổ thông thành trì. Ánh mắt bị một chỗ đỉnh viện hấp dẫn, lướt qua hai cái nữ quyến, nhìn về phía gian phòng bên trong một cái cố gắng tu luyện thân ảnh. Thân ảnh kia khuôn mặt anh hùng, mày kiếm mắt sáng, cả người tắm rửa tại kim sắc cùng ánh sáng màu bạc bên trong, hình như có vạn long lao nhanh, hình như có thanh nguyệt trông nom. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng trên thân lại lộ ra một tia cao quý khí tức. Vậy tôn quý khí tức bẩm sinh, làm sao cũng không che giấu được. Lâm Trần, hắn dòng dõi. Chỉ là, trước mắt Lâm Trần, so với hắn ít đi một phần chúa tể thiên địa bá đạo, bệ nghệ thiên hạ hở hững. Nhiều hơn một phần cựu thiên huyền nữ cái kia cao quý thanh lãnh cùng Lý Thiên Nguyên chưa từng có nhu tình.